Chương 496, lấy lý phục người chương 496, lấy lý phục người nhớ tới ở này, Long Hoàng nữ rốt cục không kiềm chế nổi, bắt đầu ở tiên cung mọi người bên trong tìm kiếm lên. Rất nhanh, nàng liền ánh mắt ngưng lại, một đôi bảo thạch tím giống như trong mắt khóa chặt đoàn người phía sau một vị dung mạo tuấn tú, khí chất thanh linh lam bảo thiếu niên. Nhìn từ ngoài, thiếu niên này dáng dấp cùng nhân loại không khác, trên người cũng không có sừng rồng vảy rồng loại hình dị tộc đặc thù. Nhưng chẳng biết vì sao, vạn Long Hoàng nữ ánh mắt nhưng không hiểu ra sao bị hắn hấp dẫn. Trong lúc hoảng hốt, thậm chí từ trên người hắn nhìn thấy một chút năm đó vạn Long cổ hoàng bóng dáng. Vậy thì rất kỳ quái, bởi vì này thiếu niên bất kể là thân hình bên ngoài, vẫn là khí chất khí tức, đều cùng vạn Long cổ hoàng hoàn toàn khác nhau. Long nữ có thể từ trên người hắn ảo giác đến phụ hoàng, chỉ có một cái giải thích, đó chính là hắn trên người huyết thống. Ở cái này không tồn tại chân long thế giới, muốn hỏi vị nào loài rồng huyết thống gần gũi nhất chân long, tin tưởng thái cổ và tộc, hết thảy thái cổ sinh linh trong lòng, đều chỉ có một cái đáp án, vạn Long cổ hoàng. Có thể vạn Long cổ hoàng dù sao cũng là bộ tộc hoàng giả, mà thiếu niên này khí tức gầy yếu, thậm chí còn không bằng chính mình. Nếu không huyết thống xuất chúng, lại sao lại làm nàng ảo giác đến phụ hoàng? Tuyệt đối không sai. Cái cảm giác này, định là Khôn Luân trong miệng nhắc tới chân long con. Long nữ không nhịn được nắm lên nắm đấm, trong lòng hiện ra một cỗ khó có thể ức chế sự kích động. Ngay ở nàng thoáng định thần, bình phục nỗi lòng, lộ ra nụ cười hiền hòa, dự định tiến lên thăm dò một, hai thời điểm, trước người lại đột nhiên bước lên một đạo chặn đường bóng dáng xinh đẹp. Long nữ tỉ tỉ, mang theo ý cười âm thanh truyền vào trong tai. Long nữ theo bản năng nhíu mày, đối với người này chặn đường hành vi cảm thấy bất mãn. Nhưng tiếp theo, nàng liền ý thức được người tới thân phận, lúc này triển khai vầng trán, cười miễn cưỡng nói, nguyên lai là dù cả gì, tím, nguyện muội muội, chuyện gì? Chuyện gì? Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, nghi ngờ nói, tỷ tỷ lời này cũng quá kỳ quái, mới vừa rồi không phải tỷ tỷ mở miệng, hỏi thăm tiên cung còn có chuyện gì muốn cùng vạn Long xảo thương lượng sao? Gia sư thân phận cao quý, như tự mình cùng tỷ tỷ trao đổi, không khỏi có lây lớn ép nhỏ chi chê. Là cố đối với chuyện này, vẫn cần chúng ta tiểu bối ra mặt, mới có thể xem như là giành chính ngôn thuận, không lạc nhân cầu thận. Không sai. Diệp Phàm đi tới, chặt ở Long Nữ trước mặt, cười híp mắt nói, Diệp Mô cũng là như thế nghĩ tới, như mỏ vạn Long Hoàng Nữ không bỏ, không bằng đi vào tâm sự. Hiện tại sao? Vạn Long Hoàng Nữ có chút không cam lòng nhìn cái kia thiếu niên một chút, hơi thêm suy tư, nàng chất lên nụ cười, nỗ lực gượng cười nói, hai vị nói rất có lý, nếu như thế, còn xin mời đi theo ta đi. Nói xong, nàng hướng phía sau Càn Lôn Đại Thánh liếc mắt ra hiệu, người sau hiểu ý, lúc này dẫn mọi người thâm nhập tổ rồng, đi tới một tòa rộng lớn cổ điện cung điện trước mặt. Làm năm đó sĩ diện bộ tộc nơi dừng chân, Vạn Long xảo cũng từng phồn thịnh nhất thời, tổ rồng nơi sâu xa loại trừ vương tộc, cũng có thật nhiều phủ đầy bụi đã lâu cung điện long cung. Bây giờ Long tộc chư thánh xuất thế, đương nhiên phải đem bên trong một phần giải phong, đảm nhiệm sau lần đó chỗ ở mà trước mắt tiên cung mọi người bước vào này cung điện, chính là năm đó Vạn Long Hoàng đưa cho con gái hành cung một trong. Nhìn từ ngoài, cung điện này vàng son lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ, trong đó các loại trang sức vật, thả cho tới bây giờ ngoại giới, đều là có thể nhấc lên gió tanh mưa máu kỳ trân. Nhưng ở đây, nhưng là tùy ý có thể thấy được, bình thường đến cực điểm. Đồ Phi đi theo sau Diệp Phàm, nhìn xung quanh có thể nói xa hoa cảnh tượng, không khỏi trong lòng thán phục. Nếu như ta không nhìn lầm, trên tường hạt châu kia, đúng hay không một viên giao long châu? Ồ, còn giống như thực sự là giao long châu a. Đồ Phi cảm khái nói, mạnh như thanh giao vương đều muốn thu ở bảo khố, có thể ở đây, nhưng chỉ là một cái trang sức vật, không có kiến thức nhà quê. Hắc Hoàng lườm một cái, khinh thường nói, thanh giao vương là cái gì nát khoai lang thối trứng chim, nơi này nhưng là vạn long xảo. Không nói những cái khác, liền nói mới những long tộc kia, mỗi cái đều có thánh nhân trở lên thực lực, cũng chính là có cái kia lão. Khu khu, tiên hoàng bệ hạ tòa chấn, nếu không thì bọn họ sao lại lấy lễ để tiếp đón, không tiện tay đem ngươi ép chết là tốt lắm rồi. Đồ Phi mặt già đỏ ửng, lúc này cả giận nói, dùng đến ngươi nói, ta đây có thể không biết sao? Hắc Hoàng kiêu ngạo quay đầu đi, căn bản khinh thường cùng Đồ Phi tranh luận. Như vậy cử chỉ lại khiến Đồ Phi một trận tức giận, nếu không tình huống không cho phép, một người một chó phòng trừng lại muốn cái vã đại náo. Các loại, Tiêu Viêm đột nhiên truyền âm, như là phát hiện cái gì kỳ quái chỗ, vẻ mặt cổ quái nổ nước bọt nói, bọn họ không phải long tộc sao? Tại sao muốn dùng dao long châu trang sức cung điện? Nay cùng chúng ta nhân tộc xương người đèn, ra người chống khác nhau ở chỗ nào? Mọi người nghe vậy đều là ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau sau, vẻ mặt đều trở nên quái lạ lên. Có lẽ là thời đại thái cổ, không, long tộc phong tục đi. Thanh giao vương không cũng đem giao long châu xem là bảo bối thu gom sao? A, có đạo lý. Mọi người xì xào bàn tán, truyền âm giao lưu, không lâu lắm, liền tới đến một chỗ rộng lớn phòng khách. Vạn Long Hoàng nữ chậm chậm xoay người, đứng ở đại sảnh lên thủ chỗ, đầu tiên là bất động thanh sắc mắt liếc tiên cung mọi người, xác nhận cái kia lam bảo thiếu niên cũng theo tới, này mới khẽ môi một câu, lộ ra một vẻ vui tươi nhưng lại không mất phong độ đủ cười. Xin mời. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Vạn Long Hoàng nữ phất phất tay, nhất thời có hai nam hai nữ bốn vị long tộc người trẻ tuổi tiến lên, vì mọi người châm trà rót nước. Không nghi ngờ chút nào, Vạn Long xảo đãi khách nước trà cũng không phải phàm vật, tuy không sánh bằng chư thiên thành bên trong các loại tiên trà, nhưng thắng ở nước trà long khí nồng nặc, nghĩ đến hẳn là một loại được long khí thoải mái trưởng thành linh chủng. Trà ngon. Mọi người đánh ra qua đi, dồn dập mặt lộ vẻ than thở. Diệp Phàm nhưng là trong lòng hơi động, nhận ra được trong bể khổ chân long bất tử dược dục ra dục dịch, liền đem nó phóng ra, tùy ý nó tiến đến nước trà trước mặt, thò đầu nhỏ ra liếm ăn lên. Chân long bất tử dược. Nhìn thấy Diệp Phàm trên vai màu vàng tiểu long, Vạn Long Hoàng nữ ánh mắt ngưng lại, trong lòng hiện ra một cỗ kinh dị tình. Diệp Phàm nhận ra được nàng ánh mắt khác thường, lúc này hơi cười, thần dược có linh, đồng ý đi theo Diệp Mộ, đây không có vấn đề gì chứ?
Đương nhiên không có.
Long Hoàng nữ phục hồi tinh thần lại, mặt đẹp lên hiện ra mấy phần chen lẫn hoài niệm phức tạp biểu hiện. Ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Hắn từng ở thời đại thái cổ từng đi theo ta phụ thân, không nghĩ tới hôm nay càng theo ngươi. Cảm khái qua đi, nàng khẽ cười nói, nhường hắn uống đi, trà này chính là vạn long xào đặc sản, rất nhiều giờ dạ gỗ nạch tộc tu hành lực lượng, cũng có thể trợ giúp hắn tiêu hóa mới đoạt được. Rất rõ ràng, Long Hoàng nữ nhìn ra chân long bất tử dược tình huống trước mắt, biết Diệp Phàm vì lung lạc thần dược, đút cho hắn không ít quý giá thứ tốt. Có điều Diệp Phàm suy đoán, long nữ sẽ không có co đoán được hắn đến cùng bồi bổ cái gì, nếu không thì tuyệt đối không thể giống như bây giờ ung dung bình tĩnh. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười nói, "Hoàng nữ điện hạ, bây giờ trà đã uống xong, người ta song phương, cũng nên thẳng vào chủ đề đi."
Chính có ý đó.
Long Hoàng nữ nghiêm mặt, không biết chư vị đến ta vạn long xảo, đến tuột cùng vì chuyện gì.
Rất đơn giản, hợp tác cùng với giao dịch.
Diệp Phàm khẽ cười nói, vạn long xảo bên trong có không ít tiên cung thứ cần thiết, nếu quý tộc đồng ý bỏ đi yêu thích, liền có thể cùng tiên cung đặt thành lâu dài hợp tác, song phương cùng có lợi, theo như nhu cầu mỗi bên, chẳng phải quá đẹp.
Tiên cung thứ cần thiết.
Long nữ nhíu mày, sắc mặt không đổi đường, thì như
Diệp Phàm dứt khoát nói, thần nguyên, long khí, còn có này không biết tên linh trà, cùng với các loại thời đại thái cổ kỳ chân dị bảo.
Long nữ nhíu mày,
chỉ là những này,
không phải đây.
Diệp Phàm chế nhạo nói, ngươi cho rằng là cái gì, long huyết thịt rồng sao?
Long nữ nhất thời nghẹn lời, cao mày trầm tư một lát sau, lắc đầu nói, tiên hoàng tử điện hạ, thứ ta nói thẳng, ta không nhìn ra loại này giao dịch đối với tiên cung có gì ý nghĩa, càng không nhìn ra này đối với ta vạn long xảo có gì chỗ tốt. Dưới cái nhìn của nàng, tiên cung có tiên hoàng tọa trấn, đủ để trấn áp đương đại, muốn cái gì, hoàn toàn có thể chính mình đi lấy, làm sao dâu hạ mình cùng bọn họ vạn long xảo hợp tác. Về phần bọn hắn sĩ dịch bộ tộc, từ lúc ngủ say trước liền cân nhắc qua thức tỉnh chuyện sau đó. Vạn long xảo bên trong đã có đầy đủ tài nguyên dự trữ, có thể làm được tự cấp tự túc, không cần ngoại giới bất kỳ sự giúp đỡ gì. Nghe được long nữ lời trực bạch, Diệp Phàm trong lòng không khỏi thở dài. Quả thật, tiên cung ở bề ngoài cường giả sát thực có thể trấn áp đương đại. Nhưng vấn đề là, những cường giả này, bất kể là Lâm Vũ vẫn là giao trì tiên tử, đều là Diệp Phàm lâm thời dùng đến, không thể lâu dài dừng lại ở giả thiên thế giới. Chân chính thuộc về tiên cung cường giả tuyệt đỉnh, chỉ có một cái tiên nhị định phong thánh hoàng tử. Đương nhiên, những chuyện này, Diệp Phàm tự nhiên không thể nói cho long nữ. Hắn hơi thêm suy tư, ngữ khí trầm trầm nói, vậy thì muốn nhắc tới có thể kéo dài phát triển cùng vòng sinh thái lý niệm. Có thể kéo dài phát triển.
Vòng sinh thái.
Long nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Diệp Phàm cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này dùng nàng có thể hiểu được phương thức giải thích lên.
Chờ sau khi nghe xong, long nữ lâm chiêu, gật đầu nói, tiên hoàng tử quả nhiên có đại trí tuệ.
Không sai, đồng dạng là vạn long xảo, ở nhân tộc trong tay, cùng ở tại chúng ta long tộc dưới trướng, tự nhiên có rất lớn không giống, tiên cung như nghị sử dụng tốt nhất khai phá vạn long xảo, xác thực cần ta tộc trợ giúp.
Cơ Tử Nguyệt thở dài nói, cho tới gia sư, lão nhân gia người tính tình đạm bạc, hành tung bất định, chuyến này nếu không đối với âm dương song tu nhân ma cảm thấy hứng thú, phòng trừng cũng không thể theo chúng ta cùng nhau đến đây.
Nghe đến đó, long nữ nhớ tới chính mình cái kia hồi lâu không thấy cha giả, không khỏi tràn đầy đồng cảm.
Nàng gật đầu nói, hoàng giả chính là bộ tộc chi vô thượng tồn tại, đam chiêu suy nghĩ, tuyệt đối không phải chúng ta có thể phỏng đoán.
Diệp Phàm cười nói, hơn nữa, tiên cung mới vừa xuất thế không lâu, nhân thủ vốn là không đủ, nếu là chiếm trước vạn long xảo, lại nên lưu lại ai tới trông giữ khai phá đây?
Long nữ thật sâu nhìn hắn một chút, vì lẽ đó, tiên cung nghĩ muốn hợp nhất ta tộc.
Không phải hợp nhất, là hợp tác.
Diệp Phàm sửa lại một câu, chậm chậm nói, bây giờ thời đại đã cùng thời đại thái cổ hoàn toàn khác nhau, ta tiên cung càng là chủ trương trật tự, lấy lý phục người, sao lại làm loại này ngang ngược không biết lý lẽ việc?
Lấy lý phục người sao?
Tiên cung mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt quái lạ.
Long nữ nhưng là nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, dò hỏi, vậy nếu như chúng ta không muốn hợp tác đây,
sẽ không?
Diệp Phàm nhếch khóe miệng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng nõn, đủ cười sán lạn nói, bởi vì chúng ta đạo lý thật rất có thể phục người.
Chương 497, được lắm vì đại cục.
Chương 497, được lắm vì đại cục.
Hợp tác tiền đề là song phương đều muốn nói lý, nếu không thì liền cơ bản nhất tín nhiệm cùng khế ước tinh thần đều không có, làm sao đàm luận đến tiếp sau hợp tác cùng thắng đây?
Cho tới cái này lý là cái gì lý, Diệp Phàm biểu thị không hẳn phải chết bản, chỉ cần dùng tốt là được.
Rất rõ ràng, long nữ liền bị Diệp Phàm đạo lý lớn cho thuyết phục.
Nàng trầm mặc rất lâu, trầm rãi hỏi, một vấn đề cuối cùng.
Diệp Phàm cười híp mắt nói, ngươi nói.
Long nữ thật sâu nhìn hắn nói, tiên cung đến tột cùng là lai lịch ra sao?
Lời vừa nói ra, tiên cung mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không khỏi lộ ra nụ cười.
Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm bèn nhìn nhỏ cười, ngữ khí trầm trầm nói, vấn đề này liên lụy rất nhiều, Diệp Mộ tạm thời còn không cách nào báo cho, nhưng chỉ cần song phương hợp tác có thể đạt thành, quý tộc tự nhiên sẽ biết đáp án.
Nha.
Long nữ biểu hiện khẽ nhúc nhích.
Trầm tư một lát sau, nàng rốt cục ngẩng đầu lên, chậm rãi gật đầu nói, tốt.
Nếu tiên hoàng tử thịnh tình mời, ta vạn long xảo lại há có từ chối lý lẽ.
Mọi người nghe vậy trong lòng vui vẻ, Diệp Phàm trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười.
Nhưng vào lúc này, Long hoàng nữ đột nhiên chuyển đề tài, ngữ khí sâu xa nói, có điều, ở hợp tác trước, ta còn có một yêu cầu, không biết tiên cung khả năng tiếp thu.
Diệp Phàm trên mặt nụ cười thu lại, khẽ to mày.
Trầm mặc một lát sau, này mới lạnh nhạt nói, vậy thì nói một chút coi đi.
Nghe được câu này, Long hoàng nữ rốt cục làm nổi lên khóe môi, nụ cười kỳ dị mị mà lại yêu nha nói, tiên hoàng tử yên tâm,
yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần đem tiên cung bên trong phụ trách cùng Vạn Long Xảo hợp tác ứng cử viên, đổi thành vị kia làm tóc tiểu công tử là được. Nói, nàng xoay đầu lại, ý cười dịu dàng nhìn phía vị kia thiếu niên tóc lam. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng tiên cung mọi người đều là sức sở, chờ phục hồi tinh thần lại, bọn họ đồng loạt quay đầu, đưa mắt tìm đến phía vị kia thiếu niên tóc lam. Ta, thiếu niên hoặc là nói Ngao Bính trận to hai mắt, một mặt mộng bức mà nhìn Long Hoàng Nữ. Không sai, chính là công tử ngươi. Long Hoàng Nữ cười mỉm đứng dậy, tuyển chuyển dáng người đột nhiên lóe lên, càng là trong nháy mắt xuất hiện ở Ngao Bính trước mặt, dùng cái kia song phảng phất biết nói chuyện mắt tím, dị thải liên tục đánh giá hắn. Thấy cảnh này, tiên cung mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên hơi quái dị. Bọn họ nhìn thoáng qua nhau, Đồ Phi không nhịn được cơ cao. Nha không, tò mò truyền âm nói, con mụ này sẽ không coi trọng Ngao tiểu huynh đệ đi. Phí lời, tiểu tử này nhưng là chân long. Thiên địa trong lúc đó, có cái nào điều thư long có thể chống đỡ mị lực của hắn? Hắc Hoàng Dương Dương tự đắc nói rằng, theo bổn hoàng xem, con mụ này chính là độc dụng. Đồ Phi lườm hắn một cái nói, "Lan ngươi, nói như thế nào đây, ngươi mới sẽ động dụng." Hắc Hoàng giận dữ, nhất thời nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng Đồ Phi phun qua lại lên. Còn lại mọi người tập mãi thành quen, thuần thục không nhìn hai người, tự nhiên tiếp tục truyền âm. Nhưng là, Ngao tiểu huynh đệ chỉ có 3 tuổi a. Vậy thì như thế nào, nữ lớn hơn 3000, xếp vào tiên ban a. Thời đại thái cổ cách hiện nay đâu chỉ 3000, 30 vạn còn chưa hết đi. Đoán chừng phải 300 vạn. Cái kia không phải càng tốt hơn. Nữ năm 300 vạn, tam giới tùy tiện chuyển a. Tất cả câm miệng. Nghe được mọi người vui cười hớn hở trêu chọc, Diệp Phàm không nhịn được lườm bọn họ một cái, tức giận nói, ta đến trước, nhưng là đã đáp ứng nhà hắn trưởng bối, muốn đem hắn toàn dâu toàn ảnh đưa trở về. A, muốn huyết cũng tính. Lao Tiêu, ngươi cũng theo hồ đồ. Diệp Phàm trừng Tiêu Viêm một chút, bất đắc dĩ nói, tốt, đừng nghịch, Ngao lão đệ vốn không phải ta tiên cung bên trong người, lại không nói nhân gia có hay không có ý nghĩ này, coi như thật sự có, Đông Hải Liên Minh lại há có thể nhường hắn đổi nghề đến chúng ta tiên cung, phụ trách tiên cung cùng bạn Long Sảo trong lúc đó hợp tác. Diệp Phàm vốn là nghĩ như vậy. Mãi đến tận hắn nghe được Vạn Long Hoàng Nữ mang đầy ý cười câu nói tiếp theo. Chỉ cần công tử phụ trách hợp tác công việc, Vạn Long Xảo nguyện đem lần thứ nhất giao dịch hết thảy hàng hóa không trả giá biếu tặng, coi như là chúc mừng quý ta hai phe đạt thành hợp tác lễ vật. Lời vừa nói ra, tiên cung mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Diệp Phàm chuyển đề tài, sắc mặt không thay đổi truyền âm nói, nhưng lại nói ngược lại, Vạn Long Xảo dù sao cũng là chúng ta tiên cung tiếp xúc cái thứ nhất đối tượng hợp tác, xác thực không thể sai sót. Nếu như đối phương mãnh liệt yêu cầu, vì đại cục cân nhắc, cũng chỉ có thể tạm thời oan ức một hồi Ngao lão đệ. Được lắm vì đại cục. Tiên cung mọi người khinh bỉ mà nhìn Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm nhưng không để ý chút nào, trái lại còn đầy mặt phiền muộn phát sinh thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Ngao Bính cũng nhận ra được Long Hoàng Nữ ánh mắt bên trong nóng bỏng, lúc này vẻ mặt câu nệ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên hơi nói năng lộn xộn lên. A, ta, vì là, tại sao? Đương nhiên là bởi vì công tử ngươi a. Long Hoàng Nữ nụ cười sáng lạ, một đôi kim cương tím giống như rực rỡ đôi mắt đẹp hiện ra dị thải. Từ khi nhìn thấy tiên cung mọi người, nàng vẫn là lần thứ nhất cùng Ngao Bính tiếp xúc gần gũi. Ở khoảng cách này, dù cho Ngao Bính cực lực thu lại tự thân long khí, vẫn là không thể tránh khỏi bị nàng nhận ra được đầu mối. Như vậy tinh khiết long khí, tuyệt đối là chân long con không thể nghi ngờ. Cõi đời này lại còn có chân long huyết thống lưu giữ. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là tiên bực một vị chân long để lại ở hồng trần huyết thống? Ngươi đừng nói, thật là có loại khả năng này. Long Hoàng Nữ trong lòng hơi động, không khỏi mơ tưởng viển vông. Dựa theo Long Hoàng Nữ trước suy đoán, tiên cung vô cùng có khả năng là sinh động ở thời đại thần thoại trước thế lực. Nếu quả thật như vậy thế hệ tuổi trẻ bên trong có một vị người mang chân long huyết thống đệ tử vượt qua thời gian, theo tiên cung cùng tiên hoàng đi tới cái thời đại này, cũng sẽ không là cái gì chuyện kỳ quái. Nhân, bởi vì ta. Ngao Bính hơi há mồm ra, ngơ ngác mà nhìn Long Hoàng Nữ. Long Hoàng Nữ phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc hỏi, công tử nhưng là Long tộc. Ngao Bính theo bản năng gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề. Long Hoàng Nữ nháy mắt, cười dài mà nói, Vạn Long Xảo cùng tiên cung dù sao cũng là lần thứ nhất hợp tác, song phương trong lúc đó cách xa nhau chủng tộc cùng vô tận thời gian, thiếu hụt tín nhiệm cơ sở. Chỉ có công tử đã là tiên cung bên trong người, lại là Long tộc chi thuộc, chẳng phải là ứng cử viên phù hợp nhất. Ngao Bính phục hồi tinh thần lại, khổ sở nói, nhưng là ta cũng không phải là tiên. Nói thật hay. Diệp Phàm bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng đánh gậy Ngao Bính. Long Hoàng Nữ lúc này quay đầu trông lại, chỉ thấy Diệp Phàm bưng ly trà, cười ha hả nói, Hoàng Nữ điện hạ nói có lý, chính là tiên tướng giáng chức trách lớn ở tư người, tất trước tiết khổ, đáng, gân cốt, lao thể ra. Ngao lão đệ, ngươi liền không nên chối từ. Ta. A. Ngao Bính trợn to hai mắt, một mặt ngây ngốc nhìn Diệp Phàm. Long Hoàng Nữ tự đáy lòng thở dài nói, tiên hoàng tử cách cục lớn, thực sự là khiến người khâm phục. Nơi nào, không sánh được Hoàng Nữ điện hạ. Diệp Phàm khiêm tốn đáp lại, chợt thử dò xét nói, cái kia nhóm đầu tiên hàng hóa. Long Hoàng Nữ nghi ngờ nói, cái gì hàng hóa, lẽ nào không phải chúc mừng quý ta hai phe hợp tác lễ vật sao? Được. Diệp Phàm nụ cười đầy mặt, lúc này nâng ly nói, vì là chúc mừng hợp tác, đến, chúng ta cùng uống một chén. Là nên như vậy. Long Hoàng Nữ phất tay hút tới ly trà, cười dài mà nói, ta lấy trà thay tiểu, tính ngài một ly. Hai người thương mại lẫn nhau thổi, cộng đồng nâng ly, bầu không khí hòa hợp, cười vui vẻ. So sánh cùng nhau, bên cạnh tiên cung mọi người vẻ mặt liền có chút quái dị. Tiêu Viêm ngắm nhìn vẻ mặt dại ra Ngao Bính, không khỏi thở dài một tiếng, truyền âm nói, Ngao lao đệ, oan ức ngươi. Ngao Bính phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, oan ức đúng là không đến nỗi, nhưng ta dù sao không phải tiên cung bên trong người, há có thể phụ trách tiên cung cùng vạn long xảo hợp tác? Há, cái này ngươi yên tâm, lão Diệp nhất định sẽ cho Đông Hải Liên Minh một cái không cách nào lý do cự tuyệt.
Cái kia,
Ngao Bính suy nghĩ một chút, thở dài nói, cái kia Ngao Bính liền không có gì để nói nhiều.
Vậy thì nhận mệnh sao?
Tiêu Viêm Thương Hại vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, thả lỏng, có tiên cung uy danh ở, cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng tuyệt đối không dám đối với ngươi dùng cường.
Cái gì dùng cường?
Ngao Bính phục hồi tinh thần lại, một mặt mở mịt nhìn phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhất thời nghẹn lời, không nhịn được xoay đầu lại, tức giận trừng Diệp Phàm một chút.
Ba tuổi hài tử cũng bán, Diệp Hắc ngươi còn có phải là người hay không a?
Diệp Phàm vẻ mặt không thay đổi, như là không có chú ý tới Tiêu Viêm ánh mắt, tiếp tục cười mỉm cùng Long Hoàng Nữ truyền âm giao lưu.
Cho chuyện, Long Hoàng Nữ đột nhiên sáng mắt lên.
Bên cạnh Diệp Phàm nhưng là mỉm cười gật đầu, tựa hồ ở xác nhận nàng đưa ra một cái nào đó vấn đề.
Đã như vậy, ta này liền sai người thu dọn vật tư, chúc mừng quý ta hai phe tương lai hợp tác.
Được.
Diệp Phàm mỉm cười gật đầu, lúc này xoay đầu lại, bắt chuyện mọi người nói, đừng lo lắng, mau mau theo Long tộc tiền bối, đi tiếp thu vạn lòng xảo hảo ý đi.
Không thành vấn đề.
Trước mắt mọi người sáng ngời, vui vẻ đáp ứng.
Diệp Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn Ngao Bính cười híp mắt nói, Ngao Bính, ngươi cũng đừng đi, hoàng nữ điện hạ có một số việc, muốn cùng ngươi ta đơn độc tâm sự.
Nha.
Ngao Bính như hiểu mà không hiểu gật đầu, lúc này bước chân, ở tiên cung mọi người hoặc là ước ao, hoặc là ánh mắt thương hại bên trong hướng đi Diệp Phàm cùng Long Hoàng Nữ.
Long Hoàng Nữ cười mỉm nhìn hắn, thái độ tương đương thân cận dò hỏi, còn không biết công tử xưng hô như thế nào.
Ngao Bính.
Thực sự là cái tên rất hay.
Long Hoàng Nữ than thở một tiếng, chợt mỉm cười nghiêng người, cánh tay ngọc dương ra nói, đi theo ta đi, Ngao công tử.
Thấy Diệp Phàm ba người đi vào nội điện, tiên cung mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị Long Hoàng Nữ hứa hẹn bảo vật hấp dẫn sức chú ý, từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn, vô cùng phấn khởi theo Long tộc chư thánh đi vào lấy bảo.
Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, đồng dạng bước chân, đuổi kịp mọi người.
Ngược lại có Diệp Phàm ở bên tùy tùng, Lâm Vũ cũng nhòm ngó trong bóng tối, ngược lại cũng không sợ Ngao Bính thật chịu thiệt.
Tiêu Viêm vừa bắt đầu là nghĩ như vậy.
Mãi đến tận nửa giờ sau, hắn cùng tiên cung mọi người thắng lợi trở về một khắc đó, lúc này, Diệp Phàm ba người từ lâu trở lại đại điện.
Long Hoàng Nữ ngồi trên lên thủ, bên cạnh người là ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn Ngao Bính.
Nàng ta mạ nhẹ dương, nắm thiếu niên bàn tay, đem nâng ở đầu gối, liền như thế mặt mày mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thân thiết thăm hỏi.
Mà Ngao Bính cũng hoàn toàn không gặp lúc trước gò bó, biểu hiện thân mật, từng tiếng Long tỷ tỷ gọi chiếm được nhưng cực kỳ.
Nhìn thấy trước mắt này tiến triển nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng một màn, tiên cung mọi người nhất thời trợn mắt ngất ngụm.
Chờ phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm đột nhiên xoay đầu lại, trường cách đó không xa cười mỉm Diệp Phàm truyền âm nói, Diệp Hắc, mau mau giải thích, này đến cùng là cái gì tình huống?
Chương 498, không chạy trốn trái lại hướng về ta đi tới.
Chương 498, không chạy trốn trái lại hướng về ta đi tới.
Diệp Hắc.
Diệp Phàm trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt mặt tối sầm lại truyền âm nói, lão Tiêu, ngươi cũng không trang đúng không?
Tiêu Viêm không chút khách khí hỏi tới, ít nói nhảm, trước tiên theo ta giải thích tình huống dưới mắt, ngươi là làm sao đem Ngao Bính bán cho Vạn Long Hoàng Nữ?
Ai nói ta đem Ngao lão đệ bán cho Long Nữ?
Diệp Phàm bất mãn nói, ba bên giao dịch, hư không vì là khế, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, làm sao có thể mua đi đây?
Ba bên giao dịch.
Tiêu Viêm nghe vậy mà ra, chợt như có điều suy nghĩ nói, ngươi đem Đông Hải Liên Minh cũng kéo lên.
Không sai.
Diệp Phàm hơi cười, truyền âm giải thích, Ngao Bính dù sao không phải gờ giúp chắc thành bên nhóm, hơn nữa còn là Đông Hải Liên Minh hai đại hạt nhân một trong, xác thực không tốt đổi nghề đến ta tiên cung làm việc.
Đã như vậy, ngươi ta hà không rộng lượng một ít, đem Đông Hải Liên Minh cũng kéo vào cùng đây.
Ngược lại hai nhà này thế lực cách xa nhau chư thiên vạn giới, coi như muốn thành lập hợp tác, cũng muốn dựa vào ta tiên cung.
Lại thêm vào Vạn Long xảo cùng Đông Hải Liên Minh đều là Long tộc chi thuộc, người trước quý mến người sau chân Long huyết thống, người sau thì cần muốn người trước sức chiến đấu trợ giúp. Hai nhà vốn là có cùng tộc tình nghĩa, lại là hai phe đều có cần thiết, kéo lên bọn họ, không chỉ sẽ không ảnh hưởng tiên cung lợi ích, ngược lại sẽ làm cho sau này hợp tác trở nên càng thêm vững chắc, càng thêm chặt chẽ.
Nghe được Diệp Phàm xa xôi lời nói, Tiêu Viêm cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn ý tứ.
Đúng đấy,
Vạn Long xảo đồng ý cùng tiên cung hợp tác, hoàn toàn là bởi vì Hắc Ám Lâm Vũ thực lực cường đại.
Được khiếp sợ tiên hoàng oai, Vạn Long xảo căn bản không dám từ chối hợp tác, loại này quan hệ hợp tác là không khỏe mạnh, coi như trong ngắn hạn sẽ không xảy ra vấn đề gì, cứ thế mãi cũng sẽ không thể tránh khỏi sinh ra hiểm khích.
Nhưng nếu là kéo lên Đông Hải Liên Minh làm phe thứ ba, vậy thì hoàn toàn khác nhau.
Tiêu Viêm đăm chiêu gật gật đầu, sau đó liếc lên thủ nơi dường như tỷ đệ một nhà thân Ngao Bính cùng Long Nữ, vẻ mặt có chút cổ quái hỏi, cái kia,
chuyện này là sao nữa?
Nhìn bọn họ dáng dấp kia, lẽ nào đã kết thành thân gia?
Lời vừa nói ra, Diệp Phàm nhất thời trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nói, lão Tiêu, không phải ta nói ngươi, ngươi làm sao có thể như thế nghĩ đây?
Ngao Bính hắn mới 3 tuổi a.
Tiêu Viêm sắc mặt đen, tức giận nói, ngươi cũng biết hắn mới 3 tuổi.
Diệp Phàm cười ha hả nói, đương nhiên, vì lẽ đó ta chỉ là đem Ngao Bính sau lưng thật Long gia tộc giới thiệu cho Long Nữ, Long Nữ nghe nói người mang chân Long huyết thống hơn xa Ngao Bính một người, nhất thời tích cực làm thân.
Bây giờ, song phương trong lúc đó quan hệ dĩ nhiên tiến thêm một bước.
Thân gia đương nhiên không đến nỗi, nhưng thân tộc mà, xác thực đã định ra rồi.
Thì ra là như vậy.
Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại lần nữa nhìn phía lên thủ nơi Long Nữ cùng Ngao Bính, nhất thời có mới cảm thụ.
Ngươi đừng nói, nếu như không mang theo thành kiến, hai người này ở Trung Phương thức xác thực không vấn đề lớn lao gì.
Cuối cùng, có điều là một đôi tương đối thân cận cùng tộc tỷ đệ thôi.
Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng ở hướng về cái khác tiên cung thành viên truyền âm giải thích.
Chờ giải thích qua đi,
Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn phía Ngao Bính cùng Long Nữ ánh mắt cũng không lại như vậy quá dị. Đón tiên cung ánh mắt của mọi người, Long Hoàng Nữ thần tình tự nhiên, cười mỉm nắm Ngao Bính đứng dậy, dù cả gì, tím, tay áo vung lên, liền dùng thanh linh thanh âm dễ nghe nói, vì là chúc mừng quý ta hai phe hợp tác niềm vui, cũng vì ta cùng A Bính tỷ đệ tương phùng. Vạn Long Xảo từ hôm nay trở đi, làm lớn tiệc 3 ngày. Hết thảy thức tỉnh Long tộc cùng tiên cung minh hiếu, đều có thể vào chỗ cập uống, cùng hưởng ngày vui. Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người, nhìn phía Diệp Phàm, trong giọng nói mang theo vừa đúng hỏi thăm cùng tính ý cũng không biết, tiên hoàng bệ hạ, có thể nguyện vui lòng đến. Diệp Phàm hơi cười, chắp tay nói, hoàng nữ thịnh tỉnh, Diệp mỗ này liền thay vì là thông báo, mong rằng chư vị chờ một chút 1, 2. Thời gian trở lại 10 phút trước. Lâm Vũ ở mang nhân ma sau khi rời đi, liền vẫn dừng lại ở trên hư không, lặng lẽ dò xét Vạn Long Xảo tình huống. Mãi đến tận Diệp Phàm ba người lén lút mặt hội, đề nghị ba bên hợp tác, Long Hoàng Nữ vui mừng khôn xiết, tích cực làm thân, kém chút cùng Ngao Bính kết làm khác họ tỷ đệ sau, hắn mới thất vọng thu hồi ánh mắt, một lần nữa đưa mắt tìm đến phía trước mắt phong lại nhân ma thần nguyên. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cộng tế, thiên hạ sư hoàng. Câu nói này là trong nguyên tắc một câu cực kỳ có tiếng tiên đoán. Nó dường như ma chú như thế, vờn quanh ở thời đại thái cổ, khiến vô số sinh linh vì đó điên cuồng, đi tới âm dương cùng sửa không đường về. Nhưng đáng tiếc, cho đến ngày nay, nhưng không người nào có thể làm đến âm dương tụ hợp, đem hai đại tiên kinh hòa hợp một thân. Dù cho là trên con đường này đi ra xa nhất phương Đông Thái nhất, cũng bởi vì không thể cân bằng thái âm cùng thái dương, biến thành bây giờ cái này ban ngày vì là thần, buổi tối vì là ma người điên. Nhân ma a. Hắc Ám Lâm Vũ rất hứng thú đánh giá thần nguyên bên trong khô gầy lão nhân. Chỉ thấy hắn cái kia gầy gò trên thân thể, thình lình quấn một cái màu đỏ thâm xích sắt, bên trên có khắc rất nhiều đạo văn, phiền phức huyền ảo, ánh sáng chói mắt, hầu như gỉ tiến vào trong máu thịt. Lâm Vũ khoảng cách gần nhận biết, phát hiện màu đỏ thâm xích sắt lên tràn ngập một cỗ hoàng đạo khí tức. Xem khí tức này bên trong chen lẫn long khí, chắc hẳn là Vạn Long Xảo nắm giữ cực đạo hòa bình, Vạn Long chuông gây nên. Năm đó nhân ma thời loạn lạc, tàn sát vạn tộc, khiến vô số thái cổ sinh linh nghe ngóng biến sắc. Càn Lôn đại thánh cùng phụ thân hắn liên thủ vây công, nhân thần trí không rõ, kích phát cực đạo hoàng binh Vạn Long chuông sức mạnh, rồi mới miễn cưỡng đem nhân ma trấn áp, phong ấn tại thần nguyên bên trong. Sau trận chiến này, Càn Lôn đại thánh tuy có hạnh còn sống, nhưng hắn vị kia sớm là có thể thành tựu chuẩn hoàng phụ thân, nhưng nhân thái dương cùng thái âm chi lực mà kết kén tự trói buộc ở chết xác bên trong, đến nay đều không thể thức tỉnh. Đồng dạng, nhân ma cũng bị phong ấn ở thần nguyên bên trong, toàn thân thái âm cùng thái dương chi lực đều bị xích thần liên vững vàng khóa kín. Dù cho mạnh như Hắc Ám Lâm Vũ, cũng không cách nào ở tình huống như vậy trực tiếp quan sát nhân ma thể nội tiên kinh vận chuyển phương thức. Nếu xem không được, vậy thì trực tiếp hỏi đi. Lâm Vũ nhớ tới ở này, lúc này tay phải nhẹ dương, nhìn như tùy ý hướng về cái kia to lớn khối thần nguyên chỉ vào không trung. Oanh! Trong phút chốc, to lớn khối thần nguyên ầm ầm nổ tan, giống như một vòng mặt trời ở trong bóng tối nứt ra. Vô số thần nguyên mảnh vỡ mang theo năng lượng kinh khủng, dường như tinh hà nổ tung giống như bắn nhanh ra, ở này vĩnh hằng trong hư không tăm tối hoa ra ngàn vạn nói rực rỡ mà lại ánh sáng lóa mắt vết. Lâm Vũ liếc những kia khối thần nguyên một chút, hơi thêm suy tư, liền vung lên tay áo bảo, phóng ra bóng đêm vô tận, đem những kia ở bên ngoài giá trị ngàn vạn cân nguyên khối thần nguyên tất cả cuốn đi. Chân mỗi dù nhỏ cũng là thịt. Tuy rằng chính hắn không lọt mắt những này thần nguyên, nhưng nếu là thấy mà không thu, không tránh khỏi sẽ bị Diệp Phàm Tiêu Viêm bọn họ nổ nước bọn. Vâng. Ngay ở Lâm Vũ như thế nghĩ thời điểm, phía trước hư không đột nhiên bùng nổ ra một cỗ cực kỳ khí thế kinh khủng. Lâm Vũ hơi nhíu mày, xoay người lại nhìn tới. Chỉ thấy trong hư không, thình lình có một tôn cổ thánh đứng lơ lửng trên không. Toàn thân hắn bốc lên ngập trời khí diễm, một đôi mắt thần quang phun ra, mắt trái như mặt trời sáng rực, mắt phải như hàn nguyệt tung tùm, nhật nguyệt xoay chuyển chi tượng ở trong con ngươi sinh sôi liên tục, khiến người không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này tuy là ban ngày, nhưng hư không bên trong cũng không mặt trời soi sáng. Ánh mặt trời đen tối, thái âm chi lực như thủy triều dâng tới nhân ma. Quanh người hắn ma khí ầm ầm bạo phát, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng chấn động tinh hà rít gào, càng hung vậy cái kia dễ trắng loáng gậy xương, giống như điên cuồng giống như hướng về Lâm Vũ xông thẳng mà đến. Không phải chạy trốn, mà là hướng về ta đi tới sao? Lâm Vũ đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn nói, xem ra này thái âm chi lực ảnh hưởng sát thực nghiêm trọng, càng nhường ngươi liền ai mạnh ai yếu, đều không nhận rõ. Nói đến câu nói sau cùng, ngữ khí của hắn đông nhiên lạnh lẽo. Cái kế tiếp trước mắt, vô biên hắc ám tự trong cơ thể hắn chút xuống mà ra, như hàng tỷ tích đậm mực rơi vào nước sạch, lấy không thể ngăn cản tư thế nhuộm dần toàn bộ hư không. Vẹn vẹn trong một ý nghĩ, vốn là hắc ám hư không trở nên càng thâm thúy hơn. Hết thể ánh sáng cùng âm thanh đều bị hắc ám thôn vệ, hóa thành tuyệt đối không hề có một tiếng động, tối tăm, không cảm giác vĩnh dạ tử vực. Mà đồng dạng bị hắc ám thôn vệ, còn có tự tay sáng lập ra này vực Lâm Vũ. Thân hình của hắn triệt để trốn vào trong bóng tối, toàn thân khí tức biến mất không dấu tích, phản phất cả người đều cùng hắc ám hòa làm một thể, cũng lại tuy hai mà một. Cùng lúc đó, hung hãn đánh tới nhân ma nhận ra được phía trước mục tiêu biến mất. Thân hình hắn hơi ngưng lại, giơ lên cao gậy xương đứng thẳng bất động ở trong bóng tối, cái kia song nguyên bản đầy dây điên cuồng sát ý con người, giờ khắc này càng xẹt qua một tia bắt nguồn từ bản năng mở miệng. Ầm ầm ầm, ngay ở hắn mở miệng trung quanh, mất tất cả giác quan cùng tung tích địch thời khắc, phía trên cái kia thôn phệ tất cả hắc ám, càng là đột nhiên như màn vải như thế bị lực lượng nào đó vỡ ra đến. Nhân ma như có cảm giác, ngơ ngác ngẩng đầu. Chỉ thấy hắc ám trong cái khe, một đôi rủ cả gì, tím, trong mắt màu đen chậm rãi hiện lên, này là cỡ nào khổng lồ một đôi mắt, vẻn vẹn là một góc băng sơn, liền chiếm cự nhân ma toàn bộ tầm nhìn, phản phất toàn bộ hư không vào thời khắc này triệt để cụ tượng hóa, là một cái toàn thể hiện hiện ra. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở dù cả gì, tím, trong mắt màu đen hiện lên sau khi, một bộ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, rộng rãi hùng vĩ đến chỉ có thể dùng thế giới cách gọi khác thân thể, liền từ cái kia bóng tối vô tận thoát ly đi ra. Khổng lồ khuôn mặt che kín bầu trời, tóc đen như ngân hà giống như mùa tung, toàn thân áo bào đen phảng phất hòa vào hư không, chiếu rọi ra hàng tỷ ngôi sao cùng bóng tối vô tận. Lấy nhân ma thị lực, căn bản là không có cách nhòm ngó đến vị này vĩ đại tồn tại toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đầy giấy toàn bộ hư không rủ cả gì, tím, trong mắt màu đen chậm rãi cúi đầu, phảng phất ở xem kỹ vân bàn tay một con bé nhỏ không đáng kể run rế, hướng về hắn quăng tới lạnh lẽo mà lại hờ hững ánh mắt. Chương 499, xoay tay chấn áp. Chương 499, xoay tay chấn áp. Đây là một tôn cỡ nào vĩ đại vô thượng tồn tại. Người ma đồng lỗ rung bần bật, thân thể dường như cái sàng giống như kịch liệt run rẩy, nguyên bản đầy dây điên cuồng con người, càng vào đúng lúc này hiện ra một chút bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ cùng ngưỡng ác. Nhưng mà bất luận hắn làm cái gì phát hiện, cái kia song rủ cả gì, tím, trong mắt màu đen như cũ như tinh không giống như đưa mắt đấu đá mà tới. Và anh, chỉ một chút, bóng tối vô tận liền ầm ầm bạo động, phảng phất ở cùng nhiệt gieo họ, đáp lại vị này vô thượng tồn tại. Ánh mắt chỗ đi qua, không gian không hề có một tiếng động chôn bụi, hết thảy tất cả đều bị hắc ám thôn vệ, hòa vào tĩnh mịch hư không. Gào. Mãnh liệt chí mạng cảm giác nguy hiểm kéo tới, nhân ma không cam lòng thúc thủ, lúc này phát sinh một đạo ẩn chứa vạn cổ oán khí rít gào, trong tay gậy xương phóng ra hào quang óng ánh, càng là hóa thành một đạo xé tan bóng đêm vạn trượng cầu đồng, đi ngược lên trời, thử nổ nát cái kia song đầy giấy toàn bộ hư không to lớn mắt khổng lồ. Nhưng mà song phương sự chênh lệch thực sự quá khổng lồ, giống như danh trời, không thể vượt qua. Cho dù nhân ma vung lên gậy xương, một đường nổ nát vô số bạo động hắc ám, ở cái kia lãnh đạm ánh mắt nhìn kỹ, như cũng như băng tuyết gặp liệt dương, bọn sóng xúc bờ tiểu, vẹn vẹn gây nên từng vòng bé nhỏ không đáng kể hắc ám gợn sóng, liền từng tấc đổ nát, chôn vùi vào vô hình. Nhân ma không cam lòng gào thét, toàn thân thái âm thánh lực không ngừng kích động, hóa thành từng đạo chí âm sơn hắc ma khí nhằm phía tứ phương, thử chống đỡ cái kia song hư không mắt khổng lồ ánh mắt chấn áp. Hắn cắn chặt hàm răng, khoe miệng thấm huyết, phản phất dùng hết sức mạnh toàn thân, cật lực chống lại. Ở như vậy bờ vực sống còn chen ép xuống, nhân ma phản phất đột phá thái âm tiên kinh bình cảnh, càng là từ từ đem xung quanh bạo động hắc ám biến hóa để cho bản thân sử dụng, lấy ngập trời ma khí, miễn cưỡng chống lại rồi ánh mắt chấn áp. Nhưng đáng tiếc, nhân ma cảm nhận được cái gọi là chấn áp, căn bản là không phải hắc ám lâm vũ thực lực chân thật. Cái kia vẹn vẹn là hắn hiện hóa ra ma thần thân thể, một cách tự nhiên gây nên quy tắc lẫn nhau thôi. Làm hắc ám chiều không gian chi chủ, hắc ám lâm vũ bản thân liền là thế giới cùng chiều không gian hóa thân. Làm hắn hiện lộ chân thân, từ hắc ám chiều không gian hấp thu sức mạnh thời điểm, tự nhiên sẽ dẫn đến hai cái thế giới lâm thời lẫn nhau, gợi ra một loạt trên quy tắc va chạm cùng loạt tượng. Trước mắt bạo động hư không, cùng với ánh mắt chiếu tới chỗ chấn áp lực lượng, đều là nhân lẫn nhau mà sinh. Nói cách khác, chính là Lâm Vũ đặt chân ở này giới thời điểm hô hấp cùng tim đập, căn bản không tính là chính thức ra tay. Nếu là liền điểm ấy dư âm đều không chịu nổi, liền không có ở hắc ám Lâm Vũ đứng trước mặt đứng tư cách, càng không thể may mắn nhìn thấy vị này chiều không gian ma thần hình dáng mắt thấy nhân ma từ từ thích ứng xung quanh bạo động hư không, màu tím đen tinh không mắt khổng lồ bên trong không khỏi toát ra một tia tán dương. Một giây sau, hắn bộ kia rộng lớn hùng vĩ vô thượng thân thể rốt cục chuyển động, con kia phảng phất do toàn bộ hư không cô động mà thành tay phải chậm rãi giơ lên, giống như động tác chậm giống như chậm rãi hướng phía dưới một phen. Không có đẹp đẽ ánh sáng, không có phức tạp đạo văn, vẻn vẹn là như vậy một cái động tác đơn giản, liền mang theo thôn phệ tất cả vô biên hắc ám, vô thanh vô tức hướng về nhân ma chấn áp mà tới. Nhân ma không cam lòng gào thét, nhưng âm thanh còn chưa truyền ra, khô gầy thân thể liền bị cực hạn áp xúc hắc ám cầm cố, toàn thân thai âm thánh lực càng là ở trong bóng tối ầm ầm tán loạn ra. Không nghi ngờ chút nào, nếu là một trường này quả thật đập xuống, đừng nói là bây giờ nhân ma, chính là này vô biên hư không, cũng phải bị hắc ám chiều không gian thôn phệ, hoàn toàn biến mất ở giả thiên, che trời, vũ trụ. Nhưng Lâm Vũ cũng không có làm như thế. Vừa đến hắn còn muốn nhân ma thái âm cùng thái dương hai đại tiên kinh, cũng không có giết chết hắn dự định. Thứ hai hắn làm dị vực chiều không gian ma thần, thôn vệ mất như thế rộng rãi địa giới, không thể nghi ngờ sẽ cùng này giới sản sinh xung đột, gây nên toàn bộ thế giới mãnh liệt phản kháng. Hắc ám Lâm Vũ trước đây ở mạng và thế giới mới vừa thôn vệ qua một cái cỡ nhỏ địa ngục chiều không gian, cũng không có như vậy nói bụng, tự nhiên không thể vì một mảnh hư không liền từ bỏ toàn bộ thế giới. Liền, ở nhân ma toàn thân thánh lực bị đánh nát, thần trí triệt để rơi vào sau khi hôn mê, Lâm Vũ liền đúng lúc thu tay lại, triệt hồi cái kia đủ để nghiền nát toàn bộ hư không sức mạnh kinh khủng. Chờ hư không bên trong dung chuyển hơi thêm lắng lại, Lâm Vũ hơi suy nghĩ, nhất thời có vô biên hắc ám bao phủ tới, như xúc tu như thế bó cột nhân ma thân thể, đem hắn nhắc tới rủ cả gì, tím, trong mắt màu đen trước mặt. Một giây sau, đen kịt ánh sáng bắn ra, một bóng người tự rủ cả gì, tím, trong mắt màu đen bên trong bước ra, đi tới nhân ma trước mặt. Nhìn hôn mê nhân ma, hắc ám Lâm Vũ thần niệm tuôn ra, trong nháy mắt thấm nhuần nhân ma toàn thân, nhận ra được hắn bệnh điên mấu chốt. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ rất hứng thú mà nhìn nhân ma nói, chẳng trách cái tên này ban ngày tỉnh táo, buổi tối điên cuồng. Nguyên lai là thái âm thánh lực cùng thái dương thánh lực không thể cân bằng, vì lẽ đó cực kỳ dễ dàng chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, dẫn đến một phương vượt trên một phương khác. Nhưng dù vậy, cũng không đến nỗi hoàn toàn không giải đi. Lâm Vũ nhíu mày, khá hơi nghi hoặc một chút. Muốn làm đến âm dương cộng tế, lẫn nhau chuyển hóa, xác thực chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đi ngộ. Nhưng nếu là dựa vào ngoại lực giải quyết, chỉ cầu trị ngọn không trị gốc, vẫn là rất đơn giản. Người khác Lâm Vũ không rõ ràng, ngược lại hắn tùy tiện vừa nghĩ, liền có thể nghĩ đến không dưới 10 loại phương pháp. Mà thời đại thái cổ nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, dĩ nhiên không có người giải quyết nhân ma vấn đề. Thật làm người khác nghi hoặc không nớt. Thời thêm suy tư, Lâm Vũ lắc lắc đầu, đem những tạp niệm này ném ra sau đầu. Giải quyết nhân ma điên cuồng vấn đề biện pháp rất nhiều,
nhưng hắn thân là Hắc Ám Triều không gian chi chủ, thích nhất tự nhiên vẫn là âm cực sinh dương, lấy độc công độc. Cái gì âm đựng thì lại nhập ma, đơn giản là âm không đủ thôi. Nhớ tới ở này, Lâm Vũ hơi cười, tay phải nhẹ dương, ở nhân ma mi tâm một điểm. Trong phút chốc, vô biên hắc ám quần quật mà đến, dường như đạo đạo hàng dài tràn vào nhân ma thân thể. Mới vừa bị Lâm Vũ đập vỡ tan thái âm thánh lực, trong nháy mắt liền một lần nữa rồi rào lên, thậm chí lấy vượt xa trước đây chất lượng, triệt để áp đảo thái dương. Một giây sau, nguyên bản hôn mê nhân ma bỗng nhiên mở mắt. Nồng nặc hắc ám giống như nhỏ vào nước sạch đầm mực, trong phút chốc ở hắn con người bên trong ngất ngụ ra, đem cái kia song nhật nguyệt xoay chuyển con người nhuộm thành đen kịt một màu. Nhưng kỳ quái là, như vậy nồng nặc thái âm thánh lực, nhưng chưa khiến nhân ma điên cuồng, trái lại như là triệt để ma hóa như thế, thoát ly thần trí mơ hồ trạng thái. Nhìn cái kia song tà dị mà lại mờ mịt trong mắt đen láy, Lâm Vũ khẽ môi một câu, lưỡi khí chậm chậm nói, ngươi tỉnh rồi. Phương Đông quá hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt ngơ ngác ngắm nhìn trước mặt thanh niên áo bào đen, sau đó lại cúi đầu đến, ngắm nhìn toàn thân gột rửa thái âm thánh lực chính mình, không nhịn được bật tốt lên, chuyện gì thế này? Ngươi đối với ta làm cái gì? Thả lỏng. Lâm Vũ khẽ cười nói, ta chỉ là khôi phục ngươi thái âm trạng thái thần trí mà thôi. Khôi phục thái âm trạng thái thần trí. Phương Đông thái nhất con ngươi rung bần bật, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc mà lại ẩn hàm kích động nhìn Lâm Vũ. Ngươi sao có thể có chuyện đó? Thái âm thái dương tuyệt nhiên ngược lại, hoàn toàn đối lập, đầu sửa thời điểm hoặc có thể âm dương giao hòa, nhưng tu luyện đến ta cảnh giới cỡ này, từ lâu là âm dương lẫn nhau nghịch, làm sao có thể làm được âm dương cộng tế? Hoàn toàn đối lập. Lâm Vũ thấy buồn cười, lúc này tiện tay vỗ tay cái độn. Trong phút chốc, nồng nặc hắc quang tự đầu ngón tay hắn tỏa ra, sau đó càng ngày càng thâm thúy. Đợi đến thâm thúy đến cực điểm, hắc ám càng là bỗng nhiên nhất chuyển, hóa thành một đoàn khó có thể nhìn thẳng hào quang áo ánh, đem chu vi mấy trăm mét phạm vi chiếu lên thoáng như ban ngày. Bạch quang chói mắt, khiến nhân ma theo bản năng giơ tay che chắn. Lâm Vũ tiện tay tản đi bạch quang, ngựa khí trầm trầm nói, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm thái dương vốn là một người có hai bộ mặt, lại há lại là đối lập quan hệ đơn giản như vậy. Nhân ma phục hồi tinh thần lại, cố nén kinh ngạc trong lòng, lắc đầu nói, đạo lý này, ta làm sao không thử biết, chỉ là muốn làm đến âm dương trong lúc đó cực hạn chuyển hóa, chung quy muốn đem hai đại tiên kinh tu đến biên mãn, vẫn cứ không cách nào tránh được âm dương lẫn nhau nghịch vận bệnh. Ngu xuẩn. Lâm Vũ quát lớn một tiếng, như sấm sét nổ vang, chấn động đến mức nhân ma đạo tâm chập chờn. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Vũ đứng chắc tay, lạnh lùng nói, thiên địa chí lý, đáp án từ trước đến giờ liền biết đang vấn đề bên trong, ngươi nếu biết thái âm thái dương chính là một người có hai bộ mặt, cần gì phải xoắn xuýt ở âm dương trong lúc đó lẫn nhau chuyển hóa. Thật giống như mu bàn tay của ngươi cùng lòng bàn tay, như có một phương không thấy được ánh mặt trời, chẳng lẽ còn muốn từ bên trong chặt đứt, nhường lòng bàn tay cùng mu bàn tay ở dưới ánh mặt trời cũng thế sao? Lời vừa nói ra, nhất thời như khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh dạng đông, trong nháy mắt chiếu khắp nhân ma bị cầm cố vạn cổ nhận thức. Thần sắc hắn ngơ ngác mà nhìn Lâm Vũ, trong lòng hình như có một cỗ rung động tiềm tàng, phản phất một giây sau thì sẽ mãnh liệt mà ra, nhưng cũng khả năng vĩnh viễn sẽ không nổi lên trong lòng. Nhân ma biết, Lâm Vũ trong lời nói này ẩn chứa tin tức, đã chạm đến âm dương cùng sửa nào đó loại khả năng. Nhưng dựa vào hắn cái kia rơi vào lạc lối nhận thức, là tuyệt đối không thể đơn dựa vào bản thân ngộ đến trong đó chân lý. Trầm mặc một lát sau, vị này đã từng khuấy lên thái cổ phong vân nhân ma phát sinh thở dài một tiếng, càng là thần sắc nghiêm lại, hướng về Lâm Vũ thật sâu bái nằm sấp xuống đến. Phương Đông thái nhất, cầu người hoàng khai ngộ. Không nghi ngờ chút nào, hắn bị Lâm Vũ mô phỏng cổ hoàng khí thế lừa dối, cho rằng tỉnh lại chính mình vị này cường giả bí ẩn, chính là đương đại một vị nhân hoàng. Này vốn là Lâm Vũ đặc biệt vị chi, tự nhiên mặt không biến sắc được hạ xuống này thi lễ. Người ngoài ma ngẩng đầu lên, hướng về hắn quăng tới khát cầu ánh mắt, Lâm Vũ này mới lạnh nhạt nói, Phương Đông thái nhất, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao thái dương vì là thần, thái âm vì ma? Phương Đông thái nhất không chút do dự nói, bởi vì thái dương vì là chính, thái âm vì là, lời còn chưa dứt, Phương Đông thái nhất âm thanh liền im bặt đi, ngược lại con ngươi rung bần bật, như là hiểu ra cái gì giống như, vẻ mặt chấn động mà lại kích động nhìn Lâm Vũ. Xem ra ngươi đã phát hiện. Lâm Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, khẽ cười nói, không sai, âm dương vốn một thể, tại sao cái gì thái dương vì là thần, thái âm vì ma câu chuyện? Liên giống với tình trạng của ngươi bây giờ, chính là ạ hệ thở âm làm chủ, thái dương là phụ, vì vậy thái âm thời điểm có thể có thần trí, mà thái dương thời điểm thì lại sẽ hóa thân làm ma. Lòng bàn tay cùng mu bàn tay, như có một phương không thấy được ánh mặt trời, lật lại đây chính là, hà tất xoắn suýt ở hai mặt cậu tế. Coi như có một mặt trước sau không thấy được ánh sáng, chỉ cần ở nhập ma trước, lại đưa bàn tay xoay chuyển một lần, bảo đảm trước mặt trạng thái trước sau ở dưới ánh mặt trời, không được sao? Chương 500, này vẫn là người hắn quen biết tộc sao? Chương 500, này vẫn là người hắn quen biết tộc sao? Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Này chính là vượt qua âm dương lẫn nhau nghịch phương pháp sao? Nhớ tới ở này, Phương Đông thái nhất kích động cả người run rẩy, trong miệng không ngừng mà tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, trước mặt Lâm Vũ nhưng là nghiêm mặt, lẽ thẳng khí hùng nói, đương nhiên không phải. Phương Đông thái nhất nghe vậy cứng đờ, không nhịn được kinh ngạc nhìn phía Lâm Vũ. Chỉ thấy Lâm Vũ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói, phương pháp này chỉ là bàng môn tà đạo, thật giống như không có vượt qua đại đế cấp các loại thành đạo, có điều làm mưu lợi thôi. A. Phương Đông thái nhất một mặt ngộp bức, không nhịn được hỏi tới, cái kia vì sao ngài? Lâm Vũ không chút do dự, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, bởi vì ta thích a. Phương Đông thái nhất, vị này đương đại nhân hoàng, trạng thái tinh thần thật giống với hắn không kém bao nhiêu a. Lâm Vũ cười híp mắt nói, đương nhiên, các loại thành đạo cũng là thành đạo mà, ta chỉ là không ngỡ các ngươi tư duy sơ cứng, liền điểm ấy sinh sắn nhớ cũng không nghĩ đến thôi. Thật muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp có thể quá nhiều.
chỉ là trị phần ngọn phương pháp, ta liền có thể nghĩ đến mười vài cái, tỉ như hái mặt trời, bên người mang theo, làm cho thái dương chi lực trước sau che lại thái âm, hoặc là tự chém nhân cách, tinh thần phân liệt, nhường hai cái nhân cách cắt, mỗi cái, tự thích đứng âm dương, chờ tương lai tu luyện đến đỉnh phong, suy nghĩ thêm làm sao đem hai người dung hợp. Lâm Vũ chậm rãi mà nói, lại nhải giảng giải vượt qua âm dương lẫn nhau nghịch phương pháp. Phương Đông Thái Nhất vừa bắt đầu còn đối với vị này nhân hoàng có chút phê bình kín đáo, nhưng nghe hắn liền sững sờ tại chỗ, giống như kiên định hòa nói người ủng hộ nhìn thấy địa cầu, dẫn đến qua lại toàn bộ thế giới quan đều chịu đến đả kích cường liệt. Mỗi có một cái phương pháp mới từ Lâm Vũ miệng nói ra, hắn liền kích động toàn thân run rẩy. Nhưng nghe đến cái kế tiếp phương pháp, hắn lại đem mới ý nghĩ ném ra sau đầu, ngược lại gật đầu liên tục, biểu thị cái phương pháp này tựa hồ so với cái trước càng thêm thích hợp. Như vậy quy trình tuần hoàn qua lại, dần dần Phương Đông Quá vừa bắt đầu nơi choáng, trong lòng cũng không khỏi bay lên một cỗ nồng nặc xấu hổ tình, tựa hồ cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương vì sao nói bọn họ tư duy quá mức sơ cứng. Nhiều như vậy giải quyết vấn đề phương pháp, bọn họ vì sao chính là không nghĩ tới đây? Coi như thật trị ngọn không trị gốc, cũng hầu như so với hắn ban ngày tỉnh táo, buổi tối điên cuồng trạng thái được rồi. Đương nhiên, có nói là chân truyền một câu nói, giả truyền bạn quyển sách. Lâm Vũ có thể có nhiều như vậy tư tưởng kỳ diệu, loại trừ bản thân hắn trí tuệ ở ngoài, cũng là đứng ở người khổng lồ trên bà bay. Dựa theo giả thiên thế giới thiết lập, trên địa cầu những tia cao miểu huyền diệu tu hành lý luận đều là chuẩn đế cấp trở lên tiên hiền lưu. Chính là bởi vì người địa cầu hoặc là nói người Hoa tiếp xúc qua những lý luận này, vì lẽ đó tâm cảnh tu vi mới sẽ như vậy siêu cường, hơi một tí liền có thể lấy ra nhắm thẳng vào chân lý tri thức, kinh bạo toàn bộ giới tu hành trong mắt. Liền giống với trước mắt âm dương cùng sửa nhân ma, trong nguyên tắc cũng là dựa vào một cái thái cực đồ tư duy giải quyết vấn đề. Chuyện như vậy đặt ở cái khác tồn trên địa cầu thế giới, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở cái này giả thiên thế giới, ngược lại cũng vẫn tính là hợp lý. Nhìn Vương Đông Thái Nhất trên mặt vẻ xấu hổ, Lâm Vũ rốt cục cũng ngược lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, có điều lại nói ngược lại, ngươi bây giờ có thể duy trì như vậy tỉnh táo tự mình, xác thực là ra ngoài dự liệu của ta. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ ở thái âm che lại thái dương sau, tinh thần xuất hiện phân liệt, đản sinh ra một cái thái âm nhân cách, không nghĩ tới lại vẫn là nguyên bản nhân cách. Như vậy kiên cố cứng dẻo linh hồn, lao không thể gãy tinh thần, chẳng trách ngươi có thể ở thái âm thái dương lẫn nhau nghịch tình huống, chịu đựng qua này vạn cổ năm tháng. Lần này ngôn từ, rõ ràng là khen, nhưng nghe ở Phương Đông Thái Nhất trong tai, nhưng làm hắn càng ngày càng xấu hổ. Nhân hoàng quá khen rồi, tại hạ có điều là tư chất ngu dốt, không cam tâm, vì vậy không va tưởng phía nam không quay đầu lại thôi. Lâm Vũ vẫn chưa nói tiếp, chỉ là lắc đầu nói, Phương Đông Thái Nhất, ngươi hiểu lầm, bản tọa cũng không phải là nhân hoàng, bây giờ cũng không phải thời đại thái cổ, vì vậy không cần dựa theo thời đại thái cổ quy củ xưng hô bản tọa. Phương Đông Thái Nhất nghe vậy mẩn ra, chợt cung kính chắp tay nói, Thái Nhất cả gan, khẩn cầu hoàng giả lưu lại tôn hảo. Ta chính là Tiên Cung Huyền Hoàng chân quân, gọi ta chân quân liền có thể. Nguyên lai là chân quân đại nhân. Phương Đông Thái Nhất cung kính nói đáp lại, chợt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, xin hỏi chân quân, bây giờ là cái gì năm tháng? Lâm Vũ suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, thái cổ sau khi, ước chừng 1-200 vạn năm đi. 1-200 vạn năm. Đông Hoàng Thái Nhất hổ khu chấn động, thần sắc phức tạp. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn thở dài một tiếng, ngựa khí phức tạp nói, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, chắc hẳn thế giới bên ngoài, từ lâu tuyệt nhiên không giống đi. Không sai. Lâm Vũ tán thành gật đầu, chợt liếc Phương Đông Thái Nhất nói, có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, bản tọa nếu đưa ngươi tỉnh lại, thì sẽ giúp ngươi thích ứng thế giới bên ngoài. Xem ở ngươi thiên tư xuất chúng, linh hồn chói mắt mức, bản tọa nguyện cho ngươi hai con đường. Một là sửa này âm dương nghịch chuyển chi đạo, dựa vào âm dương chuyển hóa duy trì thần trí, mãi đến tận đem thái âm thái dương tu luyện đến đỉnh phong, giải quyết triệt để âm dương lẫn nhau nghịch vấn đề. Cho tới này hai mà. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ dừng một chút, ngược lại nhìn chằm chằm Phương Đông Thái Nhất nói, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, bản tọa sửa chi đạo cùng thái âm cũng như, nếu ngươi đồng ý bỏ qua thái dương, đơn sửa thái âm, bản tọa có thể làm ngươi tẩy đi âm dương, đem hắc ám đại đạo truyền thụ cho ngươi, làm sao? Phương Đông Thái Nhất nghe vậy mẩn ra, mà hậu quả đoạn lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Chân quân hảo ý, Thái Nhất chân thành ghi nhớ, nhưng âm dương cùng sửa, chính là ở quyết tâm vị trí nguyện. Cho dù sẽ có một ngày ngã xuống ở này, thần hồn câu diệt, cũng tuyệt không nửa điểm lời oán hận. Nói cũng người, đến tính vậy, không thể làm hình, không thể làm tên, cường vì đó tên, vị chi Thái Nhất. Phương Đông Thái Nhất ạ hệ thơ một là tên, có thể thấy được lòng dạ cao, tuyệt đối sẽ không từ bỏ này điều âm dương cùng sửa con đường. Nếu là hắn đồng ý đơn sửa thái âm hoặc thái dương, từ lúc thời đại thái cổ, hắn liền có thể tu thành chuẩn hoàng, lại sao lại điên cuồng đến nay, nhưng chưa bước lên cảnh giới càng cao hơn. Đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Lâm Vũ mặt lộ vẻ tiếc hận, chợt lạnh nhạt nói, có điều, ngươi dù sao cũng là bị bản tọa tỉnh lại, về tình về lý, đều xem như là thiếu nợ bản tọa một phần ân tình. Phương Đông Thái Nhất nghiêm mặt, cung kính nói chắp tay nói, chân quân nói rất có lý, chỉ cần cùng đại đạo không quan hệ tại hạ nguyện trả bất cứ giá nào, lấy trả lại chân quân điểm hóa tri ân. Thiện. Lâm Vũ sắc mặt hơi hoãn, thỏa mãn gật đầu nói, nếu như thế, ngươi có thể nguyện gia nhập Tiên Cung. Phương Đông Thái Nhất hơi run run, chần chờ nói, Tiên Cung, nhưng là nhân tộc đạo thống, thời đại thái cổ, vạn tộc tượng trưng, xưa nay chú ý một cái không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Từ thời đại kia trưởng thành nhân ma, tự nhiên đối với loại này tộc khác biệt vô cùng coi trọng. Lâm Vũ cười nói, ta lý giải quan niệm của ngươi, có điều, bây giờ thời đại đã cùng thời đại thái cổ hoàn toàn khác nhau, nhân tộc từ lâu dựa vào từng vị đại đế trở thành vạn tộc đứng đầu, cố mà đối với hắn dư, ta, gia tộc không lại như năm đó như vậy chống cự. Ta tiên cung cũng là như vậy, cửa bên trong cũng không chỉ có nhân tộc, cũng có yêu tộc, long tộc các loại chúng. Nhưng tổng thể mà nói, tiên cung vẫn là lấy nhân tộc làm chủ, cũng coi như là nhân tộc thế lực đi. Cái gì đồ chơi? Nhân tộc hiện tại là vạn tộc đứng đầu. Hơn nữa ở thái cổ sau khi còn có tầng tầng lớp lớp đại đế. Này, nay vẫn là năm đó hắn nhận thức cái kia nhân tộc sao? Phương Đông Thái Nhất vẻ mặt dại ra, khó có thể tưởng tượng này mấy triệu năm đến cùng đều phát sinh cái gì. Lâm Vũ khẽ cười nói, ngươi như đối với đoạn này qua lại cảm thấy hứng thú, chờ rời đi nơi đây, có thể tự mình tìm đọc, cho tới hiện tại, vẫn là trước trả lời một hồi bản tọa vấn đề đi. Phương Đông quá hồi phục tinh thần lại, hơi thêm suy tư, cung kính chắp tay nói, nếu như thế, Thái Nhất nguyện gia nhập tiên cung, là nhân tộc cùng chân quân 43. Còn ở nhân tộc. Lâm Vũ thấy buồn cười, biết cái tên này còn chưa đủ yên tâm, cố ý thêm như thế một cái điều kiện tiên quyết. Có điều hắn cũng không để ý, ngược lại hiện nay tiên cung thánh tử cùng thánh nữ đều là nhân tộc, đặc biệt là thánh tử Diệp Phàm, có hắn cái này tiên mệnh nhân vật chính ở, không lo điều động không cảm động ma. Nha đúng rồi. Lâm Vũ như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Phương Đông Thái Nhất nhẹ giọng nói, bây giờ đã qua vô tận năm tháng, nhân tộc mất thái âm thái dương truyền thừa, ngươi như không ngại. Cái gì? Lại có việc này? Phương Đông Thái Nhất nghe vậy cả kinh, không nhịn được bật thốt lên. Nhưng tiếp theo, hắn liền nhíu mày, khá hơi nghi hoặc một chút hỏi, nhưng nếu không có thái âm thái dương hai đại tiên kinh, nhân tộc lại là làm sao trở thành vạn tộc đứng đầu? Tự nhiên là dựa vào một đời lại một đời nhân tộc thiên tiêu. Lúc này Lâm Vũ đã bắt bí lấy nhân ma tính nết, lúc này khẽ cười nói, bây giờ nhân tộc từ lâu trăm hoa đua nở, các loại cùng thái âm thái dương sánh vai cổ kinh tầng tầng lớp lớp. Ngươi nếu là nguyện ý là nhân tộc tục truyền lên nhận, bù đắp khuyết điểm, tất nhiên là vô cùng tốt. Nhưng nếu không muốn, cái kia cũng không sao, ngược lại tiên cung cũng không thiếu này hai bộ tiên kinh. Trăm hoa đua nở, tầng tầng lớp lớp. Phương Đông Thái Nhất vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn thần sắc nghiêm lại, lúc này cung kính chắp tay nói, nếu thật sự quân nói không hư, Phương Đông Thái Nhất tự nhiên đồng ý dâng thái âm thái dương hai đại tiên kinh, là nhân tộc bổ túc này hai cái thiếu hụt đạo thống. Được được được. Lâm Vũ mặt lộ vẻ hài lòng, chợt tay phải nhẹ dương, ở hắn mi tâm một điểm. Nếu như thế, ta liền giúp ngươi bổ túc này âm dương lịch chuyển chi đạo đi. Lời còn chưa dứt, đạo đạo hắc khí ở đầu ngón tay hắn quanh quẩn, trong phút chốc tràn vào Phương Đông Thái Nhất cái trán, ở hắn mi tâm trôi hóa thành một viên màu đỏ sẫm dấu ấn. Phương Đông Thái Nhất trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy toàn thân thái âm thánh lực đều ở hướng về mi tâm dấu ấn bên trong phun trào. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, trong cơ thể hắn thái dương thánh lực liền vượt trên thái âm, nguyên bản thái âm vì là chính trạng thái, cũng trong nháy mắt chuyển hóa thành nguyên bản thái dương vì là chính răng rớp. Chân quân đại nhân, đây là bản tọa vì ngươi lưu lại âm dương dấu ấn. Lâm Vũ cười nói, có ấn ký này, ngươi liền có thể tự mình lịch chuyển âm dương, bảo đảm ban ngày đêm đen đều có thể duy trì tỉnh táo, sẽ không lại giống như thái cổ như vậy thần trí không rõ. Phương Đông Thái Nhất nghe vậy lại hỉ, lúc này sâu sắc hành lễ nói, bái tạ chân quân thụ đạo tri ân. Chương 501, đây mới là tiên cung chân quân mà. Chương 501, đây mới là tiên cung chân quân mà. Miễn lễ. Lâm Vũ tay áo bảo nhẹ phẩy, cách không nâng dậy Phương Đông Thái Nhất, sau đó cười nói, đã vào tiên cung, nên có tôn hảo, nhân ma danh tự này thực sự không tốt như thế nào nghe, nói ra lại sẽ khiến cho vạn tộc kiêng kỵ. Không bằng, do bản tọa cho ngươi sửa một cái danh hiệu làm sao? Tất cả toàn bằng chân quân làm chủ. Phương Đông Thái Nhất không chút do dự mà cung kính nói đáp lại, hiển nhiên cũng không để ý cái gì tên gọi. Được được được. Lâm Vũ vỗ tay mà cười, người âm dương cùng sửa, muốn chứng đại đạo, lại ạ hệ thơ một là tên, chỉ ở nói đỉnh, không bằng liền cứ gọi là âm dương thái nhất chân quân làm sao. Như thế giải. Phương Đông Thái Nhất hơi run run, nhưng tiếp theo liền phục hồi tinh thần lại, cung kính nói, tiên cung âm dương thái nhất chân quân, bái kiến huyền hoàn đại nhân. Thiện. Lâm Vũ thỏa mãn gật đầu, chợt tay áo bào vung lên, đưa tới đạo đạo hắc khí, bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Trong mấy mắt, hắc khí ngưng tụ thành hình, càng dường như từ không mà có giống như, hóa thành một bộ điêu khắc nhật nguyệt đạo văn kim bảo, khoác ở Phương Đông Thái Nhất trên người. Làm xong những này, Lâm Vũ đột nhiên thần sắc hơi động, như là nhận ra được cái gì giống như, cười nói, đúng dịp, tiên cung thánh tử chính đang kêu gọi bản tọa, Thái Nhất chân quân, ngươi như không ngại, không bằng trước tiên theo ta đi một chuyến Vạn Long Xảo, mở mang ta tiên cung tuấn kiệt làm sao? Vạn Long Xảo. Phương Đông Thái Nhất trong con ngươi tình quang lóe lên, nhưng trên mặt vẫn là kính cẩn nói, nghe theo chân quân pháp chỉ. Lâm Vũ không để ý chút nào khoát tay áo một cái, chợt cười híp mắt nhìn hắn nói, bây giờ ngoại giới chính trường hoàng hôn, ngươi nếu không nghĩ lại lần nữa nhập ma, vẫn là trước tiên đổi một hồi hình thái đi. Phương Đông Thái Nhất trong lòng cả kinh, đội bằng nói, đa tạ chân quân nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, hắn hơi suy nghĩ, mi tâm chỗ âm dương dấu ấn nhất thời tỏa ra hào quang. Đạo đạo thái âm thánh lực như cựu thiên ngân hà dâng trào mà ra, hào quang lạnh lạnh như ánh trăng, khí tức lạnh như sương tuyết. Trong khoảnh khắc, liền xẹt qua Phương Đông Thái Nhất toàn thân, khiến nguyên bản thân hình cô gầy, nguyên thủy man hoàng kim bảo lão giả, biến ảo thành một vị âm nhu tuấn tú, mái tóc đen xuân dài như thác nước ngân bảo thanh niên. Thấy cảnh này, Lâm Vũ nhất thời sáng mắt lên, mặt lộ vẻ hài lòng. Phương Đông Thái Nhất nhưng là vẻ mặt sững sờ, tay phải không nhịn được giơ lên, một bên có chút hoài niệm xoa xoa gò má, một bên dùng cái kia song âm nhu con ngươi nghi hoặc mà nhìn phía Lâm Vũ. Chân quân đại nhân, đây mới là ngươi thái âm hình thái nên có dáng dấp. Lâm Vũ cười dài mà nói, thái âm thái dương, dường như lòng bàn tay mu bàn tay, âm dương luân chuyển, tự sẽ ảnh hưởng đến ngoại tại, có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần đổi về thái dương hình thái, vẫn là sẽ khôi phục hình dáng cũ. Đương nhiên, so với thái âm hình thái thanh niên tuấn mỹ, nhân ma hình tượng vẫn là quá có lực xung kích. Lâm Vũ từ trước đến giờ thích tiên hiệp phong cách, tự nhiên với trước mắt rất có tiên khí thái âm hình thái càng thêm thưởng thức. đây mới là tiên cung chân quân mà.
Thì ra là như vậy. Đón Lâm Vũ thỏa mãn ánh mắt, Phương Đông Thái Nhất không khỏi đột nhiên tỉnh ngộ. Nhưng tiếp theo, hắn liền như là nhớ ra cái gì đó, không nhịn được nghi ngờ nói, nhưng là chân quân, mới ta ả hệ thở âm làm chủ thời điểm, không cũng vẫn là trước mô.
Cái nào nhiều như vậy lời?
Lâm Vũ nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, tiên cung chân quân, nên có cái tiên cung chân quân rằng, dốc, hình tượng này rất tốt, thiếu ở nơi đó chọn ba nhặt bốn, mau mau theo ta rời đi hư không, đi một chuyến vạn long xảo.
Là.
Phương Đông Thái Nhất vội vã đáp lời, trong lòng nhưng là không được cười khổ. Rất rõ ràng, hắn đã rõ ràng tại sao mình sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Có điều hắn cũng không để ý, bề ngoài ở hắn, có điều một bộ thân sát tối tha, chỉ cần chân quân không có can thiệp hắn đại đạo, trở nên đẹp trai điểm liền trở nên đẹp trai điểm đi. Vừa vặn hắn có thể lâu chưa từng thấy chính mình khi còn trẻ dáng dấp. Có như thế một cái hình thái chuyển hóa năng lực, cũng coi như là một cái chuyện lý thú. Ngay ở Phương Đông Thái Nhất trong lòng như thế nghĩ thời điểm, Lâm Vũ thản nhiên xoay người, vung lên tay áo bảo. Trong phút chốc, vô biên hắc ám sụp đổ tan rã, kể cả bộ kia đứng lặng ở trong bóng tối vĩ đại thân thể cũng biến mất. Mà cho đến lúc này, Phương Đông Thái Nhất mới bỗng nhiên bình tĩnh, chính mình mới nhìn thấy bối cảnh căn bản không phải cái gì hư không, mà là một viên còn như tinh không giống như mênh mông vông ngần dụ cả gì, tím, trong mắt màu đen.
Này
càng là chân quân thủ đoạn. Phương Đông Thái Nhất con người đột nhiên co, tâm thần bị chấn. Trước đây thần trí không rõ thời điểm còn lại ký ức, phản phất cũng bị tỉnh lại giống như dâng lên đầu óc. Chỉ trong nháy mắt, hắn ra đầu nổ tung, mồ hôi lạnh tràn trề, còn tốt hắn nhận sai chân quân khí tức, lầm tưởng là đương đại nhân hoàng, nếu là hơi có mạo phạm, e sợ.
Lo lắng làm gì?
Kinh ngạc âm thanh ở Phương Đông Thái Nhất vang lên bên tai. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm Vũ đứng lơ lửng trên không, tiện tay xé rách hư không, tức giận nói, còn không mau mau lại đây.
Là.
Phương Đông Thái Nhất vội vã đáp lại, lúc này tiến lên, theo Lâm Vũ đồng thời bước vào vết nứt. Trong phút chốc, bốn phía thế giới như ánh sáng nhanh chóng xoay chuyển. Chờ hình ảnh ngắt quãng, hai người dĩ nhiên đưa thân vào một căn vàng son lộng lẫy trong cung điện. Ngồi ở vị trí đầu nơi Long Hoàng nữ nhất thời cả kinh, vội vã nắm bên người thiếu niên tóc lam đứng lên, thần thái cung kính mà hướng về hư không bên trong bước ra hai bóng người không mình hành lễ. Cung nên tiên hoàng bệ hạ. Cũng trong lúc đó, rất nhiều tiên mỹ dạ cô đệ cùng nhau đứng dậy, cùng đối diện khí tức cường đại Long tộc chư thánh đồng thời, hướng về Lâm Vũ cùng Phương Đông Thái Nhất cung kính con người, cao giọng cung nên.
Miễn lễ.
Lâm Vũ hờ hững vung tay áo, nâng lên mọi người. Diệp Phàm phối hợp đứng dậy, phát hiện Lâm Vũ phía sau vẫn còn có một người. Hắn nhất thời đại hỉ, cho rằng Lâm Vũ đã đem nhân ma lão gia tử thu phục, nhưng chưa kịp hắn cao hứng chốc lát, bóng người kia dáng dấp liền ánh vào mi mắt, rõ ràng là một vị âm nhu tuấn tú, ngân bảo kéo xa lạ thanh niên.
"Hả?
Nhân ma lão gia từ đây?" Diệp Phàm nhất thời sửng sở, không nhịn được kinh ngạc nhìn phía Lâm Vũ. Lâm Vũ trong lòng vui vẻ, lúc này nghiêng người, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Vị này chính là Tiên cung Âm Dương Thái Nhất chân quân, các ngươi gọi hắn Thái Nhất chân quân là được."
Lại là một vị tiên cung chân quân.
Long tộc chư thánh đều là cả kinh. Đội ba cung kính nói hành lễ, không dám thất lễ. Có điều, Phương Đông Thái Nhất dù sao không phải Lâm Vũ, hắn âm dương cùng sửa, trước sau không thể bước vào chuẩn hoàng, vì vậy tu vi vẹn vẹn dừng lại ở tuyệt đỉnh đại thánh trình độ. Y Nụ Hải Luân cũng là đại thánh, tự nhiên có thể nhận biết được người này cùng Lâm Vũ trong lúc đó không giống. Nếu như nói Lâm Vũ mạnh mẽ, là hắn khó có thể đột vào, thậm chí khó có thể nhòm ngó tinh không, như vậy người này mạnh mẽ, chính là hắn thấy được mò ngọn núi. Đều là chân quân, thực lực chênh lệch càng như vậy cách xa. Cũng không biết này tiên cung bên trong đẳng cấp đến tuột cùng là làm sao phân chia. Càn Luân đại thánh một bên nghĩ như thế, một bên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút tỉ mỉ ngân bảo thanh niên, như là đối với khuôn mặt này cảm thấy một chút nhìn quen mắt. Ngân bảo thanh niên liếc hắn một cái, lúc này khẽ môi một câu, cười nhạt nói, "Ý Nụ Hải Luân, cố nhân gặp lại, cớ gì không tiếp thu?"
"Cố nhân?"
Càn Luân đại thánh nhất thời ngẩn người, xung quanh tiên cung đệ tử cùng Long tộc chư thánh cũng là ngẩn ra. Mọi người tại đây, chỉ có Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm sáng mắt lên, đăm chiêu mà nhìn vị kia ngân bảo thanh niên, như là từ câu nói này bên trong nhận ra thân phận của hắn.
"Này."
Ý Nụ Hải Luân chần chờ một hai, cười khổ nói, "Thứ Ý Nụ Hải Luân mắt vụ về, các hạ là?" Ngân Bảo thanh niên cười lạnh một tiếng, lúc này vận chuyển thể nội thái âm thánh lực, bùng nổ ra một cỗ lạnh lạnh như ánh trăng hào quang, trong phút chốc bao phủ cả tòa đại điện, khiến điện bên trong nhiệt độ cũng vì đó hạ xuống mấy phần. Nhận ra được này cỗ quen thuộc thái âm thánh lực, Càn Luân đại thánh sắc mặt đột nhiên biến.
"Ngươi là?"
"Nhân ma."
Càn Luân đại thánh thất thanh kêu gào, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau một bước.
"Người tên cây có bóng, Nhân Ma đại danh, là Phương Đông Thái Nhất năm đó từ thái cổ vạn tộc mạnh mẽ giết ra đến." Tại chỗ Long tộc chư thánh vốn là cùng với ở vào cùng một thời đại, nghe được danh tự này, tự nhiên mỗi cái kinh hãi đến biến sắc, phảng phất nhìn thấy thiên địch giống như trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền ngay cả Hắc Hoàng cũng không nhịn được trợn to hai mắt, đội vàng hướng về Diệp Phàm tập hợp, chỉ lo này hung nhân phát điên, đem tại chỗ trừ nhân tộc ở ngoài sinh linh tất cả đổ diệt. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa đại điện liền dương cung bạc kiếm, bầu không khí nghiêm nghị. Trong mọi người, chỉ có tiên cung đệ tử cũng không sợ hãi, trái lại từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoặc là kinh hỉ, hoặc là tò mò đánh giá vị kia ngân bảo thanh niên. Cũng thật là nhân ma. Diệp Phàm cùng Tiêu Viêm tò mò liếc mắt nhìn nhau, rất muốn biết nhân ma tại sao lại biến thành lần này dáng dấp. Nhưng còn không chờ bọn hắn truyền âm hỏi thăm, liền nhìn thấy Càn Luân đại thánh dừng bước lại, phản phất ý thức được cái gì giống như, thần sắc phức tạp mà lại ngưng trọng nhìn Phương Đông Thái Nhất nói, "Ngươi
thành công."
Mọi người đều biết, nhân ma ban ngày tỉnh táo, buổi tối điên cuồng. Bây giờ chính sử hoàng hôn dựa theo lẽ thường, nhân ma không nên như vậy tỉnh táo, càng không thể biến thành bây giờ dáng dấp. Càn Luân đại thánh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến một khả năng tính, vậy thì là nhân ma đã đột phá bình cảnh,
giải quyết âm dương cùng sửa vấn đề.
Cũng không có.
Phương Đông Thái Nhất thẳng thắn dứt khoát, không chút nào che lấp nói rằng, chỉ là mượn chân quân thần thông, hơi thêm áp chế mà thôi, đợi đến cảnh giới tiến thêm một bước, nhưng muốn đối mặt âm dương lẫn nhau nghịch vấn đề.
Thì ra là như vậy.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Càn Luân đại thánh có chút vui mừng, lại có chút thất vọng.
Hắn vui mừng tự nhiên là nhân ma vẫn chưa đột phá, thất vọng nhưng là tiên hoàng đều không thể giải quyết nhân ma vấn đề, chẳng lẽ này âm dương cộng tế quả thật chỉ là một truyền thuyết hay sao?
Tốt.
Mắt thấy bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên, Diệp Phàm cười vỗ tay, đứng lên nói, chính là oan gia nên cởi không nên buộc, bây giờ nhân ma lão gia tử đã gia nhập tiên cung, Vạn Long Sảo cũng cùng tiên cung đặt thành hợp tác. Mọi người cho ta tiên cung một bộ mặt, chuyện của quá khứ, liền để hắn tới đi. Lời vừa nói ra, điện bên trong bầu không khí nhất thời có hòa hoãn.
Càn Luân đại thánh cùng Long tộc chư thánh hai mặt nhìn nhau, Phương Đông Thái Nhất nhưng là nhíu nhíu mày, liếc phía dưới Diệp Phàm một chút, sau đó đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Lâm Vũ.
Lâm Vũ lạnh nhạt nói, Diệp Phàm ý tứ chính là bản tọa ý tứ.
Phương Đông Thái Nhất hiểu rõ gật đầu, lúc này chắp tay nói, nghe theo chân quân pháp chỉ.
Phản chính chuyện năm đó, hắn cũng không tính thiệt thòi, bị phong ấn trước còn đổi rơi mất Càn Luân đại thánh phụ thân khiến cho đến nay đều được Thái Âm Thái Dương lực lượng cái nhiễu, không cách nào thoát vây mà ra.
Nhìn từ góc độ này, bồi thêm một vị tuyệt đỉnh đại thánh Vạn Long Sảo trái lại là nhất chịu thiệt.
Mà Phương Đông Thái Nhất không chỉ không thiệt thòi, thậm chí còn bởi vậy bị phong ở thần nguyên bên trong, vượt qua vô tận năm tháng, gặp phải Lâm Vũ, cũng coi như là thế sự vô thường, nhân họa đắc phúc.
Chương 502, cơ duyên to lớn chương 502, cơ duyên to lớn lời vừa nói ra, Vạn Long hoàng nữ cùng Long tộc chư thánh trong lòng đều là bừng lòng.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Long nữ lúc này tiến lên, cất cao giọng nói, "Tiên hoàng pháp chỉ, chúng ta sao dám không tử?
Đã như vậy, nhân ma."
"Không, Thái Nhất chân quân cùng ta Vạn Long xảo qua lại ân oán, liền như vậy xóa bỏ đi."
"Không được."
Càn Luân đại thánh vội vàng mở miệng, "Tiểu tổ, ta phụ thân hắn, tiên tâm."
Lâm Vũ nhàn nhạt ngắt lời nói, "Tiểu đế thiếu sở dĩ bị vây ở thần kén, là bởi vì bị Thái Âm cùng Thái Dương chi lực đồng thời xâm nhập, chỉ cần có người mang hai đại tiên kinh đại thánh ra tay, tự nhiên có thể ung dung hóa giải."
"Người mang hai đại tiên kinh đại thánh?
Cái kia không phải là chỉ người ma Phương Đông Thái Nhất à?"
Càn Luân đại thánh nhất thời mặt lộ vẻ cay đắng, cha con bọn họ từng đánh lén nhân ma, đem phong ấn, cỡ này thù sâu quá nặng, há lại là nhẹ nhàng một câu xóa bỏ liền có thể chân chính bỏ qua.
Lâm Vũ liếc Càn Luân đại thánh trên mặt cười khổ, như là nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói, "Thoát vây phương pháp, bản tọa dĩ nhiên nói ra, có thể không cứu phụ thân ngươi thoát vây, liền xem Vạn Long Sảo sau này biểu hiện."
Nói xong, hắn tay áo bào bung lên, nhanh nhẹn hạ xuống.
Long hoàng nữ vội vã nhường ra chủ tọa, cung kính mà thỉnh Lâm Vũ ngồi ở vị trí đầu.
Phương Đông Thái Nhất theo sát phía sau, đứng ở Lâm Vũ bên cạnh người, phản phất hộ pháp người hầu, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt như kiếm, chậm rãi đảo qua phía dưới Long tộc chư thánh khiến cho lưng phát lạnh, đứng ngồi không yên.
Lâm Vũ không để ý chút nào, xoay chuyển ánh mắt, liếc bên tay trái Long hoàng nữ nói, "Khi nào mở tiệc?"
Long hoàng nữ vội vàng nói, "Mặc cho tiên hoàng dặn dò."
Lâm Vũ bước cảm nói, "Vậy thì hiện tại đi."
Long hoàng nữ không dám thất lễ, lúc này cung kính nói lĩnh mệnh, tuyên bố tiệc rượu bắt đầu.
Không nghi ngờ chút nào, có người ma ở bên, tiệc rượu bầu không khí xa không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy.
Cũng may tiên cung các đệ tử có Lâm Vũ chỗ dựa, cũng không e ngại nhân ma, vì vậy từng cái bưng chén rượu tiến lên, tương đương nhiệt tình cùng vị này đợi mới chân quân bị giao tình.
Phương Đông Thái Nhất vừa bắt đầu còn chỉ là qua loa ứng phó,
nhưng dần dần, hắn liền kinh ngạc phát hiện, những này tiên cung đệ tử càng đều là nhất thời tồn tại.
Đặc biệt là thánh tử Diệp Phàm cùng thánh nữ Cơ Tử Nguyệt, người trước là thế gian hiếm có hoang cổ thánh thể, người sau là nguyên linh thân thể, còn kế thừa huyền hoàn chân quân y bát, cảnh giới thần bí khó lường, mà ngay cả hắn cũng nhìn không rõ.
Nhận ra được điểm này, Phương Đông Thái Nhất thái độ rốt cục trở nên nghiêm túc lên. Hắn bắt đầu hướng về Diệp Phàm hỏi thăm tiên cung hiện trạng, hỏi thăm bây giờ nhân tộc tình huống.
Diệp Phàm cũng vui vẻ đến soạt quét một cái Phương Đông Thái Nhất hảo cảm, lúc này không hề bảo lưu, nói rõ sự thật.
Nâng Hàn Phúc, nhân ma sức chú ý đều bị chuyển đến qua lại nhân tộc trong lịch sử.
Rất nhiều long tộc bởi vậy có thể thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần lại chịu đựng nhân ma ánh mắt dày vò.
Thái Nhất chân quân, nghe ngài người mang Thái Âm Thái Dương hai đại tiên kinh, đây chính là nhân tộc nguyên thủy nhất cổ kinh, có người nói không ít đại đế đều từng lấy vì là tham khảo, này mới sáng chế thuộc về mình cổ kinh.
Nói tới chỗ này, Diệp Phàm dừng một chút, chợt cảm khái nói, chỉ tiếc, thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, nhân tộc đã mất này hai đại truyền thừa, nếu không ngài hôm nay xuất thế, chỉ sợ lại khó bù đắp.
Phương Đông Thái Nhất khẽ miệng kéo một cái, làm sao không biết vị này Diệp Thánh con tâm tư.
Hắn liếc bên cạnh Lâm Vũ một chút, thấp giọng truyền âm nói, "Thánh tử điện hạ yên tâm, ta đã đáp ứng chân quân, sẽ đem hai đại tiên kinh tặng cho tiên cung."
"Cái gì?"
Diệp Phàm vui vẻ nói, "Cái kia thật đúng là quá tốt rồi."
Phương Đông Thái Nhất lắc đầu nói, "Đừng vội cao hứng, ta cũng là có điều kiện."
Diệp Phàm nghiêm mặt nói, "Ngài nói."
Phương Đông Thái Nhất lạnh nhạt nói, "Thái Âm Thái Dương đều là nhân tộc đại đạo, cho dù tương lai tặng cho tiên cung, cũng chỉ có thể do nhân tộc đệ tử kế thừa, như có ngoại tộc chiếm được."
Phương Đông Thái Nhất nheo mắt lại, trên người bắn ra một cỗ sát ý, Diệp Phàm hiểu ý, lúc này nghiêm mặt nói, "Chân quân yên tâm, đệ tử tất nhiên ghi nhớ."
"Rất tốt."
Phương Đông Thái Nhất thỏa mãn gật đầu, sau đó dừng một chút, như là bổ sung giống như nói, "Đây là chân quân đã đáp ứng ta."
"Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên."
Diệp Phàm cười híp mắt đáp lại, chợt con mắt hơi chuyển động, thấp giọng nói, "Đúng rồi chân quân, ta tiên cung có vị đệ tử, chính là trong truyền thuyết Thái Âm thân thể, chính thích hợp này Thái Âm tiên."
"Cái gì?"
Phương Đông Thái Nhất trợn to hai mắt, một phát bắt được Diệp Phàm cánh tay, kích động nói, "Hắn ở đâu?"
Diệp Phàm nháy mắt, giơ tay đẩy rơi trên bả vai bàn tay lớn, cười híp mắt nói, chân quân chớ đội, ngay ở Vạn Long Sào ở ngoài tiên trên thuyền. Phương Đông Thái Nhất con ngươi đột nhiên co, có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Phàm hiện ra kim quang bàn tay. Tuy rằng hắn vẫn chưa dùng sức, cũng không có đặc biệt chống cự Diệp Phàm động tác, nhưng tiểu tử này có thể lấy đạo cung tầng 5 cảnh giới, di chuyển bàn tay của hắn, có thể thấy được thân thể đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Trình độ như thế này thân thể, tuyệt đối không phải hoang cổ thánh thể có khả năng giải thích. Phương Đông Thái Nhất liệu định, Diệp Phàm trên người tất nhiên còn có cái khác bí ẩn. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Từ lúc nửa tháng trước, Linh Hoa liền phá giải cờ gì tần gen, chế ra tương ứng gen huyết thanh. Hiện nay lên kệ đến dị bảo các tổng cộng có ghẻ ở 3, trong đó, xa hoa nhất lần huyết thanh có thể hoàn toàn sửa gen, khiến tiêm vào người biến thành huyết thống thuần khiết người cờ dị tận. Bên dưới hai đương, hiệu quả lần lượt giảm dần, đối với gen ảnh hưởng cũng sẽ từ từ hạ thấp. Diệp Phàm tiêm vào, chính là thấp nhất cái kia một đương. Loại này đẳng cấp huyết thanh tuy rằng không bằng mặt trên hai đương hiệu quả mạnh mẽ, nhưng thắng ở đối với thể chất không ảnh hưởng. Tiêm vào sau khi đã có thể nắm giữ người cờ dị tần năng lực, lại không thay đổi hoàng cổ thánh thể, ảnh hưởng con đường tu hành, có thể nói là chư thiên thành viên nhóm cường thân kiện thể chuẩn bị huyết thanh. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Phàm nhục thân từ lâu đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Tuy rằng tu vi chỉ là đạo cung tầng 5, nhưng coi như đối mặt tiên đài, cũng có thể thử tách một bờ tay. Này đương nhiên không phải đột phá chín cấm ràng buộc, chỉ là nhục thân cảnh giới vượt xa tu vi tạo thành ảo giác thôi. Trở lại chuyện chính, nhìn trước mặt cười híp mắt Diệp Thánh Con, Phương Đông Thái Nhất lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, thứ không dám giấu giếm. Thái Âm Nhân Hoàng ở ta có đại ân, nếu thật sự có Thái Âm thân thể, chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ đem Thái Âm Tiên Kinh truyền thụ cho hắn. Vậy thì quyết định như thế. Diệp Phàm vui vẻ nói, các loại về tiên thuyền, ta liền đem nha đầu kia gọi, cho ngài làm cái đệ tử. Một phen không hề tính náo nhiệt tiến hội qua đi, tiên cung mọi người rốt cục dự định rời đi. Càn Lôn Đại Thánh cùng Long Tộc Chư Thánh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ước gì lập tức đem Lâm Vũ cùng Nhân Man này hai vị hung nhân đưa ra Vạn Long Sào. Đúng là Long Hoàng Nữ vẫn lưu luyến không rời, nắm ngao bính tay không thà, nhìn dáng dấp rất muốn đem hắn lưu ở Vạn Long Sào. Nhưng đáng tiếc, ngao bính dù sao không phải này giới chi long, không thể vĩnh viễn dừng lại ở giả thiên thế giới. Mà Long Hoàng Nữ trước đây cùng Diệp Phàm trò chuyện hồi lâu, lại cùng Diệp Phàm ngao bính ký kết hư không khế, lúc gần lúc hiện, ngược lại cũng biết bộ phận sau lưng trận tướng. Liền trong lòng nàng thở dài, tiếc nuối từ bỏ này một ý nghĩ, quyết định vẫn là ngày sau còn dài. Không lâu lắm, Long Hoàng Nữ liền xuất lĩnh Long tộc chư thánh, đem tiên cung mọi người đưa ra Vạn Long Sào. Lúc này xông vào Vạn Long Sào các nhà thánh địa sớm đã biến mất không còn tăm tích. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ thực sự quá ổn. Càn Lôn Đại Thánh ở Lâm Vũ trước mặt giận mà không dám nói gì, không có nghĩa là hắn đối xử những người còn lại tộc thế lực cũng là như thế. Bởi vậy, từ lúc yến hội bắt đầu không lâu sau đó, hắn liền mệnh số vị Long tộc tổ vương ra tay, lấy thủ đoạn lôi đỉnh, đẩy lùi hết thảy xông vào Vạn Long Sào khách không mời mà đến. Trải qua này chiến dịch, Vạn Sơ Thánh chủ các loại nhiều vị thánh chủ cấp nhân vật hoàn toàn chết đi. Rất nhiều thiên tư chắc tuyệt thánh tử thánh nữ cũng chết ở cấp bậc thánh nhân thảo phạt dư âm. Mặc dù là may mắn thoát nạn, chạy ra Vạn Long Sào thánh chủ cũng là từng cái bị thương nặng. Chỉ có cơ gia thánh chủ các loại mang theo cực đạo đế binh người, miễn cưỡng làm đến toàn thân trở ra. Liên này, hay là bởi vì Vạn Long Sào bên trong nhưng có yến hội muốn phó, Long tộc tổ vương nhóm lại quá mức kiêu ngạo, xem thường truy sát, bằng không đừng nói là toàn thân trở ra, chỉ sợ hôm nay đến đây hết thảy cường giả đều phải bị bọn họ tận diệt rơi. Trở lại chuyện chính, đưa đi tiên cung mọi người sau khi, Long Hoàng Nữ liền cùng Long tộc chư thánh đám người trở lại đại điện. Càn Lôn Đại Thánh phất tay ra hiệu chúng long rời đi, chờ điện bên trong chỉ còn hai người, lúc này mới có chút lo lắng thấp giọng nói, cái kia tiểu tổ, bây giờ nhân ma đã qua, hai đại tiên kinh khó có thể đắc thủ, ta phụ thân bên kia. Phụ thân ngươi? Long Hoàng Nữ liếc hắn nói, tiên hoàng bệ hạ không phải đã đem phương pháp bàn tặng ngươi sao? Càn Lôn Đại Thánh cười khổ nói, nhưng là người kia ma cùng ta cha con có thủ sâu gắn nặng, sao lại đồng ý ra tay giúp đỡ? Ngu xuẩn. Long Hoàng Nữ tức giận nói, ta là đang nói nhân ma sao? Cái kia không phải đây. Càn Lôn Đại Thánh nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Long Hoàng Nữ. Long Hoàng Nữ thở dài nói, tiên hoàng bệ hạ tại sao muốn nhắc tới người mang Thái Âm cùng Thái Dương Đại Thánh? Càn Lôn Đại Thánh mặt lộ vẻ chần chờ, nhỏ giọng thử dò xét nói, bởi vì nhân ma chính là như vậy một vị đại thánh. Long Hoàng Nữ lắc đầu nói, nếu thật sự là như thế, tiên hoàng bệ hạ thì sẽ nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng. Càn Lôn Đại Thánh hơi run run. Đúng đấy, đường đường tiên hoàng, há sẽ để ý bọn họ cùng nhân ma thái độ, như đơn chỉ người ma, nói thẳng chính là, lại cần gì phải nói ra như vậy không rõ ràng lời nói. Lẽ nào, thế gian này còn có cái khác âm dương cùng sửa đại thánh? Ngươi làm sao còn ở xoắn suýt âm dương cùng sửa? Long Hoàng Nữ lườm hắn một cái, tức giận nói, câu nói này trọng điểm, lẽ nào không phải cuối cùng đại thánh sao? Đại thánh? Càn Lôn Đại Thánh vẻ mặt sững sờ, chợt trợn to hai mắt, như là rõ ràng cái gì giống như, vui vẻ nói, ý của ngài là? Không sai. Long Hoàng Nữ khẽ cười nói, nhân ma là đại thánh, phụ thân ngươi cũng là đại thánh, nguyên nhân chính là như vậy, hắn thai âm thái dương lực lượng mới có thể đem phụ thân ngươi mệt mỏi vào kén bên trong. Nhưng như phụ thân ngươi có thể tiến thêm một bước đây? Nói, nàng ngọc xoay tay một cái, lấy ra năm viên óng ánh long lanh, dường như bạch ngọc vảy rồng. Trong phút chốc, một cỗ cực kỳ tinh khiết, khiến Long không nhịn được lòng sinh thân cận khí tức tràn ngập ra. Càn Lôn Đại Thánh bỗng cảm thấy phấn chấn, không nhịn được nói, tiểu tổ, đây là cái gì? Đây là A Bính khi còn bé tởi ra vảy rồng. Long Hoàng Nữ ôn nhu xoa xoa những này tính chất như ngọc vậy, theo tiên hoàng tử nói, A Bính chính là Long Vương thái tử, lại có trời sinh linh thể đạo thai, huyết thống chi thuần khiết, vượt xa bình thường chân long. Hắn vảy rồng, đặc biệt là khi còn bé vảy rồng, càng là có thể nói ta Long tộc chí bảo. Giống như vậy vảy rồng, chỉ cần một viên, liền có thể tinh luyện ta tộc huyết thống, 5 tấm bảy rồng, chính là Long tộc đại thánh, cũng muốn coi như vô thượng chân bảo. Lời đều nói đến đây mức, hắn nơi nào còn không rõ Long Hoàng nữ ý tứ. Dầm, Càn Lôn đại thánh nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng mà nhìn cái kia 5 tấm bảy rồng. Long Hoàng nữ vuốt nhẹ bảy rồng, đột nhiên cắn răng, quyết tâm liều mạng, đưa cho Càn Lôn đại thánh, dặn dò, đem A Bính bảy rồng đặt ở cái bên, phái hai vị Long thánh lúc nào cũng trông coi, như có dị động, tức khắc báo cáo, không được sai lầm. Là, tiểu tổ. Inu Ái Luân đại hỉ, lúc này cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận bảy rồng. Long Hoàng nữ thấp giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, A Bính tuyệt đối không phải này giới chân long, vô cùng có khả năng xuất thân một cái nào đó cùng tiên vực nhưng có quan hệ thế giới. Thế giới kia đã có chân long, nói không chắc cũng có hoàn chỉnh thành tiên phương pháp. Cùng bọn họ hợp tác, nhất định phải nhiều đệ bụng, đừng bỏ qua lần này cơ duyên to lớn. Càn Lôn đại thánh nghiêm mặt, lúc này trịnh trọng nói, tiểu tổ yên tâm, ý đủ hài luôn rõ ràng. Long Hoàng nữ thỏa mãn gật đầu, phất tay nói, đi đi. Chờ Càn Lôn đại thánh nâng vảy rồng rời đi, Long Hoàng nữ hơi cúi đầu, ngọc xoay tay một cái, lại lần nữa lấy ra một viên bạch ngọc giống như vảy rồng, một bên vuốt nhẹ, một bên thăm thẳm thở dài nói, chư thiên liên thông chi địa, vạn giới luân hồi vị trí, trên đời lại còn có bực này thần kỳ tồn tại, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đạt đến tiêu chuẩn, thu được bước vào cái kia phương thiên địa tư cách. Chương 503, làm sao càng xem càng giống là xính lễ đây. Chương 503, làm sao càng xem càng giống là xính lễ đây. Sau 3 ngày, Na Tra thế giới, Đông Hải Long Cung. Đáy biển luyện mục bên trong, Đông Hải Long Vương Ngao Quang cùng một đám long tộc từ định hải trụ đá phía sau thò đầu ra, trợ to hai mắt nhìn trước mặt khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rực rỡ hẳn lên Ngao Bính. Ngươi nói cái gì? Ngao Quang không nhịn được kinh ngạc nói, một thế giới khác long tộc. Là, phụ vương. Ngao Bính gật đầu liên tục, đầy mặt mừng rỡ nói, Diệp đại ca thế giới tuy không trần lòng, nhưng cũng không phải chỉ có giao loại, cũng có huyết thống càng hơn một bậc hỉ dịch bộ tộc. Theo Long Tỷ Tỷ nói tới, bọn họ bộ tộc chính là thời đại thái cổ vương tộc một trong, bắt nguồn từ vô thượng vạn long cổ hoàng, Long Tỷ Tỷ càng là vị kia vạn long cổ hoàng thân nữ, huyết thống xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, từng uy chấn thái cổ, xưng bá một phương, có thể nói lúc đó thời đại kia mạnh mẽ nhất siêu cấp thế lực. Long tộc, mạnh nhất. Ngao Quang cùng chư vị long tộc đồng bào hai mặt nhìn nhau, tựa hồ rất khó tưởng tượng long tộc cũng có thể có như vậy uy hoàng. Tây Hải Long Vương Ngao nhuận mắt hiện ra dị thải, thấp giọng lẩm bẩm nói, vạn long cổ hoàng, thật là bá đạo tôn hảo. Nam Hải Long Vương Ngao khâm trợn to hai mắt, không nhịn được hỏi tới, nếu vị này Long Hoàng có thể chấn áp một thời đại, cái kia tu vi của hắn cùng thần thông mạnh như thế nào? Chẳng lẽ có thể sánh vai thiên tôn? Lời vừa nói ra, xung quanh chúng long đều là chấn động, không nhịn được xoay đầu lại, đồng loạt đưa mắt tìm đến phía Ngao Bính. Ngao Quang nhíu mày, nghĩ thầm đây không đến nỗi, dù sao ba vị thiên tôn đều là tiên thiên sinh linh, căn nguyên khủng bố, xa không phải Long tộc như vậy hậu thiên sinh linh có thể sánh được. Coi như vị kia vạn cổ Long Hoàng có mạnh đến đâu, cũng không đến nỗi có thể cùng thiên tôn đánh đồng với nhau đi. Này, ta còn thực sự không rõ ràng. Ngao Bính chần chờ đáp lại, chợt đàng hoàng nói, có điều Long Tỷ Tỷ cùng chư vị Long tộc tiền bối, đúng là chất nhi cuộc đời ít thấy đại thần thông giả, mỗi cái đều có rời núi lấp biển, hắt trăng bắt sao lực lượng. Không chút khách khí nói, coi như chúng ta tứ hải Long tộc cùng tiến lên, phòng trừng cũng không phải Long Tỷ Tỷ một người đối thủ. Khí, tứ hải Long Vương cùng chúng Long hít vào một ngụm khí lạnh. Nước biển, không nhịn được hai mặt nhìn nhau lên. Ngao Quang nhíu mày, hầu nghi nói, thật sự có như thế mạnh? Đương nhiên. Ngao Bính nghiêm mặt nói, Diệp đại ca thế giới nhưng là chư thiên thành ít có năng lượng cao cấp thế giới, thiên địa quy tắc cùng trên cảnh giới hạn đều so với ta các loại cao hơn số chủ. Lấy hài nhi thực lực, ở Đông Hải có lẽ còn có thể xưng là không tồi, nhưng thả ở thế giới kia, có điều là các tộc thiên tiêu hai khoảng 30 tuổi bình quân trình độ thôi. Khuyết đại như vậy, tứ hải Long Vương hai mặt nhìn nhau, đều là một trận hoảng sợ. Vậy cũng không cái gì đi. Một cái toàn thân kim xanh hai sắc chân long bơi lội thân thể, ngạo nghễ nói, Ngao Bính đường đệ bây giờ có điều 3 tuổi, tính ra có thể so với thế giới kia các tộc thiên tiêu lợi hại nhiều. Đúng đấy đúng đấy. Đông đảo tuổi nhỏ tiểu long dồn dập đáp lời, nhìn Ngao Bính ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Thấy tình hình này, tứ hải Long Vương cùng xung quanh những năm đó giải Long tộc nhưng là không cười nổi. Những này ấu long cùng thanh niên long đều là gần ngàn năm đến sinh ra một đời mới Long tộc, bọn họ thở nhỏ liền bị chấn áp ở đáy biển, chưa bao giờ chân chính rời khỏi Đông Hải luyện ngục, bởi vậy tâm trí trưởng thành thật chậm, đối với ngoại giới cũng là không biết gì cả. Nhưng tứ hải Long Vương cùng ngàn tuổi trở lên Long tộc liền không giống nhau. Đặc biệt là Ngao Quang, hắn biết rõ chính mình nhi tử thực lực, tuyệt không chỉ là không sai mà thôi. Quả thật, Ngao Bính sát thực chỉ tu luyện 3 năm, nhưng hắn là Linh Châu chuyển thế, căn nguyên bất phàm, thuộc về luận ở ngoài cấp tồn tại. Đông Hải Long tộc không thể lại xuất hiện điều thứ hai Linh Châu chuyển thế chân long, muốn cùng thế giới kia vượt hệ thống so với, liền không thể thay vào Ngao Bính tu hành thiên phú, mà là muốn xem nhất là quyền uy chiến đấu sức biểu hiện. Không chút nào khuyết lại giảng, lấy bây giờ Ngao Bính sức chiến đấu, tại tứ hải Long tộc bên trong dĩ nhiên là Long Vương cấp bậc tồn tại, chính là hắn vị này mạnh nhất Đông Hải Long Vương, cũng không nắm có thể bắt đứa bé này. Có thể thực lực như vậy, dĩ nhiên chỉ có thể cùng thế giới kia tuổi trẻ thiên tiêu đánh đồng với nhau. Có thể tưởng tượng, những kia càng thêm lớn tuổi cường giả dị giới, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nghĩ tới đây, Ngao Quang cùng chư vị lớn tuổi Long tộc tâm tình đều có chút nặng. Nhưng Ngao Bính vẫn chưa phát hiện bọn họ biểu hiện lên dị dạng, còn ở hướng về chư vị Đường ca trị họ giải thích hai cái thế giới chênh lệch. Chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá thấp chính mình ở anh chị em danh vọng, liền Đông Hải Long Vương đều đem hắn coi là Long tộc hy vọng, những này sinh ra không lâu tiểu Long liền càng không cần phải nói. Mắt thấy anh chị em nghe không tiến vào lời giải thích của hắn, chỉ làm hắn là khiêm tốn, Ngao Bính có chút cú lên. Hắn xoay tay phải lại, càng là không nhịn được từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chuỗi màu tím lục lạc, giải thích, các ngươi nếu như không tin, vậy thì nhìn cái này. Vụ, trong phút chốc, một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được hoàng giả khí tức từ màu tím lục lạc bên trong lan tràn ra, giống như là thủy triều bao phủ ra. Nước biển sôi trào, hoàng uy mênh mông, cả tòa đáy biển Long Cung di tích ở này cực kỳ khủng bố uy thế bên trong rung động không ngớt, liền cái kia dễ đứng sừng sững vạn cổ định hải trụ đá, càng cũng thuận theo ong ong không ngừng. Tứ Hải Long Vương cùng tại chỗ hết thảy long tộc đều là tâm thần bị chấn, nhận biết này chuỗi màu tím chuông thần tỏa ra uy thế, không khỏi run lẩy bẩy, kinh hồn bạt vía. Còn tốt, này màu tím chuông thần chỉ là khí tức cường đại, cũng không trên huyết thống chấn áp. Như là ngao quang, ngao nhuận các loại Tứ Hải Long Vương, nhưng có miễn cưỡng chống đỡ hoàng uy năng lực. Bọn họ kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên, nhìn phía ngao bính cùng trong tay hắn màu tím chuông thần. Nhìn từ ngoài, này vòng nhạc đang do rất nhiều dù cả gì, tím, chuông sâu chuỗi mà thành, toàn thân do tử kim đúc thành, giống như long cốt, bên trên điêu khắc vô số huyền diệu mà lại phiền phức đạo văn, mặt ngoài quanh quẩn mịt mở khói tím. Lúc gần lúc hiện, tựa hồ có thể từ nghe được đến một chút uy nghiêm mà lại hùng vĩ tiếng rồng ngâm. Thấy chư vị cùng tộc đều bị màu tím chuông thần uy thế chấn động, ngao bính vội vã vận chuyển pháp lực, học long hoàng nữ trước ở vạn long xào dạy cho phương pháp của hắn, luôn cuống tay chân kiềm chế màu tím lục lạc uy thế. Chờ cái kia cố làm người chấn động cả hồn phách hoàng uy biến mất, rất nhiều long tộc rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đây là vật gì? Ngao quang cố nén kinh ngạc trong lòng, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Ngao bính lộ ra nụ cười, giơ lên trong tay lục lạc nói, đây là long tỷ tỷ đưa cho ta chấn tộc chi bảo, có người nói là cực đạo hoàng binh vạn long chuông hàng gái, chỉ có long tộc huyết thống mới có thể khởi động. Nói, hắn đem màu tím chuông thần đưa cho ngao quang, cười nói, tuy rằng hàng nhái chất liệu không bằng chính phẩm, nhưng cũng có chính phẩm bộ phận uy năng, đủ để chấn thủ ta Đông Hải Long Cung. Cái gì? Nay càng là sát vách long tộc đưa cho bọn họ lễ vật. Tại chỗ long tộc vừa mừng vừa sợ, cũng không nhịn được có chút kích động. Liền ngay cả Đông Hải Long Vương Ngao Quang cũng ít kiến giải nuốt ngụm nước bọt, cố nén kích động, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận trung thần. Vậy này điều động phương pháp. Yên tâm. Ngao Bính hơi cười, xoay tay lấy ra một quyển sách, đưa cho Ngao Quang. Trung thần khởi động phương pháp, ta từ lâu biên soạn thành sách, phụ vương học được sau khi, có thể đem giấu vào trong bảo khố, để tránh khỏi tương lai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bất hạnh tất truyền. Được. Ngao Quang kích động tiếp nhận sách, đang muốn lật xem, liền nhìn thấy đối diện Ngao Bính vỗ đầu một cái, cười nói, đúng rồi phụ vương, Long tỷ tỷ đưa ta bảo vật còn có rất nhiều, nguyên bản ta trong âm thầm giao cho ngài, nhưng hiện tại, không bằng cùng trung thần đồng thời lấy ra đi. Nói, hắn hơi suy nghĩ, nhất thời có đạo đạo linh quang tự trong nhận chứa đồ bay ra, hiển hóa ra từng kiện bảo vật răng rớp. Đây là Long tỷ tỷ đưa cho ta, Long Hoàng Kinh, cấp bậc vượt xa chúng ta Long tộc công pháp, tuy rằng tiến hành tu hành cần thần nguyên loại hình tài nguyên phụ trợ, nhưng không quan hệ, Diệp đại ca nơi đó có để bán, chỉ cần chúng ta có sung túc chư thiên tệ, đi Hồng Trần Tiên Điện mua là được. Còn có những này, là Long tỷ tỷ tự móc tiền túi đưa ta thiên tài địa bảo, cơ bản đều là Long tộc đặc cung, có trợ giúp tăng cao Long tộc huyết thống cùng tu hành tốc độ các loại. Cho tới bên cạnh những kia tử kim kim cương tím, chính là vạn long xảo sản xuất tài liệu luyện khí. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng hoàn toàn đủ, dù cho các vị thúc bá cô gì ý chỉ chế tạo một món binh khí pháp bảo, vẫn có thể còn lại đến không ít. Ngao Bính tràn đầy phấn khởi, lại nhải, không ngừng lấy ra các loại long hoàng nữ đưa cho hắn thứ tốt. Ngao Quang cùng chúng long vừa bắt đầu còn hai mắt tỏa sáng, kích động không thôi, nhưng nhìn bọn họ liền về qua vị, không nhịn được vẻ mặt cổ quái hai mặt nhìn nhau lên. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận chấp một đôi bảo thạch giống như con người, lặng lẽ truyền âm nói, đại ca, ngươi nói vị kia long hoàng nữ, đúng hay không coi trọng chúng ta Bính Nhi? Những này thiên tài địa bảo, chấn tộc chi dụng cụ, làm sao càng xem càng giống là xính lễ đây? Nói hưu nói vượng. Ngao Quang chừng Ngao Nhuận một chút, tức giận nói, muốn sinh ra cũng là chúng ta sinh ra, nào có nhà gái cho nhà trai sinh ra đạo lý? Hừ, ai nói không có? Ngao Nhuận hừ một tiếng, truyền âm nói, tiểu muội tương lai nếu là tỷ phối, nhất định phải cho phu nhà sinh ra. Ngao Quang phản bác, ngươi được kêu là ở rể. Nói xong, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi là Tây Hải Long Vương, không thể cùng bình thường Long tộc cùng nhau mà nói, nếu là bình thường gả cưới, chẳng phải là muốn nhường ra này Tây Hải Long Vương vị trí? Ngao Nhuận liếc hắn một chút, không có trả lời. Ngao Bính tiếp tục trầm ngâm nói, Bính Nhi mới vừa nói qua, Vạn Long Sào dự định cùng bọn ta Tứ Hải Long tộc hợp tác, bọn họ tuy rằng có chiến lược mạnh mẽ, nhưng huyết thống kém xa Trần Long, có lẽ là từ Bính Nhi tuổi tác cùng tu vi lên, phán đoán sai chúng ta thực lực, cho nên muốn lấy lòng ta tộc. Ngao Nhuận lườm một cái nói, lại ca, đừng trách tiểu bội nói tới khó nghe, lời này chính ngươi tin tưởng sao? Ngao Quang biểu hiện cứng đờ, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Ngao Nhuận giơ lên cằm, không khách khí chút nào nói, nhìn nhân gia lấy ra những bảo vật này đi, quả thực như là vì là chúng ta Tứ Hải Long tộc lượng thân đặt làm nghèo khó trợ cấp. Còn có Bính Nhi trên người áo bào cùng phát quang, mỗi người đều là linh khí nồng nặc, thần quang lấp lóe, cùng cách trước khi đi quần áo trang phục hoàn toàn khác nhau, những này tư nhân vật, lẽ nào cũng là lấy lòng ta tộc thủ đoạn sao? Ngao Quang khỏe miệng kéo một cái, không có gì để nói. Kỳ thực hắn cũng rất rõ ràng, đối phương nên đoán được Tứ Hải Long tộc khó khăn nếu không, lại sao lại lấy ra cực đạo hoàng binh vạn long chuông hàng gái, tuyên bố muốn đưa ta bọn họ làm cái chấn tộc chi bảo. Chương 504, dị hỏa tắm rửa trung tâm. Chương 504, dị hỏa tắm rửa trung tâm. Nhìn Ngao Quang trên mặt trầm mặc, Ngao Nhuận nháy mắt, khá có chút ngạc nhiên hỏi, đại ca, tiểu muội không hiểu, trước nghe dị giới yêu tộc công chúa thời điểm, ngài không phải còn muốn cùng đối phương thông gia sao, làm sao hiện tại gặp phải càng thích hợp thân tộc, trái lại như vậy chống cự đây? Ngao Quang nghe vậy liếc nàng một chút, tham thẳm thở dài nói, đó là bởi vì vi huynh lúc đó lần đầu tiếp xúc chư thiên thành, kiềm chế long tộc vạn năm nội tình, không biết trời cao đất rộng, phán đoán sai một thế giới khác thực lực. Nhưng hiện tại, vi huynh dĩ nhiên sáng tỏ song phương sự chênh lệch. Nếu là quả thật cùng thế giới kia long tộc kết thân, chẳng phải là lại muốn ăn nhờ ở đậu, làm người lệ thuộc. Ngoài ra, Ngao Quang càng lo lắng, kỳ thực là dị giới long tộc đối với chân long huyết thống khát vọng. Quả thật, song phương kết thân, bù đắp nhau, có thể không ngừng tăng cao đời sau long tộc huyết thống. Nhưng so với đời sau huyết thống, những long tộc kia cường giả, khẳng định càng muốn tinh luyện huyết mạch của chính mình. Mà muốn làm đến điểm này, nhất phương thức hữu hiệu, không thể nghi ngờ là thôn vệ cùng kế thừa. Long huyết thì rồng, long châu vậy rồng. Những tồn tại này ở chân long thân thể lên vị trí cùng bộ phận, là giao chủng long loại nhóm khát vọng nhất bảo vật, cũng là bọn họ hóa là chân long hữu hiệu nhất tỷ lệ đường tắt. Lại thêm vào tứ hải long tộc thực lực gầy yếu, ở giả thiên, che trời, long tộc trong mắt, quả thực là cất bước hóa long chỉ. Dưới tình huống như vậy, Ngao Quang đương nhiên phải thận trọng làm việc, không dám tùy tiện đem tín nhiệm giao phó ở đối phương. Thì ra là như vậy. Ngao Nhuận đăm chiêu gật gật đầu, chợt xoay đầu lại, nhìn Ngao Bính khẽ cười nói, "Cháu ngoan, vị kia hoàng nữ điện hạ vì ta tứ hải long tộc đưa ra lớn như vậy lễ, nhưng là có cái gì yêu cầu quá đáng, khôn kể chi cầu." Ngao Bính nghe vậy mở ra, thành thật lắc đầu nói, "Không có, đều là miễn phí biếu tặng." "Vậy thì kỳ quái." Ngao Nhuận trầm trầm nói, "Chư thiên thành có câu nói, gọi miễn phí, thường thường là quý nhất, vạn long xảo như vậy hùng hồn, tuyệt không chỉ là ở hướng về chúng ta lấy lòng, tất nhiên còn có mưu đồ khác." "Này." Ngao Bính mặt lộ vẻ chần chờ. Ngao Quang thấy tiểu muội dĩ nhiên đem vấn đề bày ở ngoài sáng, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, sau đó nghiêm mặt nói, "Vi phụ trong lòng cũng là như thế nghĩ tới. Tứ Hải Long tộc ở Chư Thiên Thành quá mức nhỏ yếu, cùng quá mức thế lực mạnh mẽ hợp tác, không thể nghi ngờ ở tranh ăn với hổ. Bính Nhi, ngươi cùng bạn Long Sảo, thậm chí Long Hoàng Nữ đều có tiếp xúc, khả năng thấy rõ thái độ của bọn họ. Nguyên lai các ngươi là lo lắng cái này." Ngao Bính vẻ mặt buông lỏng, cười nói, "Yên tâm đi phụ vương, Long tỷ tỷ bọn họ vẫn không có thu được nhập thành lệnh, cùng bọn ta hợp tác, cũng chỉ có thể thông qua Diệp Đại Ca tiến hành. Diệp Đại Ca ở thế giới kia có một cái thế lực, tên là Tiên Cung. Tiên Cung cường giả như mây, thực lực hùng hậu, chính là bây giờ Vạn Long Sảo, ở trước mặt bọn họ cũng phải cúi đầu. Có Tiên Cung thay ta Tứ Hải Long tộc đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Huống chi, ta cùng Long tỷ tỷ bọn họ từ lâu ký kết hư không khế ước, ngài coi như không tin được Diệp Đại Ca, chí ít cũng phải tin tưởng một hồi Chư Thiên Thành đi." "Hư không khế?" Ngao Quang cùng xung quanh Long tộc liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi sáng mắt lên. Đồ chơi này bọn họ cũng từng ký kết qua, tự nhiên rõ ràng sau lưng nó mạnh mẽ hiệu lực. Thì ra là như vậy. Ngao Quang thở phào nhẹ nhõm, nụ cười ung dung nói, "Sớm nói ngươi ký kết hư không khế, vi phụ lại sao lại lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Đã như vậy, vậy thì quyết định như thế, ngươi cùng bạn Long Sảo ước định lần sau thời gian là vào lúc nào?" Ngao Bính không chút do dự nói, "Sau 7 ngày." "7 ngày sao?" Ngao Quang suy nghĩ một chút, chợt gật đầu nói, "Tốt, vậy thì nhân khoảng thời gian này, chuẩn bị cẩn thận một hồi lễ vật, chí ít ở trên mặt không thể thua cho bạn Long Sảo cùng hoàng nữ điện hạ." Ngao Bính nghi ngờ nói, "Lễ vật?" Ngao Quang vội vã sửa lại nói, "Là hàng hóa, hàng hóa." Cùng lúc đó, Chư Thiên Thành bên trong, Tiêu Viêm từ lâu trở lại đan cát, tiếp tục kinh doanh chính mình đan dược chuyện làm ăn. Trước hắn bồi Diệp Phàm Lang bạt Vạn Long Sảo, vừa đến là chịu đến thành viên nhóm mời, ra tay giúp đỡ, thứ hai cũng là bởi vì đan cát cùng Hồng Trần Tiên Điện trong lúc đó hợp tác, cần muốn đích thân đi chân phân biệt có thể luyện đan thiên tài địa bảo. Nguyên nhân chính là như vậy, lần này Vạn Long Sảo hành trình, loại trừ tự tay nhặt được bảo vật cùng thần nguyên ở ngoài, Tiêu Viêm còn ngoài ngạch từ Diệp Phàm trong tay mua lượng lớn quý hiếm dược liệu. Nhìn thấy những dược liệu này, Dược lão nhất thời dục giả dục dịch, tràn đầy phấn khởi bắt đầu nghiên cứu mới đan phương. Ở tình huống như vậy, đã là thất phẩm luyện dược sư Tiêu Viêm tự nhiên cũng chạy không thoát làm trợ thủ vận mệnh, chỉ có đang các nên đón khách hàng lớn thời gian mới có thể ở lò luyện đan trước mặt thoát thân. Liên giống với hiện tại, một vị cùng đang các có hợp tác Chư Thiên Thành cư dân đến thăm. Tiêu Viêm thu được tiểu hỏa tin tức, vội vã rời đi đan phòng, đi tới chính điện. "Hàn huynh." Tiêu Viêm kinh hỉ tiến lên, nhìn khí tức càng ngày càng trầm ổn Hàn Lập chúc mừng, "Chúc mừng chúc mừng, mấy ngày không gặp, Hàn huynh tu vi lại có tinh tiến a. Nhờ có Tiêu huynh cùng thuốc tiền bối đan dược, đã tiến vào kết đan sơ kỳ đỉnh phong." Hàn Lập khiêm tốn đáp lại, chợt lấy ra một cái túi đựng đồ, cười nói, "Đây là Hàn Mỗ qua đi trong nửa tháng thu lấy linh mạch, tổng cộng có 4 cái cấp 3, 8 cái cấp 2, 27 điều cấp 1. Nhiều như vậy?" Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kinh hỉ, lúc này tiếp nhận túi chứa đồ, cười nói, "Vừa bạn, trước gửi bán linh mạch đã sắp bị Phạm Vinh Vân huynh bọn họ quét sạch, đám này hàng mới tới kịp thời điểm, cuối cùng cũng coi như có thể chống đỡ thêm chút thời gian. Bán đến nhanh như vậy?" Hàn Lập hơi run run, chợt khỏe miệng hơi bật lên, trong lòng hiện ra một cỗ mừng rỡ. Quả nhiên, linh mạch ở Chư Thiên Thành rất có thị trường, có thể so với trong tay hắn những kia vạn năm linh thảo đáng giá nhiều. Tiêu Viêm tiện tay đem linh mạch giao cho nhân viên cửa hàng Tiểu Hỏa, sau đó lấy ra nhập thành lệnh, cười nói, "Dựa theo ước định, người ta 73 chia làm, trước đám kia linh mạch lợi nhuận, ta này liền chuyển khoản cho ngươi." "Không đội vã." Hàn Lập đội vã mở miệng, ngăn lại Tiêu Viêm, sau đó ở hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, cười nói, "Thực không dám giấu giếm, Hàn Mỗ gần nhất ở ngoài biển du lịch, thu lấy linh mạch, săn giết yêu thú, lại thêm vào đàn cấp đan dược, tu vi cuối cùng cũng coi như là có chút tiến tiến, bây giờ đã sắp đột phá đến kết đan trung kỳ. Nhưng mà như vậy mãnh liệt tu hành tốc độ, dẫn đến Hàn Mỗ căn cơ có chút bất ổn, cần gấp một ít liên quan đan dược bù đắp, không biết Tiêu huynh cùng đan các có thể có đề cử. Đây là muốn đem chia làm đổi thành đan dược." Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc này cười dài mà nói, "Đó là tự nhiên. Có điều." Tiêu Viêm ngữ khí một trận, trên dưới đánh giá Hàn Lập một phen, này mới cười híp mắt nói, "Hàn huynh thể nội linh khí nồng nặc, dược lực nhưng có không ít tàng dư, chắc hẳn còn chưa đem lần trước dùng đan dược triệt để tiêu hóa đi." Hàn Lập nghe vậy có chút lúng túng, nhưng trên mặt vẫn là gật đầu nói, xác thực như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu nói, vậy thì không muốn lại dùng đan dược, vững chắc căn cơ. Hàn Lập đăm chiêu mà nhìn Tiêu Viêm, nhìn ra hắn tựa hồ có cái gì khác kiến nghị, liền khiêm tốn tỉnh giáo nói, xin hỏi Tiêu Minh, có thể có cao kiến đến gì? Ngươi đừng nói, thật là có. Tiêu Viêm cười híp mắt nói, ta đang cấp gần nhất mở rộng một hạng nghề phụ, tên là Vạn Hỏa Chỉ, tên như ý nghĩa, chính là lấy các loại hỏa diễm tắm rửa toàn thân, mượn hỏa diễm bản thân đặc tính, rèn luyện thân thể, tinh luyện pháp lực. Nha. Hàn Lập sáng mắt lên, hắn đúng là biết, gần nhất Chư Thiên Thành thương hộ đều thích làm cái gì tính tổng hợp thương thành, đem rất nhiều không giống lĩnh vực nghiệp vụ tổng thể đến một nhà cửa hàng bên trong. Nhưng không nghĩ tới, luôn luôn bán đồng tiền mạnh đăng cát, dĩ nhiên cũng ở làm trò này. Tiêu Viêm cười nói, Hàn huynh tình huống này, chính thích hợp đi Tâm Viêm ao tắm rửa 1, 2, lấy vẫn lạc Tâm Viêm đặc tính, định có thể thiêu đốt dư thừa pháp lực, cấp tốc vững chắc căn cơ. Tâm Viêm ao. Hàn Lập trong lòng khẽ nhúc nhích, hồi tưởng lại mới trên đường hiểu biết, không khỏi đống nhiên tỉnh ngộ, bật thốt lên, dị hỏa tắm rửa trung tâm. Tiêu Viêm trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt khoe miệng co giật nói, danh tự này, ngươi là từ nơi nào nghe được? Hàn Lập thật không tiện nói rằng, đi ngang qua vạn giới quảng trường thời điểm, nghe hai vị Chư Thiên Thành tiền bối nhắc tới. Không chạy, khẳng định là trong đám một cái nào đó hỗn đản. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng. Từ lúc hắn đưa ra ý nghĩ này thời điểm, những người này liền đem hắn Vạn Hỏa Chỉ gọi đùa là dị hỏa tắm rửa trung tâm. Chính thức khai trương trước, cái này hí xưng còn chỉ dừng lại đang tán gẫu nhóm bên trong, không nghĩ tới bây giờ lại truyền ra, liền Hàn Lập loại này không thường thường trở về Chư Thiên Thành cư dân, đều đối với này hơi có nghe thấy. Nờ giờ, đừng làm cho ta tìm tới là ai. Tiêu Viêm trong lòng căm giận, trên mặt thì lại cười khăn nói chung, vẫn là Tâm Viêm thích hợp nhất Hàn huynh, nếu là Hàn huynh đồng ý, không bằng trước tiên theo ta đi rửa. Khu, Vạn Hỏa Chỉ xem thấy thế nào? Chính có ý đó. Hàn Lập nghiêm nghị chắp tay, chợt bước chân, muốn theo Tiêu Viêm bước vào đàn cát. Đang lúc này, xa xa nào đó cửa hàng đột nhiên truyền đến một tiếng vui sướng thét dài. Tiêu Viêm cùng Hàn Lập bước chân dừng lại, đều làm một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về bầu trời. Chỉ thấy hồng trần tiên điện trên không, một đạo rực rỡ ánh sáng màu xanh phóng lên trời, khuấy lên xung quanh phong vân, ngưng tụ ra một mảnh như vòm trời giống như che kín bầu trời màu xanh vòng xoáy. Mà ở vòng xoáy trung tâm, rõ ràng là một đạo đứng lơ lửng trên không thân ảnh mơ hồ. Sở dĩ nói là mơ hồ, tự nhiên không phải là bởi vì Tiêu Viêm cùng Hàn Lập nhãn lực không đủ, mà là người này căn bản không có huyết đủ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều do cao tốc xoay tròn màu xanh phong nhận tạo thành, phảng phất bị lực lượng nào đó ràng buộc thành hình người, một bên cắt chém không gian, một bên không tiên kỵ mà tỏa ra mênh mông như biển mạnh mẽ khí tức. Ha 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 ha. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không do trời. Kể từ hôm nay, lão tử chính là cùng thiên cùng thọ kim, bóng người màu xanh tung tiếng cười dài, hung hăng mà lại chủ ưu ý lời nói chưa nói toàn, liền có mênh mông biển mây hội tụ đến, liền hóa thành một con bàn tay khổng lồ che trời, không chút lưu tình vỗ vào trên người hắn. Một tiếng vang thật lớn, bóng người màu xanh phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, phong nhận tạo thành thân thể trong nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời ảo bạ, hướng về phía dưới hồng trần tiên điện hăng hái rơi rụng. Cùng lúc đó, mây che kín bầu trời tay triệt để sụp đổ ra đến, từ bên trong truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, vang vọng ở Chư Thiên Thành hết thảy cư dân bên hai, nơi công cộng, nghiêm cấm ồn ào, đừng gây hấn gây chuyện, nhiễu loạn trật tự. Vi phạm lần đầu phạt tiền 1000, nhìn các ngươi khắc trong tâm khảm, lấy làm trả giá. Chương 505, vị thứ nhất kim đan thành viên nhóm chương 505, vị thứ nhất kim đan thành viên nhóm. Đang các cửa, mắt thấy toàn bộ hành trình Tiêu Viêm cùng Hàn Lập khẽ miệng co giật, hai mặt nhìn nhau. Hàn Lập vẻ mặt quái lạ, muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Tiêu Viêm nhìn ra hắn nghi hoặc, lúc này cười hắc hắc nói, cái kia phương hướng là Hồng Trần Tiên Điện biển mây cư, ta nhớ tới Tô Hạo mình chính ở bên kia bế tử quan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mới đạo kia bóng người màu xanh, nên chính là hắn. Tô Hạo Minh. Hàn Lập trong lòng hơi động, chính là Hồng Trần Tiên Điện một vị khác đối tác. Không sai. Tiêu Viêm nhìn có chút hả hê nói, xem cái tên này dáng vẻ, chắc hẳn đã đột phá kim đan, nếu không thì cũng không đến nỗi như vậy đắc ý vênh báo, trái với Chư Thiên Thành quy củ, thực sự là đáng đời. Đột phá kim đan. Hàn Lập con ngươi đột nhiên co, không nhịn được hỏi, là Thái Sơ kim đan? Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một chút, gật đầu nói, không sai. Dĩ nhiên đúng là Thái Sơ kim đan. Hàn Lập nghe vậy cả kinh, không nhịn được xoay đầu lại, nhìn phía xa xa Hồng Trần Tiên Điện. Lúc trước ở Tàng Kinh Các tìm đọc kết đan điện tịch thời điểm, hắn liền từng trải qua Thái Sơ Xuyên Di tu tiên công pháp. Đó là một cái cùng hắn vị trí thế giới hoàn toàn khác nhau hệ thống sức mạnh, thật giống như đem tu tiên cảnh giới cây hết sức áp xúc, nhét vào ban đầu cái kia mấy cảnh giới như thế. Mỗi một lần cảnh giới kéo lên, đều có thể vì là người tu tiên mang đến chất bay bọn. Mà một khi tiến vào Kim Đan kỳ, liền có thể triệt để thoát khỏi nhục thân ràng buộc, làm đến trường sinh bất tử, tiêu giao thế gian. Loại cường giả cấp bậc này, đừng nói là nhân gian mạnh nhất hóa thần tu sĩ, coi như là Hàn Lập tưởng tượng tiên nhân, phòng trường cũng chỉ đến như thế. Vì lẽ đó, bên ta mới tận mắt chứng kiến một vị cường giả tuyệt thế sinh ra. Hàn Lập trong lòng mới vừa bay lên một ý nghĩ như vậy, tiếp theo liền bị khắc một bức tranh tiện tay bóc cắt. Hồi tưởng lại mới đánh bay Tô Hạo Minh giả thiên, che trời, ấn tờ, cùng với vang vọng ở mọi người bên thai hở hương âm thanh, Hàn Lập không khỏi ở trong lòng cảm khái, Chư Thiên Thành quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái Sơ Kim Đan kỳ cường giả, ở này thần kỳ Chư Thiên Thành, cũng có điều là một vị cư dân bình thường thôi. Cùng tu vi thấp chính mình như thế, hắn cũng muốn tuân thủ pháp luật, không được sảng bậy, nếu không thì tự có vượt qua nhận thức càng mạnh hơn tồn đang ra tay, đem đánh về hiện thực. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không nhịn được thấp giọng hỏi, Thái Sơ Kim Đan đã là Hàn Mộ không thể không ngưỡng mộ tồn tại, có thể chính là tuyệt thế cường giả như vậy, càng cũng không còn chút nào sức đánh trả, mới vừa ra tay cảnh cáo vị kia, đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Này, ta còn thực sự khó nói. Tiêu Viêm chần chờ một, hai, chợt cười nói, có điều ta có thể nói cho ngươi, ra tay vị kia, xác suất lớn là thành chủ đại nhân lưu ở Chư Thiên Thành hình chiếu hoặc phân thân.
Cái gì?
Hàn Lập con ngươi đột nhiên co, theo bản năng bật thốt lên kinh hô, thành chủ đại nhân. Tiêu Viêm không để ý chút nào nói rằng, nói chung, ở Chư Thiên Thành, không người nào có thể vi phạm phụ thành chủ quý củ. Cũng chính là Tô Minh cùng thành chủ có mấy phần tư giao, bằng không ở hắn mới vừa hiện thân, ở Mỹ cười to một khắc đó, thì sẽ bị thành chủ một cái tát đập về biển mây cư. Nói tới chỗ này, Tiêu Viêm dừng một chút, ngược lại vô vô Hàn Lập bay, cười ha hả nói, tốt, những chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì, Hàn huynh nếu là không dự định thu lấy chia làm, không bằng làm một tấm đăng các thẻ hội viên, đem linh mạch đoạt được toàn bộ nạp tiền đến thẻ hội viên bên trong, làm sao? Hàn Lập phục hồi tinh thần lại, hiếu kỳ hỏi, cái kia vạn hỏa chỉ nghiệp vụ. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, tự nhiên cũng ở thẻ hội viên phục vụ trong phạm vi. Hàn Lập trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, vậy thì làm một tấm thẻ hội viên đi.
Được rồi.
Tiêu Viêm đại hỉ, lúc này nhiệt tình dẫn đường, mang theo Hàn Lập bước vào đan các nơi sâu xa. Cùng lúc đó, Hồng Trần Tiên Điện, biển mây cư. Đầy trời biển mây bên trên, đạo đạo màu xanh phong nhận cao tốc xoay tròn, khó khăn hướng về trung ương ngưng tụ. Đột nhiên, lóe lên ánh bạc, một vị thanh niên mặc áo trắng từ bên trong bước ra, liếc xung quanh đầy trời ánh sáng màu xanh, tức giận nói, có điều là cái thứ nhất bước vào kim đan kỳ mà thôi, cho tới như thế đắc ý bênh vào sao? Con mệnh của ta thuộc về ta chứ không do trời, ngươi làm sao không đi Na Tra thế giới thế hắn diễn ma hoàn đây? Đầy trời phong nhận nghe vậy run lên, từ bên trong truyền ra một đạo cười gượng âm thanh. Đại ca, tiểu lệ thật không phải cố ý. Nay không phải bế quan quá lâu, quên chính mình còn ở Chư Thiên Thành mà hử, tốt nhất là như vậy. Thanh niên mặc áo trắng hừ một tiếng, chợt liếc xung quanh năng lượng phong nhận, tao mày nói, còn lo lắng làm gì, mau mau ngưng tụ thân thể a. Đầy trời phong nhận trở nên trầm mặc, một lát sau mới cười khổ nói, đại ca, ta vừa mới lên cấp, liền kim đan kỳ thủ đoạn thần thông đều còn không nắm giữ, nào có thông thạo như thế a. Cái kia ngươi hung hăng cái giám a. Thanh niên mặc áo trắng hoặc là nói Lâm Vũ lừa một cái, lúc này tay áo bảo bung lên, mang theo đầy trời phong nhận hội tụ hợp nhất, hóa thành một vị người mặc áo xanh thanh niên đạo nhân. Mới vừa hiện thân, áo xanh đạo nhân liền ngay cả bận điệu nhìn hướng về thân thể của chính mình, đăm chiêu nhận biết một phen sau, này mới cười hì hì hướng về Lâm Vũ chắp tay thi lễ. Đa tạ đại ca ra tay giúp đỡ. Bớt lắm mồm. Lâm Vũ không khách khí chút nào nói, ngươi cái kia 1000 chư thiên tệ, ta đã nhường linh hoa chụp rơi mất, nếu là lại có lần sau, ít nói muốn quăng ngươi 7 ngày cầm đoán.
A. Đừng a. Đại ca,
Tô Hạo Minh sắc mặt lập tức sụt xuống, vẻ mặt đưa đám muốn tranh thủ đồng tình nhưng Lâm Vũ căn bản không mắc bẫy này, đã cảnh cáo sau, liền quan sát tỉ mỉ lên Tô Hạo Minh bây giờ năng lượng thân thể. Thật không nghĩ tới, phong hệ kim đan ở trên người ngươi, dĩ nhiên là như vậy hình thái. Xem ra này ma hạch kim đan, sắp thực sẽ nhân người tu hành tự thân không giống, diễn sinh ra không giống thần thông. Lâm Vũ đăm chiêu đánh giá Tô Hạo Minh thể nội kim đan, chợt ngẩng đầu lên nói một chút đi, ngươi tiến vào kim đan sau đều có cái gì mới lĩnh hội cùng tâm đắc? Tô Hạo Minh thần sắc nghiêm lại, không lại chơi đùa, ngược lại nghiêm túc miêu tả lên chính mình bây giờ cảm thụ. Đầu tiên là nhục thân, ở kim đan ảnh hưởng, ta toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào cũng đã triệt để năng lượng hóa, đã có thể ngưng tụ thành vật chất thực thể, cũng có thể tán tác phong hệ năng lượng. Ở tình huống như vậy, pháp lực từ lâu tránh thoát khí hải giằng buộc, nguyên thần cũng không lại ở cao ở thiên, mà là cùng toàn thân năng lượng hòa làm một thể, tuy hai mà một. Bởi vậy diễn sinh ra thần thông, có thể nói vô cùng vô tận, huyền diệu phi thường. Tiểu đệ vẹn vẹn là mới vào kim đan, liền dường như bản năng giống như nắm giữ không dưới 10 loại vận dụng phương thức. Lâm Vũ hỏi, thì như, Tô Hạo Minh hơi cười, thân thể trong nháy mắt một hư, càng là từ bên trong bước ra cái thứ hai giống như lúc áo xanh đạo nhân. Lâm Vũ gật đầu nói, năng lượng phân thân, có cùng bản thể nhất trí thực lực, thuộc về tu sĩ kim đan thông dụng thần thông. Còn gì nữa không?
Xèo,
Tô Hạo Minh phất tay chém ra một đạo phong nhận, đem bên cạnh áo xanh đạo nhân đánh tan thành phong trào, sau đó lại ngừng tụ vạn ngàn khí lưu, đem tán loạn ra tuyệt đại đa số năng lượng chôn vùi thành hư vô. Nhưng dù vậy, còn sót lại cái kia một tia năng lượng, vẫn như cũ ở hấp thu thiên địa chi lực, trong mấy mắt liền từ mắt thường không thể nhận ra trạng thái tăng vọt thành một đạo màu xanh mơ hồ bóng người. Nguyên thần ký thác, năng lượng trọng sinh, cũng là kim đan kỳ thông dụng thần thông.
Không sai.
Tô Hạo Minh hơi gật đầu, nhìn bên người mơ hồ bóng người, bất đắc dĩ buông tay nói, trên lý thuyết, sau khi sống lại phân thân nên cùng ta hiện tại dáng dấp nhất trí, bất quá dưới mắt ta đối với năng lượng lực trường khống độ vẫn không có mạnh như vậy. Phòng trưng lại muốn lắng đọng một, hai, mới có thể làm đến hoàn mỹ trọng sinh. Lâm Vũ thở dài nói, đã rất tốt. Tô Hạo Minh xoay người lại, cũng không gặp hắn có động tác gì, bên cạnh bóng người màu xanh liền bỗng nhiên lóe lên, dường như huyễn ảnh như thế hòa vào thân thể của hắn. Chờ hai người hợp nhất, Tô Hạo Minh cười nói, loại trừ mới cái kia hai loại thông dụng thần thông ở ngoài, còn lại chính là thuộc riêng về ta vị này phong hệ kim đan thủ đoạn. Thì như, độ thuật. Lời còn chưa dứt, Tô Hạo Minh liền bước về phía trước một bước. Trong phút chốc, thân thể của hắn đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số cao tốc xoay tròn màu xanh phong nhận, dường như tránh thoát ràng buộc thanh điểu, lại như một mảnh phá toái hỉ xi, phỉ thúy, tinh hà, hướng về phía trước mau chóng vút đi. Xẹt xẹt, phong nhận chỗ đi qua, không gian phát sinh chói tai xé rách âm thanh, càng bị cắt chém ra từng sợi nhỏ bé vết nước màu đen. Trong nháy mắt, Vạn Thiên Phong Nhận liền đã đi ngang qua biển mây cư, ở mấy dặm ở ngoài kết giới biên giới đột nhiên thu nạp, một lần nữa ngưng tụ thành Tô Hạo Minh bộ kia người mặc áo xanh thân thể. Đây là cao cấp pháp thuật sắc vẽ không dấu vết. Lâm Vũ chân mày cau lại, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Hạo Minh. Sắc vẽ không dấu vết, tán mà thành khí, tên như ý nghĩa, liền đem thân thể hóa thành vô số phong nhận, phân tán di động, cũng tại nhiệm ý phong nhận vị trí trong nháy mắt gây dựng lại, ngưng tụ chân thân độ thuật. Tô Hạo Minh cười đắc ý, lúc này trở lại cho cũ, lại lần nữa trở lại Lâm Vũ bên người. Không sai. Hắn cười hì hì nói, này vốn là trúc cơ hậu kỳ mới có thể triển khai cấp cao độ thuật, nhưng đối với bây giờ ta tới nói, nhưng là quá bình thường cơ sở di động phương thức. Trúc cơ hậu kỳ muốn triển khai loại độ thuật này, cần tiêu hao lượng lớn pháp lực. Nhưng đối với bây giờ Tô Hạo Minh tới nói, có điều là bản năng mà thôi, căn bản sẽ không sản sinh bất kỳ tiêu hao. Lâm Vũ nhíu mày nói, cái kia hệ khác cấp cao độ thuật đây, đương nhiên không được. Tô Hạo Minh lắc đầu nói, đừng nói là độ thuật, ta tiến vào kim đan sau, liền phóng thích hỏa hệ cao cấp pháp thuật đều lao lực, pháp lực tiêu hao rõ ràng so với trúc cơ kỳ cao một đoạn dài. Chính là trụ cột nhất hỏa cầu thủy đạn, đều bọt lên gấp đôi không ngừng. Nói, hắn vỗ tay cái độ, đầu ngón tay nhất thời có ánh lửa bắn hiện, ngưng tụ thành đoàn. Lâm Vũ đăm chiêu mà nhìn Tô Hạo Minh thể nội kim đan, phát hiện pháp lực của hắn tiêu hao quả nhiên đột nhiên tăng, càng là so với trúc cơ đỉnh phong thời điểm gia tăng rồi hơn 2 lần. Đây chính là đơn hệ kim đan thai hại một trong. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Hạo Minh tản đi hỏa cầu, cười nói, dù sao cũng là toàn thân năng lượng mà, đối với phong hệ ở ngoài năng lượng có bài xích, ngược lại cũng không phải là không thể lý giải. Huống chi, kim đan sau khi pháp lực của ta dự trữ lại không ràng buộc, trên lý thuyết có thể vô hạn trữ hàng năng lượng. Thêm ra đến chút tiêu hao này, đối với ta như vậy tu sĩ kim đan tới nói, vẫn đúng là không tính là gì. Chương 506, Chư Thiên Thành thứ nhất khoa học kỹ thuật bá chủ. Chương 506, Chư Thiên Thành thứ nhất khoa học kỹ thuật bá chủ. Lời tuy như vậy, nhưng Lâm Vũ vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Dựa theo hắn thôi diễn, Thái Sơ tu tiên hệ thống không nên có như vậy tai hại mới đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ đột nhiên trong lòng hơi động, linh cảm như suối phun giống như dâng lên đầu óc, nếu đơn hệ kim đan có như vậy tai hại, như vậy trên lý thuyết, do lượng biến chuyển hóa thành biến chất đơn hệ nguyên anh, khả năng cũng tồn tại tương tự khuyết điểm. Nếu thật sự là như thế, như vậy sau đó, Thái Sơ hóa thần phận, có lẽ có thể hướng về phương hướng này thôi diễn. Nhớ tới ở này, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, như là rốt cục đối với sau đó thôi diễn có một chút manh mối. Đây quả thật là muốn quy công ở Tô Hạ Minh. Bởi vì Lâm Vũ bản thân vị cách quá cao, đi Thái Sơ con đường tu tiên phân thân, cũng nhân vị cách duyên cớ, có thể chỉ bằng vào ý chí hiệu lệnh thiên địa chi lực, vì vậy căn bản là không có cách phát hiện cái gọi là đơn hệ kim đan thai hại. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ chờ đợi thành viên nhóm lên cấp, từ bọn họ nơi đó thu được linh cảm cùng tâm đắc. Làm rất tốt. Lâm Vũ nụ cười vui vẻ vỗ vỗ Tô Hạo Minh vai. Tô Hạo Minh ngáy mắt, nhìn Lâm Vũ nụ cười trên mặt, nhỏ giọng dò hỏi, "Đại ca, nếu như ta không đoán sai, ngươi lần này lại đây, nên không chỉ là nghĩ hỏi thăm ta cảm thụ đi." "Đương nhiên không ngừng." Lâm Vũ cười nói, "Có điều ngươi hiện tại dù sao mới vào kim đan, không cần nóng lòng nhất thời, vẫn là trước tiên sáng tác tâm đắc, nắm giữ tốt kim đan kỳ thần thông, lại tán gẫu cái khác đi." Tô Hạo Minh trên mặt biểu hiện cứng đờ, lúc này vẻ mặt đau khổ nói, "Còn muốn biết tâm đắc à?" "Đương nhiên." Lâm Vũ liếc hắn nói, "Ngươi nhưng là gờ giúp chặt vị thứ nhất kim đan, không chia sẻ một hồi tâm đắc sao được đây?" "Đừng lo lắng, ta cũng không nhường ngươi làm không, kim đan tâm đắc có thể lên kệ tàng kinh cát, lao phạm lao vân bọn họ nếu là muốn nhìn, phải trước tiên cho ngươi giao một bút thủ lao lại nói." "Cái kia cảm tình tốt." Tô Hạo Minh sáng mắt lên, lúc này đấu chí 10 phần nói rằng, "Đại ca, ngươi liền nhìn được rồi, 3 ngày, trong vòng 3 ngày, ta nhất định viết ra lần này kết đan có tâm đắc." "Rất tốt." Lâm Vũ thỏa mãn gật đầu, lại lần nữa vô vô Tô Hạo Minh bay, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 2 tuần thời gian. Trong 2 tuần lễ này, Chư Thiên Thành sinh hoạt tương đương bình tĩnh. Loại trừ cũ mang mới ở ngoài, cũng không có cái gì người mới vào thành. Cho tới gờ giúp chắc, Tô Hạo Minh rốt cục tiến vào kim đan, trở thành gờ giúp chắc bên trong vị thứ nhất tu sĩ kim đan, đương nhiên phải ở các huynh đệ trước mặt trắng trợn khoe khoang một phen. Khiến cho như là Phạm Nhàn Vân Diệp đám người nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Hết cách rồi, bọn họ đều có từng người thế lực muốn bận tâm, xác thực không cách nào như Tô Hạo Minh như vậy chăm chú ở tu hành, trên cảnh giới bị dẫn trước một bước, cũng là hợp tình hợp lý. Có điều thay cái góc độ ngẫm lại, Tô Hạo Minh trước tiên kết đan, đối với bọn họ tới nói cũng coi như là chuyện tốt. Có hắn sáng tác kim đan tâm đắc ở, người đến sau kết đan tỷ lệ thành công, nhất định sẽ có hiện ra tăng lên. Đương nhiên, đối với chuyện này phản ứng trọng đại, cơ bản đều là đi Thái Sơ con đường tu tiên thành viên nhóm, như Lâm Liệt, Diệp Phàm, Tiêu Viêm các loại cái khác hệ thống thành viên nhóm, liền chỉ còn dư lại chúc mừng cùng chúc mừng. Nói đến Diệp Phàm, liền không thể không nói một chút Hồng Trần Tiên Điện cùng Đông Hải Liên Minh hợp tác. Vì thế ngao binh chống đỡ giữ thể diện, Đông Hải Long Vương cũng coi như là không thèm đến rủa, dĩ nhiên bỏ qua mặt mũi, lấy ra lượng lớn vảy rồng long huyết những vật này làm giao dịch vật phẩm. Như vậy phù hợp ý giao dịch, tự nhiên khiến Long Hoàng Nữ cùng bạn Long Sảo trên dưới vì đó mừng như điên. Diệp Phàm cùng Tiên Cung cũng mượn cơ hội này, ở cuộc giao dịch này bên trong kiếm được đầy bùn đầy bát, thậm chí còn dựa theo quan phương tỷ giá hối đoái, lấy chư thiên tệ kết toán bộ phận thiên tài địa bảo. Cho đến nay, Long Hoàng Nữ cùng bạn Long Sảo một phương đã tích góp lại mấy ngàn biên chư thiên tệ. Nếu là đến tiếp sau giao dịch đầy đủ thuận lợi, lại có 2 lần quy mô gần như hợp tác, liền có thể hối đoái một viên nhập thành lệnh, chính thức bước vào chư thiên thành. Chư thiên thành phía dưới, núi chính luân hồi cát. Rất nhiều gờ giúp chắc thành viên nhóm lâu không gặp xuất hiện ở nơi đây. Tô Hạo Minh cảm thụ Vân Diệp cùng Phạm Nhàn khí tức trên người, không khỏi cười hì hì. Xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi làm sao vẫn là trúc cơ trung kỳ? Cứ theo tốc độ này, sợ không phải chờ ta thuận lợi kết anh, ngưng tụ thành pháp tướng, các ngươi mới miễn cưỡng kết đan đi. Phạm Nhàn cùng Vân Diệp sắc mặt đen. Người trước lườm một cái, tức giận nói, chớ đắc ý, ngươi cũng là dính gọi món thân chó tiện nghi, nếu không là ta cùng Lão Vân đều có một toàn bộ thế giới muốn bận tâm, há có thể cho ngươi xa xa dẫn trước, tiểu nhân đắc ý.
À đúng đúng đúng. Tô Hạo Minh một mặt đắc ý, không để ý chút nào Phạm Nhàn trào phúng.
Vân Diệp nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được xin thề nói, chờ xem, chờ ta độ xong tuần trăng mật, an bài xong linh khí thức tỉnh, lập tức liền bế quan đột phá, không được kim đan không xuất quan.
Đừng a Lão Vân.
Tô Hạo Minh kinh hãi đến biến sắc đội ba quyền, kim đan không phải là như vậy dễ dàng liền có thể đột phá, vì mình ta trúc cơ đỉnh phong tu vi, đều hoa đầy đủ thời gian một tháng.
Người này,
khu, vẫn còn trúc cơ trung kỳ, càng là không vội vàng được nha.
Nói đến trúc cơ trung kỳ, Tô Hạo Minh cố ý nhấn mạnh, cắn chữ đặc biệt rõ ràng dài lâu.
Vân Diệp nghe được cái chán gân xanh hẳn lên, trơ mắt nhìn hắn chuyển đề tài, lộ ra kế hoạch, nháy mắt cười hì hì nói, huynh đệ chúng ta ai với ai, có thể chớ vì tranh này nhất thời khí, liền một đầu đâm vào động phủ bế quan. Nếu là ba, năm năm đều không thấy bóng người, vì huynh ta nhưng là sẽ nhớ nhung vô cùng a.
Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn giả vờ ai oán, kéo dài ngữ điệu.
Nghe được Vân Diệp sạm mặt lại, hận không thể một chiêu quỷ thủy ấn mạnh mẽ hồ ở trên mặt hắn.
Tốt, này đều một tuần, làm sao còn ở khoe khoang?
Có chút bất đắc dĩ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị Âu phục thanh niên nhanh chân đi đến, ánh mắt đảo qua Tô Hạo Minh bên cạnh người không khí, hiếu kỳ nói, Diệp Phàm đây, không cùng ngươi đồng thời tới sao?
Là Lao Hạ a.
Tô Hạo Minh cười nói, hắn nội tình tích góp đến gần như đã bắt đầu bế quan, chuẩn bị phá tan tứ cực con đường.
Hà Cảnh Phong chợt nói, thì ra là như vậy.
Hoang thời kỳ cổ, thánh thể được thiên địa quan tâm, tu luyện đến đại thành sau có thể sánh ngang chí tôn, nhưng hoang cổ sau khi thiên địa lại biến, thánh thể tu hành cũng biến thành cực kỳ gian nan. Đặc biệt là tên là tứ cực ngõ cụt thánh thể nguyên rủa, càng là ngang qua ở Diệp Phàm trước mặt một đạo hạng. Muốn từ đạo cung tầng 5 đột phá đến tứ cực cảnh, cần tiêu hao nhiều đến ngàn vạn cân nguyên tinh khiết, hơn nữa đột phá thời điểm vẫn cần vượt qua thiên kiếp, chống được tiên tiên đạo đồ tiêu diệt mới có thể thành công tiến vào tứ cực. Những chuyện này các thành viên nhóm tự nhiên đều rất rõ ràng.
Phạm Nhàn nhíu mày, không nhịn được nói, chuyện quan trọng như vậy, làm sao cũng không theo chúng ta thương lượng một chút, tốt xấu cũng muốn dung mấy người qua đi hộ pháp, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ đi.
Nghe được câu này, Tô Hạo Minh cùng Hà Cảnh Phong bèn nhìn nhỏ cười.
Người sau cười nói, lão Phạm, ngươi bao lâu không lại đây Chư Thiên Thành?
Phạm Nhàn suy nghĩ một chút nói, từ phát hiện Uyển Nhi mang thai bắt đầu, nên liền chưa từng tới.
Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại như có điều suy nghĩ nói, lẽ nào tiền cung bên kia lại có biến hóa gì đó?
Khỏi nói,
Tô Hạo Minh sắc mặt trở nên hơi phiền muộn.
Nguyên tưởng rằng sau khi đột phá, ta chính là tiên cung đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới tên kia âm thầm, dĩ nhiên đem nội dung vở kịch đẩy mạnh đến vạn long xảo, liền nhân ma lão gia tử đều đào móc ra.
Hiện tại, nhân ma đã là tiên cung âm dương thái nhất chân quân.
Có vị này tuyệt đỉnh đại thánh ở, chỗ nào còn cần chúng ta qua đi giúp hắn hộ pháp?
Thì ra là như vậy.
Phạm Nhàn cùng Vân Diệp mặt lộ vẻ hiểu rõ.
Người trước cười nói, nếu hắn định liệu trước, vậy thì không có gì để nói nhiều, chờ hắn thành công lên cấp, lại đi giả thiên thế giới vì hắn chúc mừng một, hai đi.
Ha. Tô Hạo Minh trận to hai mắt, bất mãn nói, có điều là phá cái tứ cực mà thôi, này cũng muốn chúc mừng, ta kim đan lễ lớn đến hiện tại có thể đều còn không cái ảnh đây.
Còn ở kim đan,
Phạm Nhàn cùng Vân Diệp mạnh mẽ lường hắn một cái.
Hà Cảnh Phong mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta nói lao Tô, ngươi cũng đừng kích thích hai người bọn họ, lại dưới sự kích thích đi, ta sợ bọn họ lập tức trở về bế quan, sai lầm, bỏ lỡ ngày hôm nay đại sự.
Yên tâm, ta có chừng mực.
Tô Hạo Minh cười hì hì, chợt vung tay lên, lấy ra hai viên màu xanh tinh thể, ném cho Phạm Nhàn cùng Vân Diệp.
Hai người tiện tay tiếp nhận, nhìn tinh thể bên trong cao tốc xoay tròn khí lưu, hiếu kỳ nói, đây là cái gì?
Tô Hạo Minh khẽ cười nói, đây là ta ngưng tụ thành pháp lực kết tinh, ở trong chứa kim đan năng lượng chuyển hóa bí mật, nhiều nghiên cứu, có trợ giúp đột phá kim đan bình cảnh.
Nha,
còn có thứ đồ tốt này.
Phạm Nhàn cùng Vân Diệp sáng mắt lên, lúc này thỏa mãn y sổ, cười, không chút khách khí thu hạ xuống.
Này con tạm được.
Tô Hạo Minh cười hì hì, chợt nhìn Hà Cảnh Phong nói, lão Hà, ngươi nên không cần đi.
Hà Cảnh Phong mỉm cười gật đầu nói, xác thực không cần.
Vân Diệp nghi ngờ nói, vì sao? Ngươi không cũng là thái sơ con đường tu tiên sao?
Hà Cảnh Phong lắc đầu nói, ta chỉ là người mang linh chủng, trên bản chất còn đang luyện khí phạm chủ bên trong.
Nói tới chỗ này, Hà Cảnh Phong dừng một chút, ngược lại mỉm cười nói, đương nhiên, đó là ta trước đây con đường. Cho tới hiện tại, ta đi ra một cái thuộc về mình con đường, đơn giản tới nói, chính là mượn các loại sức mạnh, chuyên tu tự thân tính của mình.
Tô Hạo Minh nói bổ sung, không dễ hiểu, có thể tưởng tượng thành Thất Long Châu hệ thống sức mạnh, chính là đơn thuần trồng chất năng lượng, mạnh mẽ nhục thân thôi.
Phạm Nhàn cùng Vân Diệp mặt lộ vẻ bừng tỉnh, người trước hơi kinh ngạc hỏi, lão Tô, ngươi không phải vừa xuất quan sao, làm sao đối với Lao Hà tình huống rõ ràng như thế?
Tô Hạo Minh trên mặt biểu hiện cứng đờ, chợt ho khăn nói, quan tâm huynh đệ, không được sao?
Hà Cảnh Phong vô tình chọc thủng nói, bởi vì hai ngày trước, hắn ở sân đấu theo ta đánh một trận.
Ồ.
Vân Diệp sáng mắt lên, không thể chờ đợi được nữa nói, kết quả đây.
Tô Hạo Minh cùng Hà Cảnh Phong liếc mắt nhìn nhau, có chút buồn bực nói rằng, bất phân thắng bại.
Cái gì?
Vân Diệp cùng Phạm Nhàn vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được nói, sao có thể có chuyện đó?
Làm sao không thể?
Tô Hạo Minh lườm một cái, tức giận nói, Bạch Ngọc tập đoàn sinh vật khoa học kỹ thuật, các ngươi cũng không phải không biết.
Hàng này ỷ vào chính mình là tập đoàn cao nhất người quyết định, lợi dụng quyền nhu tư, vì chính mình đặt làm các loại gen huyết thanh.
Bao quát nhưng không giới hạn ở cờ gì tần gen, hút huyết thanh, ít gen, gờ dạ vị tổng các loại.
Hiện tại, hắn quả thực là cái mạ vạ bộ cả lịch bản siêu nhân, các loại năng lực hoa cả mắt, tầng tầng lớp lớp, ta có thể dựa vào kim đan thân thể với hắn bất phân thắng bại, đã xem như là không sai được rồi. Phạm Nhàn Vân Diệp, đây chính là chư thiên thành thứ nhất khoa học kỹ thuật bá chủ hàm kim lượng sao? Phạm Nhàn trong lòng nổ nước bọt, chợt nhíu mày, nghi ngờ nói, nhưng là tiêm vào nhiều như vậy gen huyết thành, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi huyền huyễn cùng tiên hiệp mặt nghiêng tu hành sao? Chương 507, tân thế giới hộp mù chương 507, tân thế giới hộp mù nghe được Phạm Nhàn lời nói, Vân Diệp không khỏi gật gật đầu, đồng dạng đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Hà Cảnh Phong. Hà Cảnh Phong hơi cười, ngữ khí trầm trầm nói, vì lẽ đó ta nói, ta đi ra thuộc về mình tính mạng con đường. Tính người tâm vậy, chỉ ở bên trong nói, cũng chính là tâm tính, tư tưởng, bản tính, tinh thần các loại trừu tượng khái niệm. Mệnh người thân vậy, chỉ ngoại tại nói, cũng chính là thân thể, sinh mệnh, năng lượng những vật này chất phương diện khái niệm. Tiêm vào huyết thanh, dùng đan dược, sử dụng các loại thiên tài địa bảo, đều có điều là tăng cường mệnh phương thức. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm chính mình ở bên trong tính đủ để khống chế ngoại tại mệnh liền có thể trắng trợn không kiêng dè, mượn các loại ngoại lực lớn mạnh chính mình mệnh. Đương nhiên, tất cả tiền đề là hắn tính đủ mạnh. Mà tính công tu hành quan tâm ở tinh thần, cùng thể chất không quan hệ, bởi vậy cho dù nhục thân chịu đựng các loại cải tạo, vẫn như cũng sẽ không ảnh hưởng đến Hà Cảnh Phong tu hành. Thì ra là như vậy. Vân Diệp đăm chiêu gật gật đầu. Hà Cảnh Phong cười nói, đương nhiên, tiêm vào huyết thanh, chung quy là đi đường tắt, hai hại cũng không phải là không có, rõ ràng nhất chính là sức mạnh hạn mức tối đa cùng thân thể tuổi thọ. Người sau tự không cần nhiều lời, chư thiên vạn giới đều có các loại phương pháp có thể giải quyết. Nhưng người trước liền không đơn giản như vậy, cần chính ta đi giải quyết. Tô Hạo Minh liếc hắn nói, có điều ngươi nếu lựa chọn con đường này, nên cũng làm tốt giác hiểu không? Hà Cảnh Phong gật đầu nói, đó là đương nhiên. Lời còn chưa dứt, hai đạo tiếng bước chân liền từ luân hồi các ở ngoài truyền đến. Bốn người thần sắc hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y Lâm Vũ mang theo một vị thanh niên đi vào. Xem trên người long bào hóa trang, không nghi ngờ chút nào, chính là đại hán Lưu Thế Dân. Tô Hạo Minh hơi cười, lúc này lấy ra quả thứ ba màu xanh kết tinh, ném cho Lý Thế Dân. Lão Lý, đón lấy. Lý Thế Dân tiện tay tiếp nhận, nghi hoặc mà nhìn phía Tô Hạo Minh. Tô Hạo Minh cũng không thừa nước đục thả câu, đem mới nói cho Vân Diệp Phạm Nhàn lời nói lại nói một lần. Thì ra là như vậy. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ bừng tỉnh, lúc này cười nói, đã là Tô Minh lễ vật, cái kia Lý Mỗ liền mặt dày nhận lấy. Tô Hạo Minh cười nói, khách khí cái gì, ta tốt xấu cũng là trong đám vị thứ nhất kim đan, điểm ấy nghĩa vụ vẫn có. Nói, hắn dừng một chút, ngược lại tò mò nhìn phía Lâm Vũ, đại ca, làm sao chỉ chúng ta năm người, Bạch Trạch Minh đây, ta còn chuẩn bị cho hắn một phần. Có bao lì xì nhóm không cần, không phải phải ngay mặt đưa đúng không? Lâm Vũ tức giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ôm tâm tư gì. Tô Hạo Minh cười hì hì, cũng không biện giải. Lâm Vũ ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra rồi, hôm nay tới, cơ bản đều là xuất thân thấp hèn ma thậm chí không ma thế giới thành viên nhóm. Ta trước đáp ứng ngươi nhóm, chỉ cần phát hiện không có dự bị thành viên nhóm tân thế giới, liền sẽ giao cho các ngươi khai phá, để tránh khỏi xuất thân thế giới kéo các ngươi chân sau. Hiện tại, trong tay ta đã tích góp không ít tân thế giới. Lâm Vũ cười nói, các ngươi ai có hứng thú qua đi song song? Nguyên lai là vì chuyện này. Bao quát Tô Hạo Minh ở bên trong mọi người đều là sáng mắt lên. Cái kia có thể quá có hứng thú. Tô Hạo Minh không thể chờ đợi được nữa nói, đại ca, đừng thừa nước đục thả câu, vội vàng đem truyền tống môn thả ra đi. Lâm Vũ hơi cười, vung tay lên, liền có năm tòa đài cao tự luân hồi các bên trong ầm ầm bay lên, bên trên từng người trôi nổi một tấm tỏa ra ánh bạc cánh cửa. Mọi người cùng nhau nhìn tới, đã thấy cái kia màu bạc cánh cửa cao thấp không giống, kích cỡ cũng bất nhất, cùng với trước truyền tống môn hơi có sai biệt. Vân Diệp lòng sinh hiếu kỳ, lúc này hướng về Lâm Vũ tung vấn đề này. Lâm Vũ cười giải thích, truyền tống môn kích cỡ đại biểu cái thế giới này mức năng lượng, đương nhiên, năng lượng cao cấp thế giới không nhất định có cỡ nào nguy hiểm, năng lực kém cấp thế giới cũng không nhất định liền như vậy an toàn. Cụ thể có thể chọn được cái gì thế giới, còn muốn xem các ngươi sự quyết đoán của chính mình. Đánh hộp mù đúng không? Khai phá cái thế giới, còn chỉnh nhiều như vậy chơi chiêu. Tô Hạo Minh đám người trong lòng nổ nước bọn, trên mặt thì lại lẫn nhau đối diện, rơi vào trầm tư. Lý Thế Dân hơi thêm suy tư, đi tới nhỏ nhất cái kia phiến truyền tống môn bên cạnh, cười nói, Lý Mộ thực lực yếu nhất, đại hán cũng chưa phục hưng, liền chọn cái thế giới này đi. Năng lực kém cấp thế giới không nhất định an toàn, nhưng nhất định sánh vai mức năng lượng thế giới an toàn. Lý Thế Dân rất có tự mình biết mình, nếu là hắn liền mức năng lượng thấp nhất cái thế giới này đều ứng phó không được, thì càng khỏi nói xung quanh những kia năng lượng cao cấp thế giới. Các thành viên nhóm cũng biết Lý Thế Dân tình huống, vì vậy vẫn chưa cùng hắn tranh đoạt. Tô Hạo Minh dục giả dục dịch, lúc này tiến lên phía trước nói, vậy ta tuyển. Lâm Vũ không chút khách khí mà đem hắn ngăn lại, ngươi không cần tuyển. Tô Hạo Minh bước chân cứng đờ, đầy mặt kinh ngạc nói, vì sao? Lâm Vũ liếc hắn nói, Thái Sơ Kim Đan, bất tử bất diệt. Như thế dùng tốt năng lực, đương nhiên phải đến nguy hiểm nhất thế giới. Nói, hắn vô vô Tô Hạo Minh bay, yên tâm đi, ta đã thế ngươi chọn xong. Tô Hạo Minh. Vân Diệp đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không nhịn được con khỏe miệng. Cười cái gì cười? Tô Hạo Minh lườm bọn họ một cái, chợt một mặt hy vọng mà nhìn Lâm Vũ nói, đại ca, khâm định về khâm định, ngài tốt xấu cũng theo ta nói một chút đối diện tình huống thôi. Nếu như lại giống như giờ cờ thế giới như vậy, gặp phải cái gì thượng đế xà tạn, ta này kim đan kỳ thân thể nhỏ bé, cũng không đáng chú ý à. Lâm Vũ lắc đầu nói, thật không tiện, cái thế giới này tình huống ta còn thực sự không rõ ràng, có điều ngươi tốt xấu cũng là gờ giúp chặt vị thứ nhất tu sĩ kim đan, chắc hẳn điểm ấy nguy hiểm, đối với ngươi mà nói không thành vấn đề. Nói tới chỗ này, Lâm Vũ lại vô vô Tô Hạo Minh bay, một mặt cổ vũ cùng tín nhiệm. Tô Hạo Minh sắc mặt một đổ, hiển nhiên là đối với đó trước giờ cờ thế giới trải qua vẫn còn có bóng mờ. Mọi người xung quanh nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác, đặc biệt là Vân Diệp Phạm Nhàn, càng là không chút nào che lấp cười ra tiếng. Gọi ngươi là ý. Vân Diệp cười hát hát nói, đừng dãy rủa, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn mà. Lý Thế Dân nắm lấy Lâm Vũ trong lời nói trọng điểm, lúc này sáng mắt lên, liền vội vàng hỏi, Tô Minh muốn đi thế giới tạm thời không có tình báo, cái kia, thế giới khác đây, đều biết chút đại khái. Lâm Vũ cười nói, liền giống với ngươi lựa chọn thế giới, tựa hồ ở vào thời trung cổ, hơn nữa còn ẩn chứa một ít sức mạnh thần bí. Những tin tình báo này, Lâm Vũ trước liền hướng về Phạm Nhàn đám người tiết lộ qua, Hà Cảnh Phong cũng là người biết chuyện. Hắn sáng mắt lên, liền vội truy hỏi nói, lại các kia, trước ngươi nhắc tới án niệm thế giới. Lâm Vũ tiện tay chỉ tay, cái này, liền hắn. Phạm Nhàn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia phiến truyền tống môn trước mặt. Hà Cảnh Phong khẽ miệng kéo một cái, sạm mặt lại nói, này cũng muốn cướp. Nhanh tay có, tay chậm không mà Phạm Nhàn cười hì hì nói, đương nhiên, nếu như ngươi không ngại, chúng ta liên thủ khai phá, cũng không phải không được. Hà Cảnh Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hay là thôi đi. Hắn sở dĩ đối với cái thế giới này cảm thấy hứng thú, là bởi vì thế giới kia đang ở vào đầu thế kỷ 20. Nhưng dứt bỏ thế giới bối cảnh không nói chuyện, cái thế giới này mức năng lượng đối lập thấp hơn, đối với bây giờ Bạch Ngọc tập đoàn tới nói, giá trị tự nhiên cũng không tính được cao bao nhiêu. Phạm Nhàn hiểu rõ gật đầu, cười nhìn phía Vân Diệp. "Lão Vân ngươi đây?" Vân Diệp suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Vậy thì đồng thời đi." Đường chuyên thế giới còn đang phát triển bên trong, Vân Diệp bản thân thế lực cũng chưa trưởng thành, coi như muốn khai phá dị thế giới, có thể làm sức chiến đấu cũng chỉ có hắn một người. Đã như vậy, không bằng cùng Phạm Nhàn liên thủ, cộng đồng khai phá. Hà Cảnh Phong thu hồi xem qua ánh sáng, chỉ nhìn phía còn lại ba đạo truyền tống môn, hơi thêm trầm ngâm sau, mở miệng hỏi, "Ta muốn biết, này ba cái thế giới, cái nào tuyến thời gian ở hiện đại cùng sau đó?" Nhìn thấy lớn nhất cái kia hai cái truyền tống môn sao? Lâm Vũ khẽ cười nói, "Này hai cái đều là hiện đại thế giới, nhưng trong đó có một cái là ta Thế Tô Hạo Minh tuyển." Hà Cảnh Phong dứt khoát nói, "Vậy ta liền tuyển một cái khác đi." Đến đây, năm vị thành viên nhóm đều lựa chọn một cái tân thế giới. Lâm Vũ tay áo bảo bung lên, trong phút chốc, Lạc Tuyển truyền tống môn liền trong nháy mắt tiêu tan, còn lại bốn đạo truyền tống môn thì lại hóa thành ánh bạc, bay vào mọi người bên hông lệnh bài. "Ta đã đem tân thế giới tọa độ cố định ở các ngươi nhập thành lệnh lên, chỉ cần đeo này khiến, thông qua bất kỳ một tấm do ta lập xuống cố định truyền tống môn, liền có thể đi tới chỉ định tân thế giới." Lâm Vũ cười nói, các ngươi là muốn trở lại chuẩn bị một chút, vẫn là lập tức vào xem. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lúc này làm ra quyết định, vẫn là đi về trước chuẩn bị một chút tốt. Đặc biệt là Tô Hạ Minh, hắn mãnh liệt hoài nghi thế giới kia có hố, quyết định các loại thông thạo nắm giữ năng lượng trọng sinh, lại đi cái kia rõ ràng không thích hợp thế giới đi dạo lên một đi dạo. Ước chừng sau 3 tiếng, đại hán thế giới, hắn đều giải an. Rộng rãi rộng lớn diễn binh tràng, đến hàng ngàn huyền giáp quân tướng sĩ nghiêm nghị bày trận, lặng im không hề có một tiếng động. Bọn họ mỗi cái mặc đen kịt trang trí động lực thiết giáp, lạnh lẽo kim loại ở dưới ánh mặt trời liền thành một vùng, giống như một mảnh thủ thế chờ đợi sắt thép rừng rậm, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức sơ sát. Quân trận trong lúc đó, ngẫu có một con chỉ sắt thép cự thú đứng vững mà lên, phía trước dò ra tráng kiện biển trụ trạng nòng pháo, phản phất bất cứ lúc nào có thể phụt lên ra hủy diệt liệt diễm, thủ thế chờ đợi, làm người chấn động cả hồn phách. Mà ở quân trận phía trước nhất, rõ ràng là ba vị oai hùng cao to tướng lĩnh. Bọn họ mặc đặt làm động lực thiết giáp, cầm trong tay có thể gần có thể xa hạt căn bản năng lượng binh khí. Xem binh khí trong tay dáng dấp, chính là Triệu Vân, Quan Hưng cùng Trương Bao ba người. Diễn binh tràng trung ương nhất là một tòa trúc có 9 tầng cầu thang đài cao. Trên đài cao, một đạo dài rộng vượt qua 9 trượng màu bạc cánh cửa đứng lơ lửng trên không. Lý Thế Dân đổi một bộ kim bảo, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua phía sau lít nha lít nhít huyền giáp quân, cuối cùng dừng giữ ở bên người vị kia dung mạo anh tuấn văn sĩ trung niên trên người. "Tướng phụ." Lý Thế Dân vẻ mặt trầm tĩnh, ngữ khí nhưng nặng tựa và cân. "Vượt giới việc, liên quan đến ta Đại Hán quốc vận, chấm kiểm chế võ dũng, nguyện vì tam quân đi đầu, đi trước một bước, chờ bước đầu tra rõ dị giới tình thế, lại mở thiên môn, triệu ta hàng quân." Gia Cát Lượng hơi cười, lông vũ nhẹ lay động, thâm thúy con ngươi bên trong tất cả đều là khiến người an lòng tầm nhìn cùng ung dung. "Bệ hạ yên tâm đi vào, nơi đây tất cả tự có lao thần chăm sóc." "Thiện." Lý Thế Dân an tâm gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này bước chân bước vào truyền tống môn bên trong. Chương 508, mới bảo dị giới chương 508, mới bảo dị giới nắng sớm lạnh lạnh, gió lạnh chen lẫn tuyết mịn cùng đông tuyết tự phương bắc thổi mà đến, xẹt qua khu rừng rậm rạp, vang lên khiến người sởn cả tóc gáy nghẹn ngào âm thanh. Khiến mảnh này vốn là âm lãnh nghiêm túc thổ địa có vẻ càng thêm quỷ khí âm u trong rừng trên đất, tầng tầng lớp lớp lá gúa hầu như bao trùm tất cả. Một con đen kịt cả giáp, qua, thu cánh rơi lên cánh khô, đen lay lấy con ngươi nhạy bén chuyển động, rất nhanh liền khóa chặt lá rụng, một cái đột ngột rũa ra trắng bệnh đoạn chỉ. Thiên phú món ăn điểm, cả giáp, qua, mừng rỡ và phần, lúc này đập cánh bay lên, đáp xuống. Đang lúc này, trong không khí đột nhiên phóng ra một đạo rực rỡ ánh bạc. Đáp xuống cả giáp, qua, bị ánh bạc này sợ hết hồn, không lo được lá rụng dưới niềm vui bất ngờ, lúc này bấy cánh, thất kinh ổn định thân hình. Nhưng chưa kịp nó hướng lên trên chạy như bay, bốn phía xoay quanh tuyết mịn càng như vật sống giống như quấn quanh mà lên, hóa thành vô hình dây thừng, chăm chú trói buộc ở nó cánh chim. Xung quanh tuyết mịn liền quấn quanh mà đến, dường như dây thừng giống như bó trói lại thân thể của nó. Nó liều mạng mà bay nhảy, dãy rủa, muốn tránh thoát băng tuyết ràng buộc. Nhưng cuối cùng, ở càng thu càng khẩn băng tuyết ràng buộc bên trong, nó vẫn là không thể tự ước hướng phía dưới rơi xuống, ở tuyết mịn buộc chặt hạ xuống tiến vào một con cứng cáp mạnh mẽ bàn tay lớn bên trong. Hình ảnh chuyển đổi, chỉ thấy một bộ kim bào vai hùng thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong rừng, đạp lên hư lá rụng, vẻ mặt bình tĩnh mà lại thận trọng nhìn trong tay chim đen. "Tiểu Phượng, ta ở." Có chút nhảy nhót âm thanh từ thanh niên trên cổ tay vang lên, tiếp theo chính là một vệt kim quang bắn hiện ra, ở thanh niên bên cạnh người đan dệt thành một vị vai hùng thiếu niên bóng người. Thanh niên liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, quét hình một hồi hoàn cảnh chung quanh cùng trong tay ta sinh vật. "Là, bệ hạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Thiếu niên thần sắc nghiêm lại, đứng nghiêm chào, sau đó mắt đầy kim quang, cẩn thận đảo qua xung quanh u ám rừng rậm. Ngăn ngắn một lát sau, thiếu niên liền thu hồi ánh mắt, đem một mặt màu vàng màn ánh sáng chiếu ở thanh niên trước mặt. Đã quy nạp quét hình kết quả, thu dọn thành sách, thỉnh bệ hạ kiểm duyệt. Thanh niên bất đắc dĩ nhìn hắn một chút, mở miệng nói, "Đều nói, ở bên ngoài không cần gọi ta bệ." Nói được nửa câu, thanh niên dừng một chút, ngược lại thở dài, "Tính, Hà huynh nói, cứng nhắc phong cách hành sự, trái lại có trợ ngươi sinh ra nhân cách, ý thức tiến hóa, nếu ngươi muốn gọi, cái kia liền theo ngươi gọi đi." "Là, bệ hạ." Thiếu niên tay phải vẫy một cái, cười hì hì hướng về thanh niên túi chào. Thanh niên lắc lắc đầu, đưa mắt tìm đến phía trước mặt quét hình báo cáo. Một phen xem kỹ sau, hắn trầm ngâm nói, "Trong rừng cây cối đều là cây cao su cùng thường thanh thụ, cây giống tạo thành cũng không dị thường, nhưng đại khí số liệu cùng tiêu chuẩn cơ bản tồn tại sai lệch, đặc biệt là trong không khí chứa dưỡng khí lượng, rõ ràng thấp hơn bình quân trình độ." Nói, hắn quay đầu nhìn về trong tay Cazas, quả cho tới tên tiểu tử này, toàn thân màu đen, có ánh kim loại, mỏ chim cơ bộ hiện ra màu xám trắng, hình thái lên phù hợp tước hình mắt quạ khoa quạ thuộc chọc mũi Cazas, quạ, đặc thù. Tuy rằng đoạn gen cùng kho số liệu hơi có sự khác biệt, nhưng tổng thể tới nói, nhưng thuộc về địa cầu sinh vật. Nói tới chỗ này, thanh niên hoặc là nói Lý Thế Dân buông ra tay phải, nhìn trước mặt kinh hoàng chạy trốn, bay nhảy phi thiên Cazas, quạ, ngựa khí bình tĩnh nói, kết luận, nơi này có 97.254 xác suất là địa cầu. Đương nhiên, cũng có thể là hoàn cảnh cực giống như là cầu dị giới, tỉ như đấu phá cùng giả thiên thế giới. Nhưng bất kể nói thế nào, số liệu ở hợp lý chập chờn phạm vi bên trong, tóm lại là một chuyện tốt. Nếu là như sát vách Khánh Dư Niên như vậy, khắp nơi đầy dây mãnh liệt bức xạ hạt nhân, vậy thế giới này đối với Đại Hán tới nói, giá trị phương diện liền muốn mất giá rất nhiều. Nhớ tới ở này, Lý Thế Dân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa cái kia dễ lộ ra mà da trắng bệnh bọc chỉ. Cũng không gặp hắn có động tác gì, xung quanh gió tuyết liền theo ý chí của hắn múa lên, trong khoảnh khắc cuốn lên lá rụng, lộ ra phía dưới bộ kia thiếu chi cụt tay thi thể. Nhìn từ ngoài, thi thể này từ lâu hoàn toàn thay đổi. Thân thể bị vuốt sắc mổ bụng phá bụng không nói, ngũ quan cũng bị dã thú gặm nhấm hầu như không còn. Có điều, này đối với Lý Thế Dân, hoặc là nói hắn bên người mang theo chí năng quản gia Tiểu Phượng tới nói, cũng không phải vấn đề gì. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, Tiểu Phượng liền dĩ nhiên căn cứ thi thể đặc thù, hoàn nguyên đối phương khi còn sống hình dạng. Hạ cụ, trắng, màu da, sóng giáng phát, mũi cao hình, là điển hình Tây Bắc Âu địa vực cổ cả sật giống người, phù hợp Lâm huynh trước đây phương Tây thời trung cổ thế giới phán đoán. Nếu là phương Tây thời trung cổ thế giới quan, vậy thì không có gì hay do dự. Xuất lĩnh đại hán xâm lấn cái thế giới này, đối với Lý Thế Dân tới nói không hề áp lực trong lòng. Duy nhất cần cân nhắc chính là cái thế giới này tồn tại sức mạnh thần bí cùng siêu phàm nhân tố, cùng với như vậy một thế giới đến tột cùng năng lực đại hán mang đến thế nào giá trị. Nói chung, trước tiên đi gần nhất nhân loại nơi tụ tập nhìn một cái đi. Lý Thế Dân thấp giọng tự nói, chật lăng không đặt xuống. Trong phút chốc, đạo đạo luồng khí xoáy tự dưới chân hắn sinh thành, nâng hắn bay lên trời, ở này gió mạnh đột nhiên tuyết bên trong quan sát đại địa. Căn cứ thi thể tự trạng, hắn liệu định, người này là bị người lấy vũ khí lạnh ám sát, sau khi chết mới ném xác rừng rậm. Đây là một tin tức tốt, nói rõ nơi đây phụ cận hoặc là có một chỗ nhân loại nơi tụ tập, hoặc là liền có một cái giặc cướp chiếm giữ, thường có lữ nhân đi ngang qua con đường. Bất kể là cái nào, đều có thể trợ giúp Lý Thế Dân mau chóng tìm được nhân loại tung tích. Liên như vậy, hắn đẩy gió tuyết, ở trên vùng rừng rậm không bay một hồi, rất nhanh liền nhìn thấy rừng rậm biên giới, cùng với một cái ngang qua ở hai cánh rừng trong lúc đó rộng rãi con đường. Lý Thế Dân thân hình hơi ngưng lại, lơ lửng trên không trung, ánh mắt đảo qua phía dưới rộng rãi đại đạo. Lấy thị lực của hắn, mặc dù có băng tuyết bao trùm, nhưng cũng có thể ở trên đường nhìn thấy không ít vết bánh xe cùng dấu vó ngựa. Rất rõ ràng, con đường này quy mô không nhỏ, vô cùng có khả năng là cái thế giới này con đạo. Chỉ tiếc, hôm nay khí trời thực sự không hề tốt đẹp gì, dù cho là chiếm giữ ở này giặc cướp, phòng trừng cũng muốn đình công, e sợ rất khó gặp được bóng người nào. Nhưng không quan hệ, núi không phải ta, ta liền đi núi chính là. Lý Thế Dân đạp chân xuống, thân hình trong nháy mắt bắn nhanh ra, xuyên thủng gió tuyết, mang theo một đạo trắng nhạt quỹ tích bay hướng về phía trước. Không lâu lắm, hắn liền ở bên tay phải rừng rậm bên trong nhìn thấy một đạo siêu siêu mèo mèo khói bếp, này cũng không có gì hay kỳ quái, dù sao nơi này khí trời như vậy ác liệt, đối với sinh sống ở nơi đây nhân loại tới nói, nếu như không có siêu phàm sức mạnh hộ thân, không nhóm lửa mới là muốn chết. Lý Thế Dân không ngạc nhiên chút nào, lúc này thay đổi phương hướng, hướng về bên phải bay đi. Ngăn ngắn trong chốc lát, hắn liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái kia một tia khói bếp bay lên chỗ. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa dựa hang núi dựng nhà gỗ đơn sơ. Nhìn từ ngoài, này nhà gỗ thấp bé nhỏ hẹp, như là chỉ có bếp núc tác dụng, cũng không tầm kể công có thể. So sánh cùng nhau, tới gần hang núi mới càng như là một chỗ lâm thời cứ điểm. Trong động ánh lửa nhảy nhót, bóng người lay động, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng lô mãng cười mắng, ở trong động mơ hồ vang vọng. Lý Thế Dân thu hồi ánh mắt, nhìn phía ngoài động nhà gỗ, chỉ thấy ngoài phòng trên giá gỗ, phơi nắng hơn 10 dệ miếng thịt, trong phòng nhưng là pháo hoa tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người đang bận rộn ở bếp trước. Một người trong đó cầm lấy một đĩa, thưởng thức một hồi trong nồi không rõ nước canh, sau đó hài lòng gật gù, đẩy cửa phòng ra, đầy mặt ý cười từ trong nhà gỗ đi ra. Lý Thế Dân xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía người này. Chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, đẩy một đầu lộn xộn tóc đỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là các loại da thú dệt thành quần áo và đồ dùng hàng ngày, dường như dã nhân như thế thô bị không thể tả. Ở cái hông của hắn còn treo một thanh mang vỏ trường kiếm, từ cái kia cũng không vừa vặn, rõ ràng có cắt bội kiếm giải lụa, cùng với vỏ kiếm bên trong mơ hồ tỏa ra mùi máu tanh đến xem, vô cùng có khả năng là hắn từ một vị người qua đường nơi đó cướp đến. Quả nhiên là giặc cướp. Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh làm ra phán đoán. Đối diện tóc đỏ dã nhân nhưng là con ngươi đột nhiên co, sắc mặt đột nhiên biến, lúc này chen một tiếng rút ra thiết kiếm, kéo mở cổ họng hô to gọi nhỏ lên. Gió tuyết đem hắn la lên mang vào hang núi, khiến trong động tiếng cười mắng im bặt đi. Tiếp theo, liên tiếp tiếng bước chân vang lên, ước chừng có 7, 8 cái cầm trong tay binh khí dã nhân từ trong động lao ra, đang đằng sát khí nhìn phía vị này gió tuyết bên trong khách không mời mà đến. Nhưng đang nhìn đến đối phương dáng dấp cùng hóa trang thời gian, cầm đầu dã nhân dĩ nhiên sửng sốt một chút. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn nuốt ngụm nước bọt, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lý Thế Dân trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng ngọc bội. Người kia bày ra làm ra một bộ hung lẫn nhau, lấy một loại nào đó tương tự Ấn Âu ngữ hệ ngôn ngữ giống lên một tiếng. Lại không phải tiếng Anh. Lý Thế Dân nhíu mày, hơi có chút bất ngờ. Cùng lúc đó, đối diện dã nhân thấy hắn không hề trả lời, cho rằng Lý Thế Dân đã bị bọn họ dọa sợ. Liền hắn cười lạnh một tiếng, cầm trong tay binh khí, đem người tiến lên, không chút lưu tình vung lên trường kiếm, tránh áo bảo, chém về phía Lý Thế Dân cổ. Xì xì, ấm áp máu tươi tung tóe ra, nhuộm đỏ mặt đất băng tuyết. Giơ lên cao trường kiếm dã nhân đứng thẳng bất động ở Lý Thế Dân trước người, nơi cổ máu tươi dâng trào, vọt lên đầu khiến cho ở mờ mịt cùng hoảng sợ bên trong ầm ầm rơi xuống đất. Nếu không phải địa cầu loại ngôn ngữ, vậy trước tiên giải quyết vấn đề ngôn ngữ đi. Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh bước chân, đạp lên lan tràn vũng máu, hướng đi những kia từ sợ hãi dã nhân. Cũng không gặp hắn có động tác gì, bốn phía gió tuyết liền dường như vật sống như thế huy động lên đến, đột nhiên ngưng tụ thành đạo đạo khí nhận, chém về phía cổ họng của bọn họ. Xì xì, xì xì, xì xì. Lưỡi dao sắc vào thị tâm thanh liên tiếp vang lên, chen lẫn kêu thảm thiết cùng kêu rên ở gió tuyết bên trong vang vọng. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, trên mặt tuyết liền đã là thây chất đầy đồng, đỏ sẫm thành bạc. Loại trừ trong nhà gỗ vẫn còn bếp trước người kia ở ngoài, lại không người thứ hai đứng thẳng. Lý Thế Dân liếc mắt bên trong nhà gỗ hồn nhiên không hay bóng người, mà không hề cảm xúc giơ lên tay phải. Ngón giữa hơi cong, liền có một tia hàn khí ưng nghiệm mà tới, ở đầu ngón tay ngưng tụ thành ba tấc băng châm, long lanh uy nghiêm đáng sợ. Xèo, hắn cong ngón tay búng một cái, băng châm trong nháy mắt cắt ra không khí, xuyên thủng tường gỗ, khiến bếp trước bận rộn bóng người kia đột ngột cứng đờ, chậm chậm rãi về phía sau ngã chồng vó. Mà ở bắn ra băng châm một khắc đó, Lý Thế Dân liền ngồi xuống, không hề liếc mắt nhìn trong phòng ngã chồng vó người kia một chút, đưa tay cổ tay nhắm ngay trước người bộ thi thể kia đầu. Tiểu Phượng, lấy ra ký ức điểm sáng, sàng lọc ngôn ngữ cùng tin tức trọng yếu. Là, bệ hạ. Chương 509, người gác đêm quân đoàn chương 509, người gác đêm quân đoàn nương theo thiếu niên vui vẻ đáp lại, rực rỡ kim quang liền tự cái viên này màu vàng vòng tay lên tỏa ra mà ra. Trong phút chốc, kim quang như trụ, quét khắp thi thể, từ bên trong lấy ra ra điểm điểm bạch quang, trôi nổi ở Lý Thế Dân trước mặt. Không do dự, Lý Thế Dân hơi suy nghĩ, thể nội pháp lực trong nháy mắt tuôn ra, điều khiển điểm sáng trôi nổi đến cái trán. Hắn nhắm mắt nhận biết, tiêu hóa điểm sáng bên trong tin tức, không lâu lắm, liền mở mắt lần nữa, vẻ mặt hơi có chút mừng rỡ từ trên mặt đất đứng lên. Dĩ nhiên là cái thế giới này. Từ lúc bước vào truyền tống môn trước, hắn phải làm phiền Hà Cảnh Phong thu dọn rất nhiều thời trung cổ bối cảnh tác phẩm văn học, cũng ở ngăn ngắn trong vòng 3 tiếng, dựa vào trúc cơ kỳ nguyên thần đem học bằng cách nhớ hạ xuống. Bây giờ lấy ra đến đó giới thổ dân ký ức, Lý Thế Dân hơi thêm đối ứng, tự nhiên dễ dàng biết được cái thế giới này thân phận, trò chơi bước quyền, hoặc là nói A Song Officer and Fizer. Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn hướng phía nam bầu trời. Từ hắn biết được tình báo đến xem, cái thế giới này mức năng lượng cũng không cao lắm, lấy bây giờ đại hán khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh, hoàn toàn có thể làm đến hàng duy đả kích. Nhưng chính là như vậy một thế giới, thứ tốt vẫn đúng là không tính thiếu. Cái gì dị quỷ, cự long, vạn lì dị ẩn sợ kẹo, đều là đủ để bắt được chư thiên thành bên trong bán thứ tốt. Chớ nói chi là nơi này còn có người mang siêu phàm sức mạnh phù thủy, vô bổ nhưng cũng sơ lược có giá trị ma pháp, cùng với hư hư thực thực tín ngưỡng thần chỉ bảy thần cùng quang chi vương các loại. Đặc biệt là cuối cùng nhắc tới những kia thần chỉ, đã có thần vị cách, lại thiếu hụt thần sức mạnh. Loại này cao quý nhưng nhỏ yếu tồn tại, quả thực là Lý Thế Dân cùng đại hán muốn nhất gặp phải đối thủ. Nếu như có thể bắt được, thỉnh cầu Lâm Vũ hỗ trợ xử trí, nói không chắc còn có thể chọc ra một chút thần cách cùng quyền hành, đảm nhiệm đại hán ở chư thiên thành trấn tiệm chi bảo. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân cảm xúc dâng trào, không nhịn được đưa mắt tìm đến phía thiếu niên bên cạnh hư ảnh. Thiếu niên đứng nghiêm trào, lấy báo cáo giọng điệu cất cao giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, căn cứ thuộc hạ thu thập được tin tức, những này giặc cướp phần lớn đều là đi đường biển xuôi nam dân tự do, thuộc về một cái gọi Sương Nham thị tộc. Nhân nguyên thủy vút qua tập phong tục, bọn họ theo thủ lĩnh kiến tạo thuyền bè, từ Đông Hải nhìn ra phát, tránh khỏi tuyệt cảnh trưởng thành, tự báo biển bệnh lén qua xuôi nam, muốn hướng về bắc cảnh cướp giật vút qua biệt. Nhưng mà, dân tự do khoa học kỹ thuật quá mức là hậu, thuyền nhỏ bè gỗ khó có thể chống đỡ biển rộng sóng lớn, dẫn đến Sương Nham thị tộc tuyệt đại đa số tộc nhân đều chết ở giữa đường, chỉ có số ít người may mắn còn sống, có thể đổ bộ, cuối cùng ở mảnh này rừng rậm đen dựng trại đóng quân, lấy chặn đường cấp của mà sống. Vì lẽ đó cũng thật là dã nhân. Lý Thế Dân đăm chiêu mà nhìn thiếu niên. Cái gọi là dân tự do là sinh sống ở tuyệt cảnh trưởng thành ở ngoài dân tộc, bởi vì từ đầu tới cuối duy trì dã man phong tục, vì vậy bị trưởng thành hướng nam bảy người trong nước coi là chưa khai hóa dã man nhân. Thiếu niên gật đầu nói, nguyên tắc trong tiểu thuyết có nhắc tới, dân tự do thường thường sẽ từ báo biển bệnh lén qua cướp bóc, bắc cảnh quý tộc cũng biết dân tự do phong tục, vì vậy đối với này luôn luôn là chặt chẽ cảnh giới. Nhưng chẳng biết vì sao, những này dân tự do lén qua quá trình nhưng cũng không khó khăn. thuộc hạ cho rằng, có lẽ là cái thế giới này tuyến thời gian đã đẩy mạnh đến tiểu thuyết thứ hai bộ, cũng chính là lấy Sở Tạc gia tộc cùng Lạn Nhị Tở gia tộc làm chủ liệt vương phân tranh sau khi. Toàn bộ hệ Sterzos đại lục loạn thành hỗn loạn, lượng lớn Bắc cảnh binh sĩ bị thiếu đua phương Bắc dồn Sở Tạc điều động, từ lâu không rảnh bận tâm báo biển định một chút cá lọt lưới. Đương nhiên, trở lên những thứ này đều là thuộc hạ suy đoán, hơn nữa là lấy nguyên tắc tiểu thuyết làm chuẩn, cũng không nhất định chuẩn xác. Dù sao nơi này cũng có thể là kịch truyền hình thế giới, mà kịch truyền hình ở rất nhiều nội dung vở kịch lên đều có biến đổi, dựa vào mấy cái dã nhân giặc cướp ký ức, còn chưa đủ lấy làm ra sáng tỏ phán đoán. Có điều có thể khẳng định, nơi đây là hệ Sterzos đại lục Bắc cảnh. Căn cứ giặc cướp ký ức, so sánh kho số liệu bên trong đại lục bản đồ, thuộc hạ có thể suy đoán, nơi đây nên ở vào An Bách gia tộc nhà bảo, cũng chính là cuối cùng lò sưởi thành phụ cận. Cuối cùng lò sưởi thành. Lý Thế Dân trong lòng hơi động, quả đoán nhường thiếu niên đem hệ Sterzos đại lục bản đồ hình chiếu đi ra. Nhìn trên bản đồ đánh dấu các đại Bắc cảnh pháo đài, Lý Thế Dân không khỏi rơi vào trầm tư. Cuối cùng lò sưởi thành là bảy quốc nhất Bắc bộ pháo đài, nói cách khác, so với phía Nam chiến trường, hắn hiện tại địa phương khoảng cách nhất phương Bắc tuyệt cảnh trưởng thành càng gần hơn. Trầm tư chốc lát, Lý Thế Dân ngẩng đầu lên nói, ngươi mới vừa nói, cái thế giới này tuyến thời gian rất khả năng ở thứ hai bộ sau khi. Không sai. Cái kia gì vì đây? Lý Thế Dân ánh mắt lấp lánh nói, đúng hay không bắt đầu thức tỉnh? Thiếu niên nháy mắt nói, căn cứ hiện nay đã biết tình báo, dị quỷ cùng sức mạnh thần bí thức tỉnh là toàn bộ series tác phẩm tiền căn cùng khởi đầu, bởi vậy từ lúc bộ thứ nhất nội dung vợ kịch trước, bọn họ cũng đã thức tỉnh. Lý Thế Dân trên mặt biểu hiện cứng đờ, chợt ho khan hai tiếng nói, ta chỉ là dị quỷ người chết quân đội. Thiếu niên gật đầu nói, vậy thì có 87-45 khả năng. Lý Thế Dân trên mặt tươi cười, đã như vậy, người ta liền trước tiên đi một chuyến tuyệt cảnh trưởng thành đi. Lời còn chưa dứt, hắn liền vung lên tay áo bảo, điều khiển đẩy trời gió tuyết cao tốc xoay tròn, như bẻ cảnh khô xoắn nát thi thể trên mặt đất cùng bên cạnh nhà gỗ khiến cho xác triệt để vùi lấp ở gió tuyết bên trong. Làm xong những này, Lý Thế Dân đạp chân xuống, thân hình phóng lên trời, hướng về phương bắc bầu trời bay đi. Loại trừ báo biển định lén qua mà đến dã nhân ở ngoài, những này giặc cướp bên trong còn có hai cái Bắc cảnh dân bản địa. Nâng bọn họ phúc, Lý Thế Dân học được mẹ Sterzos thông dụng ngữ, cũng đối với bốn phía hoàn cảnh địa lý có không ít hiểu rõ. Liên tỷ như này đều ngang qua rừng rậm con đường, chính là cái gọi là quốc vương đại đạo. Dọc theo quốc vương đại đạo một đường hướng bắc, liền có thể đến tuyệt cảnh trưởng thành bên dưới hắc thành bảo. Lý Thế Dân đạp không mà đi, lấy gần như tốc độ âm thanh tốc độ một đường chạy như bay. Dần dần, dưới thân quốc vương đại đạo trở nên càng ngày càng chật hẹp, bốn phía đồi núi cũng từ từ chót vót lên, biến thành từng tòa liên miên núi non chập trùng. Xa xa nhìn tới, như là gánh bắt trần tuyết cùng cụ dị hòa người khổng lồ, ở Lý Thế Dân nhân cao tốc mà biến ảo tầm nhìn bên trong tiến lên. Đột nhiên, Lý Thế Dân thân hình hơi ngưng lại, chậm lại tốc độ, một đôi tròng mắt đen nhánh phảng phất có thể xuyên thủng gió tuyết, nhìn hướng phía dưới còn sót lại một chiếc xe ngựa rộng quốc vương đại đạo. Chỉ thấy bên trên đại đạo, hai tên hắc y kỵ sĩ tự phương bắc mà đến, hướng về phương nam phóng ngựa chạy băng băng. Lý Thế Dân trong lòng hơi động, lúc này dò ra thần thức, bao trùm phía dưới hai tên hắc y kỵ sĩ. Những này quốc vương, liền biết mù bận tâm chuyện của bọn họ, muốn ta nói, phải thả mấy cái đồ đáng chết qua tường, đi phía nam cố gắng dọa dọa bọn họ. Đáng tiếc, chúng ta chỉ để lại một con thi quỷ tay, còn bị dồn mang đi quân lâm. Đúng đấy, hiện tại phía nam nhiều như vậy quốc vương, chí ít cũng đến một người đưa một cái a. Chớ ngu, thứ đó một khi biến nhiều, cái thứ nhất chết chính là huynh đệ chúng ta. Hai tên hắc y kỵ sĩ trò chuyện truyền vào trong tai, khiến Lý Thế Dân trong nháy mắt phán đoán ra thân phận của bọn họ, hẳn là phát hiện dị quỷ sau khi bị phái đi phía nam các nơi cầu viện người gác đêm. Cái gọi là người gác đêm là đóng giữ tuyệt cảnh trường thành quân đoàn đặc thù. Nó thành lập ở anh hùng kỷ nguyên thời kỳ, là chống lại dị quỷ xâm lấn sức mạnh trung kiên. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thời điểm trước kia, đi tuyệt cảnh trường thành đi lính, bị coi làm bình quang tượng trưng, cùng với đối với chức trách vô tư kính dân biểu hiện. Rất nhiều kỵ sĩ thậm chí quý tộc đều tự nguyện mặc vào hắc y để đóng giữ tuyệt cảnh trưởng thành. Nhưng mà thế sự biến thiên, thương hải tam điển, ở bây giờ cái này dị quỷ đã biến thành truyền thuyết thời đại, gia nhập người gác đêm đã không còn là vinh quang hành vi, ngược lại dần dần trở thành một loại trốn tránh trừng phạt phương pháp. Bất kể là giặc cướp, ăn trộm, con riêng, vẫn là ở chính trị đấu tranh bên trong thất thế chán nản quý tộc, cũng có thể thông qua gia nhập người gác đêm phương thức, miễn đi trên người chịu tội. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ người gác đêm đầy dây các loại hệ Sterzos cặn bã, mà không phải là nguyên bản vinh quang kỵ sĩ. Có điều phía dưới hai cái hắc y kỵ sĩ, ít nhiều còn có điểm người gác đêm dáng vẻ, nếu không cũng sẽ không bị sai khiến xuôi nam, đi hướng về bảy quốc đưa tin. Dù sao người gác đêm không thể cưới vợ, không thể sinh tử, một đời đều muốn ở trường thành đóng giữ. Những kia không hề vinh quang chi tâm cặn bã, một khi được nhiệm vụ như vậy, chắc chắn nghĩ biện pháp thoát đi quân đoàn, cũng sẽ không bao giờ trở lại tuyệt cảnh trường thành. Lý Thế Dân đăm chiêu mà nhìn hai người bóng lưng. Từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể thấy được, bây giờ tuyến thời gian xác thực ở liệt vương phân tranh sau khi, hơn nữa rất có thể đã đẩy mạnh đến bộ thứ ba nội dung vở kịch. Người gác đêm phát hiện dị quỷ hành tung, nguyên bản chỉ cần đến quân lâm cầu viện, nhưng hiện tại phía nam xương vương thực sự quá nhiều, dẫn đến bọn họ không thể không phân phái người, mỗi nhà đều phái một đội người đưa tin. Mà này hai cái hắc y huynh đệ, rõ ràng là mới vừa khởi hành. Chiếu nói như vậy, hắc thành bảo sát suất lớn đã không xa. Lý Thế Dân liếc mắt hai người từ từ đi xa bóng lưng, chợt thu hồi ánh mắt, tiếp tục bắc tiến bảo. Không lâu lắm, hắn liền ở cụ dọa mạ tuyết trắng bên trong nhìn thấy thuộc về nhân loại dấu vết. Đó là một tấm cao to chất gỗ cửa thành, mặt trên khảm nạm bằng sắt đính mão. Cửa thành hai bên là màu đen nham thạch điêu thành tường thành. Tuy nói liền thành một khối, nhưng cũng không cao to, góc tường chỗ còn trồng mấy cái chất gỗ cái thang. Nhìn thấy tòa thành này cửa, Lý Thế Dân liền biết, xây công sự người tuyệt đối không có suy nghĩ qua kẻ địch từ phía nam xâm chiếm tình huống. Nếu là do hắn xuất lĩnh một nhánh quân đội tấn công thành này, cho dù chỉ có thời trung cổ quân giới trình độ, hắn cũng có lòng tin ở trong vòng một canh giờ có thể bắt được. Chương 510, so với run rẩy biển nơi càng xa xôi hơn chương 510, so với run rẩy biển nơi càng xa xôi hơn chống đỡ dị quỷ nhân loại kỳ quan, người sống kiên cố nhất bắc cảnh phòng tuyến, lại chỉ có trình độ loại này. Nhìn trước mắt cái gọi là Hắc Thành Bảo, Lý Thế Dân trong lòng có chút thất vọng. Trước hắn xem qua chỉ là trò chơi vương quyền nội dung vợ kịch đại khái, nguyên tưởng rằng thực sự là cái gì xúc động lòng người nhân loại sử ca, không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ có như vậy trò đùa trình độ. Đừng nói bây giờ mở Hắc Đại Hán, chính là hắn kiếp trước đại đường, tùy tiện tìm một chỗ không biết tên quan hải, quy mô phòng trường nếu so với cái này lớn hơn một chút. Đương nhiên, dứt bỏ Hắc Thành Bảo không nói chuyện, tuyệt cảnh trường thành bản thân vẫn là tương đối khiến người chấn động. Lý Thế Dân xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng bốn phía cái kia phảng phất mênh mông băng mãng giống như hùng vĩ trường thành. Theo nguyên tắc số liệu nói tới, tuyệt cảnh trường thành kéo dài hơn 480 dặm, chỗ cao nhất có gần 200 mét cao, toàn thân do băng tuyết cùng đá tảng xây, lên hẹp dưới rộng, kiên cố phi thường. Mặc dù là nhất hẹp đỉnh chót, nhưng có đủ để chứa được 12 tên kỵ sĩ sóng vai xung phong con đường. Như vậy rộng lớn kiến trúc, tuyệt không phải sức người có khả năng dựng thành. Lý Thế Dân mắt đầy thần quang, thấm nhuần bách tường, quả nhiên ở cái kia khối băng cùng đá tảng nhìn thấy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Đây chính là này giới ma pháp cùng thần chú đi. Hắn đăm chiêu mà nhìn phía trước cao to tường băng, hơi thêm suy tư sau, liền từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên mặt đất. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia thần chú bên trong ẩn chứa cấm không lực lượng, có phải là vì phòng bị một số sức mạnh thần bí thiết, chỉ có không nhờ và siêu phàm sức mạnh, chỉ bằng vào nhục thân phi hành sinh vật, mới có thể từ phía trên vượt qua. Đương nhiên, lấy Lý Thế Dân thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể không nhìn loại này gầy yếu cấm chế. Nhưng cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến cho thần chú chống lại, nếu là sức chống cự hơi hơi mãnh liệt một ít, khó tránh khỏi sẽ hư hao rơi thế gian này hiếm có nhân loại kỳ quan. Cân nhắc đến điểm này, Lý Thế Dân quyết định đi bộ đi tới Hắc Thành Bảo. Còn chưa tới gần, trên tường thành canh gác người gác đêm liền nhìn thấy hắn. Đó là một cái vóc người cường tráng cụt một tay nam tử, tuy rằng thiếu một cái cánh tay, nhưng ánh mắt sắc bén, khí chất sốc bác, vừa nhìn chính là kinh nghiệm lâu năm chiến trận tinh nhuệ, tuyệt đối không phải hắn trước đây nhìn thấy hai tên hắc y kỵ sĩ có thể so với. Thấy có người tự quốc vương đại đạo mà đến, cụt một tay nam tử khẽ to mày, lúc này giơ lên cao cánh tay, ra hiệu đối phương dừng bước. Nhưng tiếp theo, hắn liền nhìn thấy thanh niên trên người áo bào màu vàng nóng, đó là hắn đời này chưa từng gặp xa hoa hàng dệt, dù cho ở phồn hoa nhất quân lâm thành, phòng trừng cũng chỉ có tôn quý nhất quý tộc lao ra mới có thể ứng dụng. Lẽ nào là nhận được tin tức tới rồi trợ giúp quý tộc? Cụt một tay nam tử trong lòng hơi động, đưa mắt nhìn tới, lại phát hiện phía sau nam tử cũng không quân đội tùy tùng. Này không khỏi khiến trên thành lầu cụt một tay nam tử cực kỳ nghi hoặc, nhưng kim bảo thanh niên cách ăn mặc, cùng với vậy hắn uy nghiêm như vực sâu quý tộc khí thế, lại tuyệt đối không giả được. Thời thêm suy tư, cụt một tay nam tử còn không phải không dám thất lễ, xoay người làm thủ hiệu, ra hiệu đồng bạn kéo cửa thành. Ầm ầm ầm, nương theo kéo kẹt âm thanh, nặng nề cửa thành ầm ầm dốc lên, ở kim bảo thanh niên trước mặt mở ra ủy chỉ bạn. Cụt một tay nam tử võ trang đầy đủ, xuất linh ba, bốn tên người gác đêm đạp ra khỏi cửa thành, thần thái cung kính mà không mình hành lễ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói: "Khách nhân tôn quý, xin cho phép ta hướng về ngài dâng lên hôm nay thăm hỏi. Có thể ở chỗ này gặp phải ngài như vậy một vị quý nhân, là của ta vinh hạnh, như ngài nguyện hùng hồn báo cho, ta khát vọng biết chính mình đang cùng vị nào đại nhân tôn quý đối thoại." Mới lạ nhưng không mất lễ độ lời nói từ cụt một tay nam tử miệng nói ra, bại lộ hắn gia nhập người gác đêm trước thân phận, hẳn là một vị chán nản quý tộc. Lý Thế Dân thần sắc bình tĩnh liếc hắn một cái, chợt lạnh nhạt nói: "Liền như thế mở cửa." Cụt một tay nam tử hơi run run. Tiếp theo, trước mặt kim bảo thanh niên liền bước chân, tự nhiên bước vào cửa thành. Đi thông báo người gác đêm tổng tư lệnh, nhường hắn tới gặp ta. Vừa đến đã muốn gặp tổng tư lệnh. Cụt một tay nam tử trong lòng cả kinh, vội vã dẫn người đuổi kịp Lý Thế Dân, kính cần nói: "Khách nhân tôn quý, ngài có lẽ đối với Hắc Thành Bảo tình huống cũng không biết, nhưng ta có nghĩa vụ báo cho ngài, từ lúc mấy tháng trước, mẹ mò tổng tư lệnh liền xuất lĩnh lượng lớn người gác đêm minh đệ rời đi pháo đài, đi tới phương Bắc điều tra dã nhân cùng dị quỷ hướng đi. Bây giờ tổng tư lệnh chưa trở về, ngài muốn gặp hắn, sợ là chỉ có thể đi tới trường thành về Bắc địa giới." Lý Thế Dân bước chân dừng lại, liếc hắn nói: "Người gác đêm tổng tư lệnh vẫn là mẹ mò." Cụt một tay nam tử sững sờ, chợt gật đầu nói: "Đúng thế. Vậy thì gần như có thể xác định, hiện tại tuyến thời gian hẳn là người gác đêm lần thứ nhất tái ngoại điều tra. Mà ở lần thứ nhất điều tra thời điểm, bọn họ tựa hồ gặp phải dị quỷ cùng người chết quân đội tập kích. Cho tới tập kích vị trí cụ thể." Lý Thế Dân cẩn thận hồi tưởng một hồi, nhưng cũng không thể từ ký ức bên trong tìm thấy được chuẩn xác tọa độ. Có điều không quan hệ, sau đó hỏi một câu tiểu phượng, liền có thể làm rõ. Nghĩ tới đây, hắn xoay người lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cụt một tay nam tử nói: "Vậy thì nói cho ta, hiện tại Hắc Thành Bảo có thể chủ sự người là ai?" Cụt một tay nam tử cùng xung quanh đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Chầm ngâm một, hai sau, thần sắc hắn nhất định, cung kính đưa tay nói: "Xin mời đi theo ta." Ước chừng sau 5 phút, Lý Thế Dân ở quạ tổ dưới chất gỗ pháo đài, nhìn thấy một vị quận mình ở trên ghế hói đầu lao giả. Hắn có gần như đèn cạn dầu gầy gò thân thể, trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy nếp nhăn, một đôi mắt cũng bịt kín một tầng dường như pha lê giống như màng trắng, hiển nhiên đã không nhìn thấy. "À, mần học sĩ." Lý Thế Dân rất hứng thú đánh giá lão giả trước mắt. Ở trò chơi Vương Quyền thế giới, có một cái trung lập mà lại mạnh mẽ học thuật tổ chức, tên là Học Thành. Phàm là ở Học Thành thắng được học sĩ dây chuyền người, đều sẽ bị tước đoạt dòng họ, chỉ lấy tên cùng danh hiệu đến xưng hô. A ẻ mẩn học sĩ chính là như vậy một vị vứt bỏ dòng họ học sĩ, có điều Lý Thế Dân xem qua nội dung vở kịch đại khái, biết trước mắt ông lão này tục ra tên đầy đủ, kỳ thực là A ẻ mẩn Tạt Gẹ Dừng. Không sai, chính là trò chơi Vương Quyền Long gia tộc, có thể chi phối cự Long Tạt Gẹ Dừng. Tuy rằng A ẻ mẩn học sĩ vứt bỏ dòng họ, lựa chọn làm học sĩ gia nhập người gác đêm quân đoàn, nhưng trong cơ thể hắn dù sao còn chạy xuôi Tạt Gẹ Dừng gia tộc huyết thống. Lại thêm vào hắn qua đi phụ tá hơn 10 mặc cho, đảm nhiệm người gác đêm tổng tư lệnh, tự thân lại là tri thức bên bác cao tuổi học giả, cũng coi như là Lý Thế Dân ở cái thế giới này cảm thấy hứng thú nhất nhân tài một trong. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Thế Dân đối xử vị này A ẻ mẩn học sĩ thái độ cùng với người khác rõ ràng không giống. Đang nghe nói có quý nhân tự phương Nam mà đến, bãi phòng hát thành bảo thời điểm, ta cho rằng phía Nam trừ vương, rốt cục đem bọn họ ánh mắt tìm đến phía phương Bắc. A ẻ mẩn học sĩ chậm rãi mở miệng, động tác có chút run run rẩy rẩy nói rằng, nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không hề như ta tưởng tượng như vậy thuận lợi. Đường xa mà đến cao quý khách nhân. A ẻ mẩn học sĩ ngữ khí chân thành nói rằng, xin tha thứ ta thất lễ cử chỉ, ta muốn biết, ngài đi tới mẹ Sterzos đến tuột cùng có mục đích gì, lại vì sao phải một thân một mình bãi phòng người gác đêm quân đoàn. Đi tới mẹ Sterzos. Lời vừa nói ra, canh giữ ở A ẻ mẩn học sĩ bên người cụt một tay nam tử đám người nhất thời cả kinh, lúc này theo bản năng leo lên chuôi kiếm, vẻ mặt kinh ngạc mà lại cảnh giác nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân không để ý chút nào bọn họ cảnh giác. Hắn chân mày cao lại, thần sắc bình tĩnh mà nhìn A ẻ mẩn học sĩ nói, ngài là làm sao kết luận, ta cũng không phải là mẹ Sterzos người. Ta đã thấy đến từ các nơi trên thế giới người. A ẻ mẩn học sĩ nhẹ giọng nói, nhưng ta nhưng hoàn toàn nghe không ra ngài khẩu âm, chỉ có thể xác định, ngài tiếng mẹ đẻ, nhất định là một loại phi thường trầm ổn ngôn ngữ. Ồ, Lý Thế Dân đến hứng thú, rất hứng thú mà nhìn A ẻ mẩn học sĩ. Có sao nói vậy, ở trầm ổn khối này, hán ngữ vẫn đúng là không thua ai. A ẻ mẩn học sĩ có thể từ hắn khẩu âm nghe được ra đầu mối, có thể thấy được đúng là một vị bình tĩnh trí giả. Không thể không nói, ngài thính giác phi thường nhạy cảm. Lý Thế Dân cười nhạt nói, không sai, ta cũng không phải là bảy quốc chung người, thậm chí không phải đến từ người quen thuộc bất kỳ địa phương nào. Cái kia ngươi liền coi thường A ẻ mẩn học sĩ. Bên cạnh cụt một tay nam tử trầm giọng nói, A ẻ mẩn học sĩ năm đã qua trăm, hắn tri thức cùng tầm nhìn không người nào có thể cùng, dù cho ngươi đến từ mẹ Sterzos ở ngoài, cũng không thể. Donan, không nên vô lễ. A ẻ mẩn học sĩ đột nhiên mở miệng, gọi ở Donan, sau đó run run rẩy rẩy nói rằng, xác thực, ta này một đời xác thực chưa từng đi quá địa phương xa, nhưng ngân sách vợ phúc, có quan hệ mẹ Sterzos ở ngoài sự tình, ta cũng có biết một, hai. Có điều, ngài nếu dám làm ra phán đoán như vậy, chắc hẳn đã cân nhắc đến ta tình huống. Lý Thế Dân nhiều hứng thú nói, tiếp tục. A ẻ mẩn học sĩ trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói, vĩ đại nhà hàng hải khoa lịch vệ lạ dị ổng đã từng xuất lĩnh đội tàu thăm dò rất nhiều hệ Sterzos người chưa bao giờ liên quan đến hải vực. Nhưng mặc dù là hắn, cũng chỉ là đến thiên đảo quần đảo, liền quay đầu trở về. Mà tự hắn sau khi, thế gian lại không người dám vượt qua run dày biển, chẳng lẽ ngài đến từ run dày bên kia bờ biển? Cái gì? Tên là Donan cụt một tay nam tử vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được đưa mắt tìm đến phía trước mắt kim bảo thanh niên. Mà nghe được cả ẻ mẩn học sĩ lời nói, Lý Thế Dân tự bước vào hắc thành bảo sau, lần thứ nhất nở nụ cười. Hắn khẽ cười nói, không hổ là phụ tá hơn 10 mặt cho, đảm nhiệm tổng tư lệnh A ẻ mẩn học sĩ, ngài sát thực chi thức bên bác, có can đảm làm ra siêu việt người thường nhận thức phán đoán. Có điều, qua lại nhận thức sản sinh biết thấy chướng, vẫn là che đậy con mắt của ngài, ta cũng không phải là đến từ run dậy bên kia bờ biển, mà là so với vậy còn muốn càng thêm nơi xa xôi. Chương 511, Chư Vương vô đạo, chấm tới đón trưởng. Chương 511, Chư Vương vô đạo, chấm tới đón trưởng. Lời vừa nói ra, không ngừng đô nan các loại người gác đêm, liền A ẻ mẩn học sĩ trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc biểu hiện. Chờ phục hồi tinh thần lại, A ẻ mẩn học sĩ cao mày nói, thứ ta mạo muội, ta thực sự khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này còn có so với run dậy bên kia bờ biển chỗ xa hơn. Không sao, này không trọng yếu. Lý Thế Dân cười nhạt nói, trọng yếu là, ta chuyến này lên phía bắc mục đích. A ẻ mẩn học sĩ nhẹ giọng nói, đây là ta nhất nghi hoặc địa phương. Lý Thế Dân liếc hắn nói, qua đi khoảng thời gian này, các ngươi có thể từng gặp sẽ động người chết. Donan đám người nghe vậy nghiêm nghị, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị lên. A ẻ mẩn học sĩ trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói, hát thành bảo sát thực xuất hiện lát nữa động người chết, bọn họ từng tập kích chúng ta mẹt mông tư lệnh, dọn chém xuống một cánh tay, nhưng tức liền rời khỏi mẫu thể, này con tay vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng, không sợ ngài chuyện cười, ta này một đời từng gặp vô số sự vật, nhưng chưa bao giờ có một thứ, như con kia trắng bệnh cánh tay như thế làm ta hoảng sợ. Lý Thế Dân lạnh nhạt nói, ma pháp đang thức tỉnh, nhưng thức tỉnh, không hề chỉ là ma pháp. A ẻ mẩn học sĩ thân thể run lên, không nhịn được nói, ngài nói cái gì, từ trần ma pháp chính đang thức tỉnh. Lý Thế Dân không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là lạnh nhạt nói, ta có thể cảm giác được, ở trường thành Bắc Bắc có một số hắc ám đồ vật chính đang thanh nén. Donan trong lòng hơi động, không nhịn được đầy mặt kinh ngạc, bật thốt lên, ngươi muốn đi tới trường thành Bắc Bắc? Liền ngươi một cái. Lý Thế Dân liếc hắn một cái, chợt chắp hai tay sau lưng, bước chân đi tới bệ cửa sổ bên, nhìn bên ngoài đã sớm bị băng tuyết bao trùm hắc thành bảo, ngựa khí sâu xa nói thật, lần này hệ sở dột hành trình đối với ta mà nói không hề làm sao tươi đẹp. Phía Nam liệt vương phân tranh, ngươi lửa ta gạt, đều là như thế đáng ghê tởm dơ bẩn, khiến chấm cảm thấy cực kỳ phiền chán. Chấm vốn định triệu tập quân đội vượt qua hư không, đem đám này nằm nhòi bách tính trên người hút máu sâu hết mức ép chết. Nhưng ở lên phía bắc trên đường, chấm nhận ra được trường thành về bắc thai nghén tà ác, đó là siêu việt quốc gia cùng dân tộc khái niệm, vẹn vẹn nhằm vào người sống thuần túy ác ý. Chấm quốc gia tôn trọng văn minh, chủ trương trật tự, tuyệt đối không phải bảy quốc quý tộc như vậy vì tư lợi. cho dù muốn đẩy ngang Westeros, cũng là vì là bảy quốc bách tính mang đến văn minh cùng hy vọng, tuyệt đối không phải như bọn họ như vậy, chỉ có nhìn không thấy đầu tử vong cùng hủy diệt. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân xoay người lại, nhìn từ lâu đầy mặt kinh hãi Donan cùng A E Mẩn học sĩ lạnh nhạt nói, phương Bắc chiến tranh là người sống cùng người chết chiến tranh. Chớ nếu muốn vì là bảy quốc mang đến văn minh, đương nhiên phải trước tiên giải quyết trưởng thành về Bắc Hắc Ám. Donan không nhịn được ấn lên chuôi kiếm, cùng mọi người đồng thời bảo hộ ở A E Mẩn học sĩ trước người, đầy mặt kinh hãi mà nhìn Lý Thế Dân nói, ngươi là dị vực quốc vương, là hoàng đế. Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn muốn rút kiếm Donan đám người. Trong phút chốc, một cỗ vô hình áp lực ầm ầm kéo tới, phản phất có một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, ép tới mọi người ầm ầm ngã xuống đất, đầy mặt kinh hãi quỳ rạp dưới đất. Leng keng, Donan đám người bội kiếm rơi xuống trên đất, phát sinh lanh lảnh nhẹ vang lên. Bọn họ gắt gao cắn răng, muốn ở này không thể nào hiểu được, vượt qua nhận thức vô hình áp lực nặng nề dưới đứng lên, nhưng làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát mà lên, chỉ có thể chống đỡ cánh tay, nhìn thẳng phía dưới mặt đất. Mẩn học sĩ trên mặt toát ra một chút kinh hoàng, không nhịn được nói, "Donan, phát sinh cái gì?" Donan cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra một câu, "Hắn biết ma pháp." Lời còn chưa dứt, Lý Thế Dân thanh âm nhàn nhạt lại vang lên, "Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm, chấm chuyến này chỉ có một người, bên ngoài cũng không quân đội. Liền coi như các ngươi ra tay cưỡng ép ở chấm, cũng chỉ có một con đường chết, không còn hắn tuyển." Nghe được Lý Thế Dân âm điệu bằng phẳng lời nói, Mẩn học sĩ rốt cục tỉnh táo lại. Hắn trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, "Vậy hạ nói rất có lý, nếu như thế, xin cho phép ta đại biểu Donan cùng bên trong tư bọn họ, cảm ơn bệ hạ ơn tha chết." Quả nhiên, vẫn là cùng người thông minh trò chuyện càng ung dung. Lý Thế Dân hơi gật đầu, cũng không gặp hắn có động tác gì, cái kia cố vô hình áp lực nặng nề liền đột nhiên tiêu tan. Mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, mất đi cân bằng, một ngông ngồi xổm cắm đến trên đất. Chờ phục hồi tinh thần lại, bọn họ vội vàng từ dưới đất bò dậy, bên cạnh một vị tuổi trẻ người gác đêm muốn nhặt lên trường kiếm, nhưng lại bị sợ hãi không thôi Donan vội vàng ngăn lại, đá một cái bay ra ngoài. "Đừng." Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn liếc Donan một chút, như là không nghĩ tới hắn còn có như vậy tự mình biết mình. Mẩn học sĩ trầm rãi nói, "Vậy hạ là cao quý vua của một nước, nhưng còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chắc hẳn ngài sau lưng cái tia thần bí quốc gia vẫn luôn bảo lưu hoàn chỉnh ma pháp truyền thừa đi." Lý Thế Dân nuốt cằm nói, "Lấy ngươi nhận thức, có thể hiểu như vậy." Mẩn học sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được bảy quốc sắp nên đón vượt xa dị vị lớn nguy cơ lớn. Có như vậy một cái mơ ước Westeros quốc gia tồn tại, chắc hẳn không bao lâu nữa, phương Nam chư vương gia tâm, thậm chí cả tòa Westeros đại lục đều muốn luân hãm ở bọn họ ma pháp cùng dưới móng sát. Thật giống như năm đó Ngự Long mà đến tạt gẹ giền như vậy. Lý Thế Dân nhìn trầm mặc Mẩn học sĩ, như là có thể nhìn thấu hắn tâm tư, lạnh nhạt nói, "Chớm nắm giữ sức mạnh, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, chính là một thân một mình, muốn dẹp điên hắc thành bảo, cũng có điều là một ý nghĩ sự tình thôi." Mẩn học sĩ nhẹ giọng nói, "Nhưng ngài cũng không có làm như thế." "Không sai." Lý Thế Dân cười nhạt vuốt cằm nói, "Chớm tán thành người gác đêm công lao, cũng thừa nhận các ngươi vinh quang, vì lẽ đó, chớm dự định cho các ngươi một cơ hội, một lần chọn lựa chọn mới, tái hiện ngày xưa vinh quang cơ hội." Donan không nhịn được nói, "Ngài rốt cuộc muốn làm cái gì?" Lý Thế Dân xoay người lại, quay lưng cửa gỗ, lạnh nhạt nói, "Nếu Vương Nam Trư Vương không muốn để ý tới phương Bắc nguy cơ, như vậy kể từ hôm nay, người gác đêm quân đoàn, kể cả tòa tuyệt cảnh trưởng thành, đều do chấm tới đón trưởng." "Vâng." Lời còn chưa dứt, phía sau cửa gỗ rộng mở rộng. Donan đám người theo bản năng nhìn phía ngoài cửa, chỉ thấy quạ tổ ở ngoài, lầu tháp trong lúc đó, thình lình có một đạo ánh bạc đống dương tỏa ra. Lúc đầu, cái kia bạc chỉ là một viên điểm sáng, nhưng mà trong chớp mắt, điểm sáng liền kéo dài thành dây, dường như một bức tranh giống như hướng về hai bên lan tràn bảy khắp. Ngăn ngắn mấy hơi thở, một đạo dài rộng đều vượt qua 3 mét ánh bạc cánh cửa thình lình hiện hiện. Bao quát Donan đám người ở bên trong, hết thể lưu ý đến tình cảnh này hoàn toàn ngơ ngác. Nhưng còn không chờ bọn hắn có tiến một bước động tác, liền có trắng xanh đỏ ba bóng người từ bên trong bắn nhanh ra, dễ dàng đạp tan hắc thành bảo cứng như hàn băng mặt đất, nhảy một cái hơn 10 mét cao, vững vàng rơi vào kim bảo thanh niên phía sau. Ngoài cửa kiên cố mỏm đá lớn ở đầu gối của bọn họ dưới ầm ầm vỡ vụn. Ba tên thần tướng thân mang động lực thiết giáp, cầm trong tay năng lượng binh khí, giống như thiên thần hạ phàm, thần chỉ giáng thế, xuất hiện ở Donan đám người kinh hãi tuyệt luân trong ánh mắt. Một giây sau, ba người đồng loạt quỳ một chân trên đất, hướng về kim bảo thanh niên bóng lưng cung kính chắp tay. Mặt tướng Triệu Vân, Trương Bao Quan Hưng, yếu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ thứ tội. Lời còn chưa dứt, từng đạo giống như kim loại người khổng lồ giống như cao to bóng người tự ánh bạc truyền tống môn bên trong nhảy lên. Bọn họ mỗi cái mặc bao trùm toàn thân đen kịt áo giáp, cầm trong tay người gác đêm nhóm căn bản xem không hiểu trường thương năng lượng, dường như thiên binh thiên tướng giống như hiện lộ ra khôi ngô thân hình cao lớn. Nặng nề mà lại lạnh lẽo chất gỗ rào chắn, ở trước mặt bọn họ tựa như cảnh khô như thế yếu đuối. Dù cho là dùng để phòng ngự tái ngoại người khổng lồ đá tảng, như cũng không cách nào ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, liền có vượt qua hơn ngàn tên hắc giáp chiến sĩ tuôn ra một bạc cửa ánh sáng, trầm mặc mà lại chỉnh tề ở lầu tháp trong lúc đó trên đất chống bày trận. Lý Thế Dân đứng chắp tay, vẫn chưa nhìn lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Khống chế này bảo, không được hại người." Là hơn ngàn tên huyền giáp quân ầm ầm hét theo, âm thanh ngược lôi đỉnh, vang vọng ở cả tòa hắc thành bảo. Một giây sau, bọn họ theo tiếng mà động, giống như hắc triều tứ tán, nhảy lên lầu tháp, nhằm phía các nơi lưu thủ người gác đêm. Ở thực lực tuyệt đối cùng nghiền ép khoa học kỹ thuật trước mặt, vốn là còn lại không có mấy người gác đêm căn bản không có chút nào sức phản kháng. Chỉ trong mấy mắt, hắc thành bảo các nơi truyền đến liên tiếp kinh ngạc thốt lên, hết thảy bội kiếm mang cung người gác đêm đều rất giống con gà con giống như bị chúng các tướng sĩ dễ dàng bắt được. Trong khoảnh khắc, cả tòa hắc thành bảo liền đã mất vào huyền giáp quân trong khống chế. Lý Thế Dân bước chân, không nhìn Donan đám người kinh hãi mà lại ánh mắt sợ hãi, đi tới Aemon học sĩ trước mặt, ngựa khí lạnh nhạt mở miệng nói, "Chớ biết, bây giờ người gác đêm từ lâu không còn là năm đó răng rốc, nhưng ở chấm trị dưới, người gác đêm quân đoàn đem tái hiện vinh quang của ngày xưa. Hết thể nhân trốn tránh chịu tội mà đóng giữ trưởng thành cặn bã, đều đem coi công lao xét loại bỏ, chỉ để lại những kia tự nguyện mà sống người mà chiến chân chính người canh gác." Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại nhẹ giọng nói, "Cho tới ngươi, chấm luôn luôn tôn trọng tri thức, càng tôn trọng trí giả, chỉ cần ngươi đồng ý thần phục, liền vẫn là người gác đêm quân đoàn học sĩ." Aemon học sĩ trầm mặc rất lâu, rốt cục thở dài một tiếng, cười khổ nói, "Vậy hạ lo xa rồi, mẹ Mông Tư lệnh mang đi hắc thành bảo hết thảy thanh niên trai trắng, nơi này chỉ còn giữ lại chúng ta những này người già yếu bệnh tật. Liền coi như chúng ta nghĩ làm những gì, cũng là không thể ra sức. Huống chi, vậy hạ quân đội cường đại như thế, có điều trong nháy mắt, liền dễ dàng khống chế cả tòa hắc thành bảo. Thực lực kinh khủng như thế chính lệnh, chúng ta lại sao dám sinh ra lòng phản kháng, tìm cái chết vô nghĩa." Tuy rằng con mắt của hắn không nhìn thấy, nhưng nghe rắc nhưng cũng không tính kém, bên ngoài những kia người gác đêm ngắn ngủi phản kháng âm thanh, tự nhiên bị hắn nghe hết. Duy nhất còn không biết chuyện, chính là người tới quân đội đến cùng là cái gì dáng dấp. Nghĩ tới đây, Aemon học sĩ thở dài nói cho cùng, ta cũng có điều là một cái dưới bản chân bước vào phần mộ lao già mù thôi. Rất tốt. Lý Thế Dân hơi gật đầu, chợt cười nhạt nói, học sĩ không cần tự ti, chớ biết, ngươi ở toàn bộ người gác đêm quân đoàn bên trong đều rất có danh vọng, động viên nhất thời, vẫn cần học sĩ nhiều để bụng. Nói, hắn giơ tay một điểm, đem một viên điểm sáng màu trắng đưa vào Aemon học sĩ cái trán. Aemon học sĩ giàn mua thân thể bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu có vạn ngàn tin tức đông dương bạo phát, hướng về hắn biểu diễn một cái cực kỳ rực rỡ mà lại sán lạn mạnh mẽ văn minh. Đương nhiên, cái này văn minh sử dụng ngôn ngữ cũng bao hàm trong đó. Aemon học sĩ vẻ mặt chấn động, tâm thần chìm đắm ở điểm sáng bên trong ẩn chứa tin tức, thật lâu không thể bình tĩnh. Mãi đến tận sau một hồi lâu, hắn mới tiêu hóa trong đầu tin tức, run run rẩy rẩy từ trên ghế đứng lên, thần sắc phức tạp mà lại kính nể cúi thấp đầu, dùng sức sẹo nhưng cũng rõ ràng hắn ngữ nói, nghe theo bệ hạ thánh chỉ. Chương 512, khai hoang phúc lợi. Chương 512, khai hoang phúc lợi. Ước chừng sau một tiếng, có chút hỗn loạn hắc thành bảo rốt cục quay về ở trật tự. Aemon học sĩ ở hai vị huyền giáp quân tướng sĩ hộ tống hạ xuống đến quảng trường, đem thiên binh giáng lâm, hắc thành bảo đổi chủ tin tức báo cho bị bắt hết thể người gác đêm. Nghe được tin tức này, lưu thủ người gác đêm tâm tư khác nhau, có dài thở ra một hơi, vui mừng chính mình rốt cục còn sống, có vạn phần mừng rỡ, hận không thể lập tức bị hoàn toàn mới người gác đêm quân đoàn loại bỏ, tốt rời đi cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái. Đương nhiên, cũng có một chút người vẫn còn tồn tại vinh quang chi tâm, cho rằng người gác đêm quân đoàn ưng vì là toàn nhân loại mà chiến, không nên thuộc về một cái nào đó cái cụ thể quốc gia cùng thế lực. Nhưng bất luận bọn họ ôm ấp thế nào ý nghĩ, trước thực lực tuyệt đối đều là phi công. Lý Thế Dân đã quyết định đem tuyệt cảnh trường thành coi như đại hán ở đây giới cái thứ nhất cứ điểm, liền sẽ không cho phép người gác đêm quân đoàn xuất hiện trừ hắn bên ngoài loại thứ hai âm thanh. Hắn mệnh quan hưng bước vào truyền tống môn, vì là lưu thủ thừa tướng mang đi khẩu dụ. Thừa tướng hơi thêm suy tư, lập tức từ vượt giới bộ ngành chọn lựa ra hơn 10 vị quan văn, theo đội xuyên qua, học tập dị giới ngôn ngữ, quản lý bây giờ người gác đêm quân đoàn. Căn cứ hiện nay đã biết tình báo, người gác đêm quân đoàn ở tuyệt cảnh trường thành tổng cộng có 19 tòa quân hải. Nhưng bởi năm gần đây nhân thủ thiếu, chỉ có bóng gián tháp, hắc thành bảo, Đông Hải nhìn ba chỗ có người đóng giữ. Mặt tướng đã ra lệnh, phân công 5 bách huyền giáp quân, từng người đi tới bóng dáng tháp cùng Đông Hải nhìn. Ngoài ra, vòm trời bộ đã theo Thiệu đại nhân, thuộc đại nhân các loại chúng vượt giới mà đến, ở đen ở ngoài pháo đài dựng trại đóng quân, an bài hàng không nền, dự tính lại có 2 canh giờ, liền có thể thử nghiệm phóng ra vệ tinh, đẩy ra chiến tranh sương mù. Triệu Vân mặc một thân bạch long động lực thiết giáp, vẻ mặt cung kính mà chắp tay bẩm báo. Rất tốt. Lý Thế Dân thỏa mãn ỉ sổ, cười, giơ tay vỗ vỗ Triệu Vân vai, cười nói, nếu như thế, này to lớn trưởng thành, chấm liền giao cho Triệu thúc ngươi đến trưởng quản. Triệu Vân thần sắc nghiêm lại, định không phụ bệ hạ nhờ vả. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng hỏi, bệ hạ, ngài quả thật chỉ mang 1.000 huyền giáp lên phía bắc sao? Thừa tướng có lời, Trương An vùng ngoại thành đã tập kết 20 vạn đại quân, loại trừ huyền giáp quân các loại bộ đội đặc chủng, vẫn còn có hơn 100.000 hiện đại sắt thép hùng binh, không bằng. Ai Lý Thế Dân cười đánh gãy Triệu Vân lời nói, phương bắc dù sao cũng là dạ vương cùng dị quỷ thiên hạ, tồn tại có thể khiến người chết thức tỉnh sức mạnh thần bí. Loại sức mạnh này, chúng ta tạm thời còn không thể nào hiểu được, tự nhiên cũng không biết nên làm sao phòng bị. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân nghiêm mặt nói, hiện nay thiên hạ Thái Bình có điều mấy năm mà thôi, mỗi một vị nhà Hán nhi nữ, ở trong mắt đều đầy đủ quý giá, há có thể chết ở loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình lên. Triệu Vân cười khổ nói, bệ hạ nhân nghĩa, nhưng... Lý Thế Dân lắc đầu nói, yên tâm, có nói là chiến thuật lên coi trọng kẻ địch, trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, dạ vương cùng dị quỷ cũng không có người tưởng tượng cường đại như vậy. Đối phó bọn họ, đừng nói là 1.000 huyền giáp, chính là 100, chấm đều cảm thấy dư thừa. Nói tới phần này lên, Triệu Vân cũng là không có gì để nói nhiều. Hắn thở dài một tiếng, chắp tay linh mệnh, xoay người hướng đi lầu tháp cầu thang. Không lâu lắm, đi về phương bắc đường hầm miệng cống liền ở ầm ầm nổ vang bên trong chậm rãi dốc lên. Lý Thế Dân bước chân, trước tiên bước ra miệng cống, phía sau đen kịt trang trí xe bọc thép chậm rãi tiến lên, gánh chịu hơn 1.000 tên huyền giáp quân lái vào trường thành về Bắc Minh Mông Thiên Địa. Chỉ tiếc, trước mắt truyền tống môn vừa mới mở ra, chỉ có khoảng 3 mét dài cùng rộng, tạm thời còn không cách nào chứa đựng xe tạ cùng lơ lửng giữa trời tàu chiến loại hình loại cỡ lớn quân giới xuyên qua. Chính là này đen kịt trang trí xe bọc thép, cũng chỉ có thể một chiếc từ đối diện vận đưa tới. Nhưng không quan hệ, theo thời gian trôi đi, hai cái thế giới liên quan sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Truyền tống môn cũng sẽ nhờ đó mà không ngừng mở rộng, sớm muộn cũng có một ngày có thể làm được trong thời gian ngắn quy mô lớn của giới. Rời đi cao vút trong mây, kéo dài trăm dặm tuyệt cảnh trường thành, đầu tiên đập vào mi mắt chính là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Ảnh rừng rậm. Theo nguyên tắc miêu tả, trường thành về Bắc Quỷ Ảnh rừng rậm là hệ sở rốt trên đại lục duy nhất một cái có thể ở cùng một nơi nhìn thấy hai quả trở lên ngư lương mục rừng rậm. Cái gọi là ngư lương mục là một loại mọ mị gì, lá đỏ, cây cao to. Nó vỏ cây trắng xám như xương, chất lỏng là cùng lá cây như thế màu đỏ, trên cây khô có khắc một khuôn mặt người, có người nói là cổ đại xâm lâm chi tử khắc lên đi. Bắc cảnh tiên dân hậu duệ không chỉ kế thừa đối với cũ thần tín ngưỡng, cũng đồng dạng kế thừa cái này truyền thống. Bọn họ sẽ ở thần mục lâm bên trong loại một gốc cây ngư lương mục, ở trên cây khô điêu khắc một khuôn mặt người, có lúc còn có thể dùng cây chất lỏng đem điêu khắc con mắt nhuộm đỏ. Như vậy ngư lương mục bị bọn họ xưng là tâm cây. Mà loại này tâm cây, đối với tín ngưỡng cũ thần người đến nói, có thể nói thần thánh phi thường. Bọn họ tin tưởng, không người nào có thể trong lòng cây trước mặt nói dối, bởi vậy như là tuyên thệ, kết hôn loại hình thần thánh nghi thức, đều sẽ chọn trong lòng cây trước mặt tiến hành. Đứng ở một viên ngư lương mục bên cạnh, Lý Thế Dân cẩn thận tỉ mỉ tấm này phi thường kinh sợ cây mặt. Bên cạnh hơn 10 vị huyền giáp quân rút đi thiết giáp, cầm trong tay các loại dụng cụ tinh vi, ở trí tuệ nhân tạo tiểu phượng chỉ đạo dưới, đo lường ngư lương mục gen cùng thành phần. Không lâu lắm, thiếu niên dáng dấp máy chiếu giả lập liền xuất hiện ở Lý Thế Dân bên người, vẻ mặt nghiêm túc túi chào nói, báo cáo bệ hạ, qua đo lường, ngư lương mục bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù thần bí nguyên tố. Loại này nguyên tố rộng khắp tồn tại ở nó thân cây cùng chất lỏng bên trong khiến cho có thể ở không ngoại giới ảnh hưởng tình huống, nắm giữ vạn năm thậm chí 10 vạn năm trở lên tuổi thọ. Cho dù tao ngộ chặt cây, cũng vĩnh viễn sẽ không mục nát. Ngoài ra, thuộc hạ còn phát hiện, ngư lương mục có cực kỳ tốt đẹp năng lượng chuyển tính, là cách chế tác trượng các loại chất gỗ pháp khí tuyệt hảo tài liệu. Nha, còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thế Dân nhíu mày, hơi có chút vui mừng nhìn phía trước mặt hạ cụ, trắng, cây cùng mỏ bị gì, lá đỏ. Hơi thêm suy tư, hắn quả đoán phái người đưa tin, mệnh Triệu Vân đám người đến đây Quỷ Ảnh rừng rậm, ở tận lực không ảnh hưởng sinh thái tình huống, chặt cây ngư lương mục, thu thập tâm cây giống, để mang về nghiên cứu. Làm xong những này, Lý Thế Dân liền xuất lĩnh hơn ngàn huyền giáp quân tiếp tục khởi hành. Sĩ khí vang dội hướng về phương bắc xuất phát, ở khoảng cách trưởng thành gần như vậy địa phương, liền có thể có như vậy kinh hỉ phát hiện, cũng khó trách bọn hắn sĩ khí như vậy đắt đỏ, hận không thể lập tức đi tới mới phó bản khai hoang. Dù sao vượt giới bộ sớm đã có sáng tỏ quy định, như vậy bất ngờ phát hiện, toàn bộ huyền giáp quân mỗi người đều có thể phân đến công lao. Đen kịt trang trí xe bọc thép kết bè kết lũ, ở Quỷ Ảnh rừng rậm trong rừng trên đường nhỏ tiến lên, dẫn đầu ba chiếc xe bọc thép, thêm trang đặc thù năng lượng cao sạp trải một thể máy, gặp cây phạt cây, gặp đá đá vụn. Dường như ba đầu chỉ có tiến không ra sắt thép thao thiết, một đường nghiền ép ra một cái rộng chừng 10 mét bằng phẳng con đường. Kịch liệt như thế động tĩnh, tự nhiên gây nên bản địa sinh linh chú ý không ít, màu xám hoặc màu đen băng nguyên sói dồn dập bị rừng rậm bên trong tiếng vang hấp dẫn mà tới. Nhưng đang nhìn đến những kia hành hành vô kỵ sắt thép cự thú sau, chúng nó nguyên bản tràn ngập sát ý cuồng bạo khí thế vì đó hơi ngưng lại, từng đôi u sáng con ngươi bên trong tràn đầy không nói ra được ngạc nhiên, nghi ngờ cùng sợ hãi. Không do dự, chúng nó lập tức xoay người chạy trốn, thử thoát đi đám này cự thú. Chỉ tiếc, ở khoảng cách này, có thể chạy hay không, liền không phải chúng nó định đoạt. Rất nhiều huyền giáp quân dồn dập ra tay, ở rậm rạp Quỷ Ảnh rừng rậm bên trong nhảy vào xuyên qua, dễ dàng đuổi theo chạy trốn băng nguyên sói, như là chần chừ chó con giống như đem bắt được. Lẽ ra nặng nề cao to sắt thép thân thể, nhưng có không phù hợp hình thể siêu cao nhanh nhẹn. Loại này vượt qua nhận thức mãnh liệt tương phản, tự nhiên kinh hại đến bên trong vùng rừng rậm này thổ dân sinh linh. Không lâu lắm, liền có hơn 10 chiếc cao lớn huyền giáp quân tướng sĩ, sẽ bị dọa sợ bản địa động vật bắt được Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân đánh giá những này hình thể rõ ràng so với địa cầu đồng loại lớn hơn mấy vòng động vật, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hình thể có thể so với cỡ nhỏ ngựa băng nguyên sói, còn có giới tử ở hổ cùng châu mỹ sư trong lúc đó, về ngoài mỹ lệ như kỳ huyễn sinh vật bóng dáng mèo rừng, đều là trưởng thành về bắc đặc sản sinh vật. Hắn đưa tay đi ra, gãi gãi trước mặt con kia màu đen đường nét mèo lưỡi cằm, thuận miệng nói, mỗi loại chào hai con, áp ở phía sau cùng trên xe, chú ý nhận biết giới tính, bảo đảm một công một mẫu. Là, bệ hạ. Huyền giáp quân cung kính lĩnh mệnh, sau đó lập tức hành động lên, không chút nào chú ý tới, phía trên ngọn cây trinh có một con đen kịt cả giạt, qua, đứng ở nơi đó, dùng đen lay lấy con ngươi lặng yên đánh giá phía dưới tất cả. Cũng trong lúc đó, Quỷ Ảnh rừng rậm nào đó ngọn núi động. Địa cầu quấn quanh ngư lương một bên trong, thình lình có một đạo gầy trơ xương bóng người. Hắn quần áo lam lũ, trạng thái như tử thi, có một đầu mái tóc dài màu trắng cùng một viên con ngươi màu đỏ. Từ cổ đến trên gương mặt, một cái đỏ như màu máu bất ngang qua da thịt, trắng sáng ngư lương một rễ cây kéo dài mà đến, xuyên thủng bắp đùi của hắn, lại từ vai dò ra. Màu đỏ sẫm lá cây ở xương của hắn lên sinh trưởng, màu xám nấm chiếm cứ trán của hắn, một cái tinh tế rễ cây từ hắn chỗ chống viền mắt bên trong leo xuống gò má, đâm vào cái cổ, lan tràn toàn thân. Rất rõ ràng, đây là một cái từ lâu cùng ngư lương một hòa làm một thể sinh linh. Nếu là Lý Thế Dân ở đây, liền có thể lập tức nhận ra thân phận của hắn, chính là trên thế giới vị cuối cùng gờ dịn sở. Trò chơi vương quyền thế giới có câu nói, gọi 1,000 người bên trong, mới có thể xuất hiện một cái dị hình giả, mà 1,000 cái dị hình giả, mới có thể xuất hiện một cái gờ dịn sở. Bởi vậy có thể thấy được, gờ dịn sở ở cái thế giới này đến tột cùng có cỡ nào thưa thớt. Mà bọn họ năng lực, cũng xác thực đủ để cùng quý hiếm trình độ cùng sánh bay. Căn cứ nguyên tắc miêu tả, gờ dịn sở nắm giữ điều động tự nhiên, tra xét qua hướng về, thậm chí dự báo tương lai mạnh mẽ năng lực. Cuối cùng gờ dịn sở cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh ba mắt Kazas, quả càng là có thể thông qua ngư lương mục xem khắp thế gian vạn vật, điều khiển các loại động vật cùng thực vật thay cất bước. Nguyên nhân chính là như vậy, từ lúc Huyền Giáp Quân bước vào rừng rậm một khắc đó, hắn liền phát hiện đám này khách không mời mà đến. Lúc sớm nhất, hắn chỉ là đối với Huyền Giáp Quân điều khiển xe bọc thép cảm thấy kinh ngạc, khó có thể lý giải được những này chính đang thôn vệ rừng rậm sắt thép cự thú, đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Nhưng dần dần, hắn liền phát hiện, những kia sắt thép cự thú chỉ là bề ngoài dữ tợn, tuyệt đối không phải vấn đề hạt nhân. Chân chính làm hắn cảm thấy bất an, là đám kia điều khiển sắt thép cự thú hắc giáp binh sĩ. Bọn họ số lượng đông đảo, mà hắn chưa từng gặp đắt giá áo giáp, mỗi cái thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, có vượt xa người gác đêm quân đoàn nghiêm minh kỷ luật, có thể nói có lệnh phải làm, có cấm tất dừng. Không chỉ như vậy, mỗi một tên binh lính trên người còn có một loại nào đó sức mạnh thần bí bao phủ, phảng phất một đạo vô hình bình chướng, chống đỡ ý niệm của hắn tập kích, làm hắn liền cơ bản nhất báo mộng đe dọa đều không thể làm đến. Như vậy một nguồn sức mạnh, nếu là phóng tới hệ Sterzos, đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Liền ngay cả năm đó quét ngang thiên hạ cự long, phòng trừng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ rốt cuộc là ai? Chương 513, ai nhường hắn tiếp xúc nhị thứ nguyên? Chương 513, ai nhường hắn tiếp xúc nhị thứ nguyên? Mượn cả giả, qua, tầm nhìn, vừa dỉn sờ nghi ngờ không thôi đánh giá trong rừng rậm bận rộn Huyền Giáp Quân. Nguyên bản nhân xem khắp thế gian mà không hề lay động nội tâm, lúc này lại tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được kinh ngạc cùng ngỡ ngác. Nhìn bọn họ tiến lên phương hướng, tựa hồ muốn hướng về bên này mà tới. Làm sao bây giờ, là nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, vẫn là hơi thêm giận dắt, xua hổ nuốt sói. Vợ dỉn sở vẻ mặt nghiêm túc, tâm tư như điện nhanh chóng vận chuyển. Đang lúc này, một tia gió tuyết đột nhiên từ hắn bám thân cả giả, qua, trước mắt sẽ qua, đem tầm mắt của hắn che đậy mấy mắt. Vợ dỉn sở điều khiển cả giả, qua, cơ đầu, một lần nữa đưa mắt ném hướng phía dưới. Nhưng hắn xem đến phía dưới cảnh tượng sau, nhưng không nhịn được con ngươi đột nhiên co, tâm thần kịch chấn, nguyên bản còn ngồi xổm ở bóng dáng mèo rừng trước mặt, cười híp mắt xoa xoa đầu mèo kim bảo thanh niên, càng theo mới cái tia sợi gió tuyết hoàn toàn biến mất không gặp. Vợ dỉn sở thầm nghĩ không ổn, đội vàng điều khiển cả giả, quạ, đập cánh mà lên. Nhưng chưa kịp hắn thoát ly ngọn cây, liền có một bàn tay lớn sau này mới dò tới, phong tỏa hắn hết thảy bỏ chạy phương vị. Cả giả, quạ, kinh hoàng vỗ cánh, thân thể nhưng không cách nào chống cự mà rơi vào một con ấm áp bàn tay. Tiếp theo, cái tay kia đem hắn xoay ngược lại lại đây, khiến cả giả, quạ, trước mắt trời đất ngập tràn băng tuyết, biến hóa thành một tấm vẻ mặt lãnh đạm mà lại uy nghiêm tuổi trẻ mặt. Rốt cục, tìm tới ngươi. Kim bảo thanh niên chừng chừng nhìn chằm chằm cả giả, quạ, con ngươi. Thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai. Nhưng phảng phất sấm sét như thế vang vọng ở gờ dịn sờ đáy lòng. Không chút do dự nào, hắn lập tức chặt đứt liên hệ, tâm thần trở về, ở ngư lương một bên trong mở mắt ra, vẻ mặt sợ hãi mà lại lòng vẫn còn sợ hãi miệng lớn thở dốc. Kịch liệt tiếng thở dốc gây nên một cái nào đó sinh linh chú ý cái kia một cái khoác lá cây áo choàng thấp bé gái, nàng có một đôi trong suốt mắt to, màu mắt vàng óng ánh, lại chen lẫn một điểm xanh ngọc, áo choàng dưới cũng không phải là trắng nón nhân loại da thịt, mà lại như thư lộc như thế tràn đầy lấm tấm da lông. Rất rõ ràng, nàng không phải là loài người, nàng là một vị xâm lâm chi tử. Mắt thấy vợ dỉn sợ như cũ nát cái bệ giống như kịch liệt thở dốc, bé gái vội vàng chạy tới, lo âu nhìn đã cùng này quả ngư lương một hòa làm một thể trí giả. Làm sao, vợ dỉn sợ? Cháy mau, hải tử. Vợ dỉn sợ không có mở miệng, tiếng nói của hắn trực tiếp xuất hiện ở bé gái trong đầu, ngữ khí vội vàng nói, cháy mau, bọn họ muốn tới. Bọn họ. Bé gái hơi sững sờ, chợt đầy mặt hoảng sợ nói rằng, là dạ vương. Hắn phát hiện ngài. Không. Vợ dỉn sợ vội vàng nói, là nhân loại. Nhân loại. Bé gái hơi run run, đầy mặt không hiểu nhìn vợ dỉn sợ, tựa hồ đang hỏi. Nhân loại có cái gì đáng sợ? Bọn họ không phải đang định cảnh giác nhân loại khiến cho coi trọng lên phía Bắc dị quỷ, cũng cùng người chết đại quân chống đỡ được sao? Không kịp giải thích, vợ dỉn sơ điều khiển một đầu bóng dáng mèo rừng nhảy vào hang núi, lo lắng truyền âm nói, nhanh, cùng nó đồng thời, nhanh. Lời còn chưa dứt, che lấp cửa động lạnh lẽo dây leo liền ầm ầm nổ tung. Một vị người mặc kim bào vai hùng thanh niên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước vào, phía sau còn theo hai tên cầm trong tay năng lượng màu xanh long đao cùng trượng bắt năng lượng xả mâu khôi ngô tướng lĩnh. Ngươi chính là cuối cùng vợ dỉn sơ. Kim bào thanh niên đi dạo mà bảo. Ánh mắt đảo qua trong động hoàn cảnh, cuối cùng dừng lại ở ngư lương mục, hoặc là nói cùng ngư lương mục hòa làm một thể vị lão giả kia trên người. Phản ứng không sai, quyết đoán cũng rất nhanh, có điều. Kim bảo thanh niên nhìn gờ dỉn sơ lạnh nhạt nói, nàng đi, ngươi làm sao bây giờ? Gờ dỉn sơ trở nên trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn xông vào hang núi ba vị khách không mời mà đến. Tuổi nhỏ xâm lâm chi tử thì lại cùng bóng dáng mèo rừng đồng thời chặn ở gờ dỉn sơ trước người, đầy mặt cảnh giác, toàn thân sù lông, nhai răng niết miệng phát sinh uy hiếp. Miêu đương, có chút kinh hỉ âm thanh từ phía sau vang lên. Lý Thế Dân trên mặt biểu hiện cứng đờ. Chợt khoe miệng co giật, mặt tối sầm lại nhìn phía sau, chỉ thấy một thân thanh long áo giáp quan hương chừng bên người Trương Bao một chút, sau đó giảm thấp thanh âm nói, cái gì miêu nương hình dáng giống người, tên tiểu tử này hình dáng giống mèo, nào có như vậy miêu nương. Trương Bao đánh giá xâm lâm chi tử bé gái một phen, tiếp nối nói, cũng vậy, là cái đầu ngươi. Lý Thế Dân mặt tối sầm lại nhìn phía quan hương, ai nhường hắn tiếp xúc nhị thứ nguyên. Trương Bao nhất thời mặt lộ vẻ xoắn xuýt, ánh mắt không ngừng mà hướng về quan hương bên kia liếc, tựa hồ ở chung cùng nghĩa trong lúc đó xoắn xuýt. Lý Thế Dân đối với tiểu quan Trương cực kỳ quen thuộc, thấy cảnh này, làm sao không biết sự tình chân tướng, lúc này mặt không hề cảm xúc mà nhìn quan Hưng nói, chính là ngươi đi. Quan Hưng cười ngượng, nhỏ giọng nói, kỳ thực đi, chuyện này còn muốn từ ngài quãng thời gian trước trang trí thi đấu điện tử phòng nói tới, địa cầu tiệm tạp hóa mua một tặng một, giải trí sản phẩm đều là tặng không. Ngài cũng nói, tặng phẩm vô dụng, theo mặt tướng xử trí, vì lẽ đó. vì lẽ đó còn muốn trách hắn. Lý Thế Dân khỏe miệng kéo một cái, chợt ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, chú ý cảnh tượng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hai người nghiêm mặt, vội vã chống binh khí nói, là. Ba người trong lúc đó đối thoại, Gờ Dìn Sở cùng Xâm Lâm Chi Tử khẳng định là nghe không hiểu. Bọn họ chỉ nhìn thấy Kim Bảo thanh niên dùng một loại nào đó xa lạ ngôn ngữ quát lớn hai người vài tiếng, chợt liền xoay người lại, nhìn Gờ Dìn Sở lạnh nhạt nói, yên tâm, châm đối với các ngươi không có ác ý. Chuyến này đến đây, cũng chỉ là muốn nhìn một chút, là ai trong bóng tối rình ở chấm. Nhàn nhạt lời nói ở trong không khí vang vọng, nhưng hang núi nhưng vẫn là một mảnh vắng lặng. Lý Thế Dân khẽ cau mày, lạnh lùng nói, không muốn nói vài câu sao? Gờ Dìn Sở khoe miệng kéo một cái, vẻ mặt hơi có chút cổ quái nhìn Lý Thế Dân. Trên thực tế, hắn đã đang cố gắng nói chuyện, thử cùng Lý Thế Dân câu thông. Nhưng đáng tiếc, người này có pháp lực hộ thân, tinh thần mạnh mẽ, giống như một vòng rực rỡ mặt trời, coi như Gờ Dìn Sở sử dụng sức bú sữa, cũng không cách nào cùng với giao lưu tinh thần. Hết cách rồi, Gờ Dìn Sở chỉ có thể chậm rãi há mồm ra, không lưu loát nói rằng, ngươi là cái gì? Ngươi. Ở ma lực vắng lặng thời đại, cuối cùng Gờ Dìn Sở lựa chọn đem phần lớn thân thể cùng ngư lương một hòa làm một thể, điều này làm cho hắn tuổi thọ vượt qua phàm nhân giới hạn, cũng làm cho hắn thân thể trở nên vô cùng suy yếu. Đồng dạng, câu thông vạn vật năng lực làm hắn quen thuộc trên tinh thần giao lưu. Hắn đã rất lâu không có dùng bộ thân thể này nói chuyện qua. Nghe được Gờ Dìn Sở tối nghĩa lời nói, Lý Thế Dân cũng ý thức được điểm này. Hơi thêm suy tư, thân hình hắn lóe lên, vượt qua Xâm Lâm Chi Tử, xuất hiện ở Gờ Dìn Sở trước mặt. Xâm Lâm Chi Tử vẻ mặt cả kinh, theo bản năng muốn ngăn cản Lý Thế Dân, nhưng bên cạnh bóng dáng mèo rừng nhưng đánh tới. Cướp ở động tác của nàng trước ngăn ở giữa hai người. Không muốn, hài tử. Gờ Dìn Sở lo lắng nói, không muốn làm như thế. Lý Thế Dân liếc Xâm Lâm Chi Tử một chút, chợt lấy ra một giọt hiện ra linh quang chất lỏng, làm hai người trước mặt, đem nhỏ vào Gờ Dìn Sở khô héo trong thân thể. Trong phút chốc, nồng nặc sinh cơ bắn ra ra. Gờ Dìn Sở thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thể nội, lưu kinh toàn thân khiến cho nguyên bản khô héo bắp thịt cùng thân thể một lần nữa no đủ, cho da trắng trở nên giàu có ánh sáng lộng lẫy. Liền ngay cả những tia đâm ở trong cơ thể hắn ngư lương mục cũng bởi vậy giãn ra. Ở bên cạnh hắn phóng ra đỏ sẫm lá cây, phản phất đỏ hao tỏa như thế bảo vệ quanh Gờ Dìn Sở thân thể. Đây là cái gì? Gờ Dìn Sở đầy mặt kinh ngạc, không nhịn được bật thốt lên. Lý Thế Dân vẫn chưa trả lời, chỉ là rất hứng thú mà nhìn hắn nói, nghe nói Gờ Dìn Sở có thể dự báo tương lai, ngươi thấy nàng ngăn cản chấm kết cục. So với này càng nát. Gờ Dìn Sở thần sắc phức tạp mà nhìn hắn nói, ta chưa từng thấy gì cả. Lý Thế Dân gật gật đầu, chút nào không cảm thấy có cái gì bất ngờ. Hắn dù sao cũng là dị giới người. Hơn nữa cùng Gờ giúp chắc cùng Chư Thiên Thành có quan hệ, nếu là Gờ Dìn Sở thật có thể nhìn thấy tương lai của hắn, lại sao lại ở trước mặt hắn như vậy vô lực? Ngươi mới vừa hỏi chấm là người nào? Lý Thế Dân lạnh nhạt nói, ngôn ngữ giải thích quá mức trắng xám, ngươi là cuối cùng Gờ Dìn Sở, có khả năng tiếp thu tin tức, nên so với một vị trăm tuổi trí giả càng nhiều đi. Gờ Dìn Sở nghe vậy mẩn ra, tiếp theo liền nhìn thấy Lý Thế Dân giơ tay một điểm, đem một viên ký ức điểm sáng đưa đến trước mặt hắn. Trong phút chốc, điểm sáng hòa vào thân thể, tràn vào trong đầu, hóa thành vô số rực rỡ tin tức lưu, trùng kích hắn tinh thần. Gờ Dìn Sở thân thể chấn động, không ngạc nhiên chút nào mà xa vào thất thần ở trong. Thấy cảnh này, Xâm Lâm Chi Tử trong lòng cả kinh, không nhịn được nói, ngươi đối với Gờ Dìn Sở làm cái gì? Không có gì, chỉ là mời hắn nhìn trong thế giới thôi. Lý Thế Dân xoay đầu lại, rất hứng thú đánh giá bên người Xâm Lâm Chi Tử. Ở khoảng cách này, hắn phát hiện tên tiểu tử này tuổi, muốn so với hắn cho rằng lớn hơn một chút. Lý Thế Dân hồi tưởng một hồi nguyên tác, nhẹ giọng hỏi, nếu như chấm không có đoán sai, ngươi chính là hệ Sở Dột cái cuối cùng sẽ thuyết phục dùng từ Xâm Lâm Chi Tử, bây giờ đã có hơn 200 tuổi diệp tử, lá cây, đi. Tên là Diệp Tử, lá cây, Xâm Lâm Chi Tử sợ hãi cả kinh, bật thốt lên, làm sao ngươi biết tên của ta? Lý Thế Dân cười không nói, ánh mắt thưởng thức mà nhìn Diệp Tử, lá cây, nói, chấm thích ngươi trăm năm không tiêu tan xích tử chi tâm, nếu như ngươi đồng ý, không bằng xuất lĩnh tàn dư tộc dân, uy thuận ở chấm làm sao? Diệp Tử, lá cây, vẻ mặt kinh ngạc, chút nào không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ nói ra nói đến đây ngữ. Nhưng chưa kịp nàng mở miệng đáp lại, Gờ Dìn Sở thăm thẳm âm thanh liền chuyển tới từ phía bên cạnh. Bệ hạ ưu ái, lão phu đại Diệp Tử, lá cây, chân thành ghi nhớ, nhưng mà Xâm Lâm Chi Tử cùng rừng rậm chặt chẽ không thể tách rời khỏi nhà biên, bọn họ chỉ có thể so với hiện tại càng nhanh hơn tiêu vong. Vậy thì tiêu hóa, hơn nữa còn học được hán ngữ. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút, chợt cười lớn một tiếng nói, như thế nào, chấm văn minh, đúng hay không so với này dơ bẩn bảy quốc càng thêm rực rỡ. Gờ Dìn Sở thần sắc phức tạp mà nhìn Lý Thế Dân, không thể không thừa nhận câu nói này tính chân thực. Hán ngữ khí sâu xa nói, ngài muốn thống trị hệ Sterzos. Lý Thế Dân sửa lại nói, là vì là hệ Sterzos mang đến văn minh ánh lửa. Gờ Dìn Sở trầm mặc chốc lát, thở dài nói, bệ hạ muốn biết cái gì? Ở mảnh này phương bắc rừng rậm, ta có 1.001 viên con mắt, chỉ cần bệ hạ lòng mang thương xót, buông tha Xâm Lâm Chi Tử cùng vùng rừng rậm này sinh linh, Gờ Dìn Sở cùng ba mắt cả giả, quả, đồng ý vì ngài ra sức. Chương 514, toàn quân xuất kích. Chương 514, toàn quân xuất kích. Nghe được Gờ Dìn Sở lời nói, Lý Thế Dân hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, chớp khi nào nói qua muốn đối với vùng rừng rậm này động thủ? Ngài xác thực không nói gì. Gờ Dìn Sở nhẹ giọng nói, nhưng ngài văn minh, đối với môi trường tự nhiên, có vượt xa bảy quốc xâm lược tính. Ở ký ức điểm sáng biểu diễn bên trong thế giới kia, loại trừ huy hoàng bao la nhân loại sử ca, hắn còn nghe được sinh linh ở đào thương kiếm kích dưới kêu rên, mắt thấy vạn ngàn cổ mộ quỷ đạo, chính là nguyên bản dâng trào không thôi sông lớn, cũng cuối cùng cũng bị thuần phục đổi đường, thần phục với cái kia văn minh ý chí bên dưới. Lý Thế Dân lạnh nhạt nói, văn minh trật tự là nhân loại trật tự, ở trong cùng hàng tỷ lê dân ý chí trước mặt, tuy là tự nhiên trật tự, cũng chính là chi nhượng bộ. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, ngược lại liếc Gờ Dìn Sơ nói, đạo lý này, ngươi không thể không hiểu, chính là bây giờ vương quốc loài người, cũng ở đắp nạn bọn họ hoàn cảnh sinh tồn, khác nhau đơn giản là hiệu suất cao thấp thôi. So sánh cùng nhau, chấm văn minh có đầy đủ thủ đoạn duy trì sinh thái cân bằng, chính là đã tuyệt diệt vật chủng, chỉ cần có sự giúp đỡ của ngươi, cũng có thể nhân bản phục sinh. Cho tới phục sinh sau khi, là thả về núi rừng, vẫn là nghiên cứu nuôi nhốt, vậy thì là chưa biết. Gờ Dìn Sơ trong lòng thở dài, chợt nói sang chuyện khác, nhẹ giọng hỏi, ngài muốn biết cái gì? Lý Thế Dân hồi tưởng một hồi trong nguyên tắc có giá trị sinh vật, dứt khoát nói, Tây Sơn Lớn Sư còn xuất lại người khổng lồ, gần như tiêu vong độc giác thú, còn có sắp thức tỉnh dạ vương cùng dị quỷ. Vậy hạ dẫn quân lên phía bắc là vì là dị quỷ mà đến? Không sai. Lý Thế Dân bước cằm nói, tuyệt cảnh trường thành người gác đêm dĩ nhiên quy thuận ở chấm, nhưng bọn họ tổng tư lệnh còn ở trường thành về bắc điều tra dị quỷ tình hình. Nếu như bệ hạ là vì bọn họ mà tới. Gờ Dìn Sơ thở dài nói, ngài tới chậm. Lý Thế Dân nhíu mày, ồ. Gờ Dìn Sơ xoay đầu lại, ánh mắt sâu kín nhìn hướng về phương bắc, phản phất có thể xuyên thủng không gian, nhìn thấy bên ngoài trăm dặm tình huống. Tiên dân quyền phong gió tuyết càng ngày càng gấp gáp, người gác đêm thổi lên lâu không gặp ba tiếng cái lệnh, lại có một quãng thời gian, liền muốn ở người chết đại quân vây công dưới toàn quân bị diệt. Tiên dân quyền phong là quỷ ảnh bên trong vùng rừng rậm đột nhiên bay lên một tòa gò núi. Nó tây bắc hai mặt đều là hiểm trở đường dốc, phía đông độ dốc hơi hoãn, tầm nhìn trống trải. Lê Minh Kỷ Nguyên, tiên dân ở đây rèn đúc hoàn bảo, là người gác đêm lâm thời cứ điểm. Dù cho đến ngày nay, tòa này hoang phế pháo đài vẫn là người gác đêm thâm nhập bắc cảnh thời điểm lựa chọn hàng đầu cắm trại bù bù, gió lạnh mang theo tuyết lớn, tự người gác đêm đến ngày lên liền chưa từng ngừng lại. Năm đó tiên dân trồng lên thế tường đá từ lâu ở năm tháng cùng gió sương ăn mòn dưới tàn tạ không thể tả. Vì đem nơi này biến thành chân chính có thể chống lạnh cư trú địa phương, mẹt mò tổng tư lệnh xuất lĩnh mọi người dựng lều vải, giành giật từng giây thanh lý mặt đất, tu bổ tường đá, tận lực trước ở trời tối hoàn thành những này cần thiết công tác. Ta là cái phương nam người. Sang nghèo một bên bĩu lật lên tầng tuyết thật dày, một bên ở trong miệng nói lầm bầm, dị vãng ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày lại sẽ ở trường thành vệ bắt trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, lục tìm băng nguyên sói phân và nước tiểu. Ừm, không muốn cùng ta nhặt phân cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhấc lên búa, theo lâm vụ của nhóm, cùng đi ba dặm ở ngoài quỷ ảnh rừng rậm bên trong chặt cây liền tốt, cỡ nào ung dung a. Bên cạnh mang đội gì tạ châm chọc lừa một cái, hắn là ae mẩn học sĩ chuyện trước kia vụ quan. Ta không như vậy nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta là cái phương nam người. Sang như sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nhận biết không ra đến đấy là gấp vẫn là đông. Theo ngươi nói thế nào? Eddie chen miệng nói, ngữ khí không chút khách khí, có điều ta khuyên ngươi tốt nhất bước một hồi chính mình, dọn đã theo đoạn trưởng có liền rời đi. Một khi nguy hiểm đến, không có người sẽ như hắn như vậy quan tâm người sinh mệnh. Sang như trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót, nhưng hắn không cách nào phản bác, bởi vì hắn biết những thứ này đều là mang theo hảo ý trân trọng. Bọn họ đều là kiên cường tin cậy người gác đêm chiến sĩ, không giống hắn. Sang như trở nên trầm mặc, cả nhánh nhặt phân tiểu đội bầu không khí cũng bởi vậy rơi vào vắng lặng. Nhưng bất ngờ xưa nay đều không phải một cái sẽ nhìn bầu không khí đến ra hỏa. Chất phát dài lâu tiếng kèn lệnh vào thời khắc này vang lên. Tiếng thứ nhất, Sang nhẹ bọn họ dừng bước. Tiếng thứ hai, tất cả mọi người dồn dập rút ra trường kiếm bên hông. Nhưng làm tiếng thứ ba kèn lệnh vang lên thời điểm, Sang nhẹ xin thể, hắn chưa từng gặp gì tạ sẽ có như thế hoảng sợ biểu hiện, lại như hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ sợ đến liền đường đều không nhúc nhích như thế. Hết thảy tùy tùng rời đi người gác đêm đều hiểu kèn lệnh hàm nghĩa. Một tiếng là người mình, hai tiếng là dã nhân, cho tới tiếng thứ ba. Dị quỷ. Dị tạ vẻ mặt sợ hãi, răng nhân hoảng sợ mà run lên. Hết thảy mọi người như rơi vào hầm băng, phản phất lúc nhỏ ác mộng từ ác mộng bên trong đi vào hiện thực. Nói cho ta này không phải thật. Lên tự lẩm bẩm, bên cạnh Eddie phản ứng đầu tiên lại đây. Hắn rút ra trường kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, mau trở lại hoàn bảo. Mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập hướng về đến thời điểm con đường chạy. Sang Hẹo cũng muốn chạy, nhưng hắn chân làm thế nào cũng không nghe sai khiến. Làm hoảng sợ cùng hoảng loạn tràn ngập trái tim thời điểm, ai cũng không có tâm tình lại lưu ý những người khác. Đáng thương Sam liền như vậy bị để lại ở mảnh này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Không, chờ ta, không muốn bỏ xuống ta. Hoảng sợ như lợi kiếm như thế đâm thủng trái tim của hắn, khiến Sam cảm thấy một trận nghẹt thở. Rốt cục, đang sợ hãi rục rã, hắn giơ lên cơ hồ bị đóng băng chân, hướng về một bên gò núi nhỏ chạy đi. Mới vừa lục tìm phân và nước tiểu thời điểm, hắn liền chú ý tới nơi đó có một cái rất nhỏ hang động, có lẽ có thể ẩn thân. Gió tuyết kéo tới, tiên dân quyền phong tốt nhất như nổi lên lạnh giá thấu xương lờ mờ xương trắng, 3 mét ở ngoài không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái tên. Tiên dân quyền phong trên tường đá, du kỵ binh bản âm thanh vang vọng ở mọi người bên hai. Xung quanh người gác đêm dồn dập dơ lên cung, mấy chục cây mũi tên trầm mặc đáp lên dây cung. Dương cung. Đừng hoảng hốt, các loại chỉ thị của ta. Bản biểu hiện phi thường trầm ổn, loại này trầm ổn không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến hết thảy trên tường đá binh sĩ. Eddie nắm chặt trường kiếm, ánh mắt lo lắng liếc nhìn một phía. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên bình tĩnh, Sam thật giống không thể cùng lên đến. Ta nên nhớ tới. Hối hận gắm nuốt nội tâm của hắn, nhưng trong xương áp sát nguy hiểm đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Dây cung kéo căng, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, gắt gao tập trung cái kia mảnh lăn lộn xương trắng. Lúc gần lúc hiện, phản phất có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen chính dọc theo sườn núi hướng lên trên núc đích, càng ngày càng gần. Thả. Bắn ra lệnh một tiếng, hai hàng mũi tên theo tiếng rời dây cung, vẽ ra đường vòng cung đâm vào bóng đen thân thể. Nhưng này không hề tác dụng. Eddie trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn phía dưới những kia vẫn như cũ chậm chậm bỏ bóng đen. Bọn họ không có dừng lại, bọn họ còn ở động. Bọn họ mau lên đây. Liền đang sợ hãi như ôn dịch giống như lan tràn thời gian, mẹ mông tư lệnh bỗng nhiên phóng ngựa mà đến, gầm hết lên, giọt két. Đều điểm nổi lửa, cho bọn họ châm lửa diễm nếm thử. Hy vọng hỏa diễm ở trong mắt mọi người dấy lên, bọn họ nhớ tới hắc thành bảo thi quỷ chính là chết vào hỏa diễm, bị hỏa diễm tiêu hủy thi thể cũng sẽ không thay đổi thành thi quỷ, này nhất định hữu dụng. Trên tường đá mỗi cách mấy mét liền có một đống bay lên hỏa, mọi người dồn dập đem trong tay mình mũi tên tiêu đốt. Mẹ mông tư lệnh dọc theo tường đá dục ngựa lao nhanh, đẩy gió tuyết lớn tiếng hô quát. Chờ đem mệnh lệnh của chính mình truyền khắp cả tòa hoàng bảo, hắn trở lại bảo bên trong, lớn tiếng gầm hét lên, "Sam, Sam đây!" Nhanh nhường hắn thả bay quạ tin tức. Bên cạnh du kỵ binh hô, "Sam ở bên ngoài lục tìm phân và nước tiểu, đến hiện tại còn chưa có trở lại." Đáng chết. Mẹ ngông tư lệnh mạnh mẽ nện một hồi bên cạnh tường đá, cắn răng nghiến lợi nói, hắn rõ ràng chỉ có này một cái nhiệm vụ. Nhưng trước mắt chuyện quá khẩn cấp, không cho phép hắn phát tiết lửa giận. Mẹ mò bình phục nỗi lòng, cao giọng hô, "Trừ kỵ binh, hết thảy mọi người thiêu đốt bó đuốc, theo ta lên tường." Mọi người cao giọng đáp lời, dồn dập thiêu đốt bó đuốc, tùy tùng tư lệnh đăng tường. Dương cung, thả. Lại một vòng bắn một lượn, mấy chục chi dọc kẹt kéo lưu quang xuyên thủng gió tuyết. Lần này, chúng tên bóng đen trong nháy mắt hóa thành lăn lộn hỏa cầu, ở tuyết động trên sườn núi điên cuồng bặm mèo. Đốt đi, thiêu chết bọn họ. Trên tường đá cung tiễn thủ cười ha ha, dùng tiếng cười phát tiết nội tâm hoảng sợ. Nhưng bóng đen thực sự là quá nhiều, dù cho chết một nhóm, cũng sẽ có càng nhiều bóng đen từ phía sau vào tới. Dần dần, người gác đêm vốn là thiếu thốn mũi tên tiêu hao hầu như không còn, nhưng mà tường dưới thi quỷ nhưng không gặp phần cuối. Cung tiễn thủ nhóm dồn dập bỏ cung rút kiếm, sốt sáng mà nhìn kỹ mép tường. Rốt cục, cái thứ nhất thi quỷ bỏ lên. Đó là một quần áo lam lũ gia nhân, người gác đêm trường mâu trong nháy mắt đâm thủng trái tim của nó cùng lồng ngực, nhưng không thể ngăn cản nó gào thét nhào hướng mình. Mũi mâu không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể, thi quỷ ngón tay lạnh như băng đã bấm lên người gác đêm cổ. A! Tiếng kêu thê thảm vang lên, bàn hung vũ hỏa đem đập ngã thi quỷ, kéo bị thương đồng bạn, quát to, dùng hỏa, bọn họ sợ hỏa. Tới gần đống lửa các binh sĩ dồn dập lấy ra thiêu đốt đầu gỗ, hướng về thi quỷ trên mặt mạnh mẽ bắt chuyện. Sương mù dày bao phủ trên đầu tường, một hồi khốc liệt mà lại tuyệt vọng hôn chiến liền triển khai như vậy, hơn nữa chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Cuộc chiến đấu này kéo dài rất lâu, lâu đến phảng phất cả đời dài như thế. Mãi đến tận mỗi một khắc, vài tiếng cả giạt, quạ, kêu quái dị đột ngột băng lên, thoáng qua liền bị cuồng phong gào thét bao phủ. Bạn một cước đem thi quỷ đạp dưới tường đá, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua phía dưới ngọn núi, chật thân thể chấn động, khó có thể tin bật thốt lên kinh hô, bảy tầng địa ngục a. Đó là cái gì? Mọi người theo bản năng quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy lít nha lít nhít người chết đại quân phía sau. Thình lình có một thanh một đỏ hai đạo lưu quang xé rách gió tuyết, chạy nhanh đến. Chỗ đi qua, gió tuyết vì đó rung động, vô số thi quỷ bị bọn họ chém ra to lớn hồ quang đánh nát, giống như pha toái xếp gỗ giống như quẳng mà lên, hướng tới bầu trời. Trong khoảnh khắc, như hải dương màu đen thi quỷ đại quân càng bị mạnh mẽ xé ra một đạo khu vực chân không. Xanh đỏ hai sắc lưu quang thế không thể đỡ, một đường xuyên thủng thi quỷ đại quân, ở chân tường nơi bỗng nhiên nhảy lên, phản phất vẫn thạch như thế ầm ầm rơi rụng ở tường đá bên trên. Oanh! Đầu tường rung bần bật, đá vụn tung tóe. Bụi mù cùng xương trắng bên trong, hai đạo trang bị đến tận răng cao to bóng người sừng sững mà đứng, giáp xanh chiến sĩ hoành đao vung lên, hạt căn bản hồ quang như trăng non tỏa ra, hóa thành óng ánh khắp nơi hình quạt ánh sáng, đem trên tường thi quỷ trong nháy mắt quét sạch hết sạch. Nhìn những kiệt như gỗ mục giống như bị dễ dàng đánh nát thi quỷ, bao quát bạn ở bên trong người gác đêm đều là khiếp sợ im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao. Cũng may hai người cũng không để ý người gác đêm phản ứng, bọn họ chỉ là quét mắt hoàn bảo bên trong vẫn còn tồn tại người gác đêm, cùng với xung quanh vết thương đầy giấy kiên cường chiến sĩ, dùng không lưu loát nhưng lại chen lẫn một tia khen ngợi ngữ khí lạnh nhạt nói. Đi bảo. Ẩn nút. Bàn đám người nghe vậy mà ra. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, dưới chân tường đá bỗng nhiên rung bần bật, một đạo nóng rực sóng khí từ dưới lên bao phủ tới. Mọi người hoảng đội vàng nắm được tường đá, ở lay động kịch liệt bên trong miễn cưỡng ổn định thân hình, túi đầu nhìn phía giả mạ xì tạ. Chỉ thấy trên sườn núi, biển lửa ngập trời, vô số ánh lửa phảng phất lưu tinh giống như cắt ra bầu trời, từ trên trời giáng xuống, ở tối om om thi quỷ đại quân bên trong nổ tung từng đóa rực rỡ liệt diễm. Bảy thần a, đây là ngài tiên phạt sao? Bàn há to miệng, ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nhìn phía ánh lửa bay tới phương hướng, chỉ thấy tầm nhìn phân cuối, một nhánh như thiên thần thần bí quân đội chậm rãi hiện lên, sắt thép cự thú giống như phương tiện đi lại bánh xích ép qua tuyết động, co rỗi hình nòng pháo phun ra liệt diễm. Hơn ngàn tên hắc giáp chiến sĩ chen lẫn trong lúc, đứng trang nghiêm như rừng, sát khí lẫm liệt. Một người cầm đầu người mặc kim bảo, càng đông dưng trôi nổi ở gió tuyết bên trong, thâm thúy con ngươi đảo qua phía trước biển lửa, cuối cùng hình ảnh nát quãng ở phía xa trên gò núi đạo kia bóng người làm sớm. Dị quỷ, nhìn con kia người mặc băng áo giáp, cầm trong tay bông tuyết trường kiếm kỳ dị sinh vật, Lý Thế Dân khỏe môi khẽ nhếch. Hờ hững âm thanh dường như chống trận giống như rõ ràng vang vọng ở toàn quân bên hai, bắt giữ dị quỷ người, làm liền tăng ba cấp. Huyền giáp thiết kỵ. Toàn quân xuất kích. Chương 515, hàng duy đả kích. Chương 515, hàng duy đả kích. Theo Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên huyền giáp quân cùng kêu lên đáp lời, tiếng hô giết rung trời. Gào thét gió lạnh ở này rung trời động tiếng la giết bên trong vì đó rung động. 800 tiên phong như mũi tên rời cùng, hung hãn chạy đi, ở cánh đồng tuyết lên vẽ ra vô số đen kịt tàn ảnh, dường như phóng xạ dáng điểm sáng màu đen giống như va vào phía trước biển lửa sôi trào. Bọn họ không tránh không né, tùy ý liệt diễm liếm láp thiết giáp, đen kịt thân ảnh cao lớn rất có lực áp bách,
lấy gần như nghiền ép tư thế, ở thi triển bên trong xé ra từng đạo chỗ hổng. Phía sau cách đó không xa, ước chừng hai bách huyền giáp thoáng lạc hậu. Bọn họ cầm trong tay đen kịt trang trí năng lượng súng trường, một bên nhanh chóng tiến lên, một bên nhấc cánh tay xạ kích. Đạo đạo năng lượng cao lạp tử thúc bắn nhanh ra, ở phía trước chiến trường đan dệt thành một mảnh lam đỏ giao nhau quang hồ. Vạn ngàn lưu quang xuyên thủng gió tuyết, ở hỏa không ai phụ trợ dưới, tinh chuẩn va chạm ở trong biển lửa thi quỷ trên người. Tích trữ ở trong đó năng lượng ở va chạm thời điểm ầm ầm nổ tung, phóng ra từng đóa sán lạn năng lượng cao trùng sáng, trong nháy mắt đem chu vi mấy mét thi quỷ hết mức nuốt hết. So sánh cùng nhau, hướng vào thi triển tám bách huyền giáp cũng không kém bao nhiêu. Dựa vào cơ sở công pháp tu luyện cùng chế tạo động lực thiết giáp, mỗi người bọn họ đều có siêu việt phàm nhân thực lực, sức mạnh đủ để xé rách kim thiết, tốc độ có thể nhanh qua ô tô. Như vậy tiểu siêu nhân, coi như độc thân vọt vào thi triển, cũng có thể mở ra vô song. 800 liên thủ, lại thêm vào mỗi người tiêu phối hạt căn bản năng lượng đao, liền dường như hổ bảo bầy dê như thế, trong nháy mắt xông vỡ chiến tuyến, hướng về xa xa sườn núi nghiền ép mà đi. Bù, xì, giang giác, đen kịt dòng lũ bằng sắt thép lấy như bẻ cảnh khô tư thế ép qua thi triển. Năng lượng nhận cao tần chấn động long lọng, cùng xé rách huyết đục, nghiền nát xương cốt nhẹ vang lên hòa lẫn. Phía trước nhất mười mấy tên tướng tiên phong sĩ đồng thời phát lực, chân thiết giáp chuyển đến xúc năng trang bị ong ong. Một giây sau, bọn họ đạp nát dưới chân đóng băng vạn năm vùng đất lạnh, như một đám triển khai kim loại cánh chim bữa ăn khuya, hướng về phía trước tối om om thi triển hùng hãn rơi rụng. Xuất lính này chi tiên phong đội giáo úy trên không trung giao nhau hai cánh tay, cẳng tay thiết giáp bắn ra hai mặt làm quang tâm chán, cả người dường như xoay tròn còn quay hướng vào thi triển. Chỗ đi qua, vô số thi quỷ bị cắn giết thành tàn bã, tàn chi như lá rụng giống như bị cuốn lên trên không. Đến tiếp sau tùy tùng tướng sĩ cũng không chút nào yếu thế, trong tay năng lượng trường đao ong ong rung động, toàn thân vung lên, liền vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ năng lượng vòng cung, đem xung quanh hơn 10 chỉ hủ đồng thi quỷ xé thành mảnh vỡ. Vùng đất lạnh ở áp lực nặng nề dưới dạng nước, liệt diễm ở trong gió rét bay khắp. Màu đen quân trận đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, lấy nhìn như hỗn loạn, kỳ thực có thứ tự phương thức tản vào thi triển, dường như bản vẽ lên cao su cọ giống như một đường đẩy ngang, mục tiêu nhắm thẳng vào xa xa trên sườn núi đạo kia u lam bóng người. Mắt thấy huyền giáp quân như thủy triều xé nát thi triển, trên tường đá quan hưng cùng trường bao sinh ra một chút cảm giác nguy hiểm. Làm tùy tùng bệ hạ mà đến thân vệ, bị mọi người coi là bậc cha chú trung nghĩa chi kéo dài tiểu quan trường, bọn họ há có thể để cho cái khác đồng sự bắt giữ dị quỷ, rút đến thứ nhất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nóng dực chiến ý tốc chiến tốc thắng. Lẽ ra nên như vậy. Trên người của hai người động lực thiết giáp đồng thời bùng nổ ra xúc năng trang bị ong ong. Một giây sau, xanh đỏ hai sắc lưu quang hung hãn chạy đi, ở người gác đêm kinh ngạc nhìn kỹ bên trong, lấy mắt thường khó có thể nhận ra tốc độ thanh lý trên tường đá còn sót lại thi quỷ. Chỗ đi qua, hồ quang tỏa ra, thi quỷ dường như cắt cỏ giống như dồn dập ngã xuống. Bọn họ là ai? Xuất lính kỵ binh tới rồi trợ giúp mẹ mông tư lệnh một mặt kinh ngạc, không làm rõ được nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Bạn đám người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt xoắn xuýt, đang muốn mở miệng giải thích, liền nhìn thấy cái kia ánh sáng màu xanh bỗng nhiên mà đến, mang xé rách không khí tiếng rít dừng ở trước mặt mọi người. Gió mạnh bao phủ, phả vào mặt, mọi người không nhịn được giơ cánh tay lên, nhắm mắt che chắn. Mà làm bọn họ mở mắt lần nữa thời điểm, một vị trên người mặc thanh long nuốt vai liên hoàn áo giáp, cầm trong tay năng lượng màu xanh nghiền nguyệt đao uy vũ thần tướng thình lình mà đứng, dùng không lưu loát thông dụng ngữ thuật lại nói, đi vào, ẩn nút. Mẹ mò vẻ mặt kinh ngạc, chợt hít sâu một hơi, nhắm mắt tiến lên một bước nói, các hạ, ta là người gác đêm tổng tư lệnh, gieo mẹ. Vâng. Lời còn chưa dứt, một đạo dài đến hơn 10 trượng hỏa diễm đột nhiên phá tan sương trắng, giống như linh xà giống như xoay quanh bay lượn. Chỗ đi qua, băng tuyết trong nháy mắt hóa khí, nham thạch dạn nước đỏ lên, nóng rực sóng trùng kích gột rửa ra, theo cái kia mãnh liệt hỏa xà chạy về phía bên dưới tường đá sườn núi. Vâng. Chỉ một đòn, vị tường đá thi quỷ liền bị càn quét thành cho tàn. Bức tường kịch liệt rung động, hỏa diễm trùng thiên bốc lên. Tới gần tường đá người gác đêm theo bản năng túi đầu nhìn tới, chỉ thấy ngoài tường trên sườn núi, thình lình có một đạo cao đến mấy mét tường lửa hừng hực bốc lên, dường như vĩnh không tắt lửa vô tận, ngăn cản hết thảy thi quỷ leo bước chân. Nóng rực sóng khí phả vào mặt, làm bọn họ không tự chủ được lùi về sau nửa bước, vẻ mặt chấn động mà nhìn phía dưới. Vâng. Đang lúc này, một thân màu đỏ vàng thiết giáp uy vũ thần tướng từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đạp nát tường gạch, dựa lưng mà lửa, tiện tay vung lên trong lòng bàn tay trường mâu, đánh nát một khối tung tóe mà đến đá vụn, sau đó không nhịn được nhìn mọi người nói, đi vào, ẩn nút. Dầm, mọi người nuốt ngụm nước bọt, rốt cục không dám lại nói thêm gì nữa. Người gác đêm nhóm cuống quýt lôi kéo nhưng muốn nói chuyện mẹ mò, lùi hướng về phía sau cách đó không xa thang gỗ. Này mới đúng mà. Quan Hưng thỏa mãn gật đầu, giáp mặt sau mắt vượng đảo qua thối lui người gác đêm, sau đó vượt qua tường lửa, xuyên thủng gió tuyết, nhìn phía xa xa trên sườn núi đạo kia u bóng người màu xanh lam. Vụ, màu xanh nhện nguyệt đao phát sinh rồng gầm giống như khát vọng chiến đấu ong ong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhảy xuống tường đá, hóa thành hai đạo lưu quang nhằm phía phương xa. Xì xì, xì xì, xanh đỏ hai sắc lưu quang đột phá tường lửa, đi ngang qua thi triển, một đường hướng về gò núi xuyên qua mà đi. Chỗ đi qua, hồ quang đan dệt, vô số thi quỷ bị chém nát thành xác, ở gió mạnh cùng sóng trùng kích mang theo dưới gột rửa mà lên, xoay tròn nhằm phía bầu trời. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, đóng cửa hai người liền đi sau mà đến trước, đuổi theo đằng trước nhất quân tiên phong. Đến nơi này, bọn họ muốn đối mặt liền không chỉ là bình thường nhân loại thi quỷ, còn có như là thi sói, thi cù mạ, gấu, thậm chí thân cao phổ biến ở 3 mét thậm chí 4 mét trở lên người khổng lồ thi quỷ các loại. Có điều ở hàng duy đã kích hán quân trước mặt, mặc dù là như vậy quái vật khổng lồ, cũng có điều là lớn một chút huyết nhục điểm ngắm. Gào, gò núi dưới chân,
một đầu lộ ra xương sườn cùng mục nát trái tim gấu lớn phát sinh gào thét, tóc tất cả bóc ra xấu xí, tay gấu mang tràn trề cự lực vung ra, mạnh mẽ đánh về một tên huyền giáp quân đầu. Nhưng mà vị kia tuổi trẻ huyền giáp quân tướng sĩ không chút nào sợ hãi. Đối mặt này sẽ rách gió tuyết khủng bố một đòn, hắn không lùi mà tiến tới, trong tay hoành đao tỏa ra hào quang màu u lam, cười lạnh chém về phía gấu lớn thi quỷ tay gấu. Xèo, ánh sáng màu xanh lóe lên, lớn như chậu rửa mặt tay gấu tận gốc gãy bỡ, dưới tác dụng của quán tính cọ giáp vai của hắn sẽ qua. Vung đẩy hoành đao tuổi trẻ tướng sĩ nụ cười cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lại lần nữa lấp lóe, như cùng một đóa sán lạn tỏa ra màu xanh hoa sen, đem toàn bộ gấu lớn chém thành đầy trời bọt máu. Mưa máu đổ tan, tuổi trẻ tướng sĩ vội vàng tránh, sau đó nhìn bên người vút nhanh mà qua màu xanh lưu quang, tức đến nổ phổi nói: "Quan tướng quân, ngài làm sao liền điểm ấy quân công đều muốn cùng thuộc hạ cướp?" Ha ha ha. Quan Hưng tiếng cười lớn từ phía trước xa xa truyền đến, tốt xấu cũng là nào đó nhà tự tay bồi dưỡng tinh nhuệ, trên chiến trường bằng thực lực tranh công đạo lý, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Muốn quân công, liền theo nào đó nhà xung phong, dùng ngươi trường đao trong tay nói chuyện. Tuổi trẻ tướng sĩ nhất thời nghẹn lời, chợt nắm chặt hoành đao, trong mắt đen nhánh bên trong một lần nữa dấy lên ngọn lửa chiến tranh, liền như thế tùy tùng Quan Hưng xông về phía trước sườn núi. Không lâu lắm, trên sườn núi thi quỷ liền bị càng ngày càng nhiều huyền giáp quân tướng sĩ quét sạch hết sạch. Quan Hưng cùng Trương Bao xuất lĩnh hơn 100 tên huyền giáp quân, giống như thần binh thiên hàng giống như xuất hiện ở con kia dị quỷ trước mặt. Khoảng cách gần quan sát, này con dị quỷ thân hình cực kỳ cao to, có ít nhất 2 mét cao. Thân thể tiểu thụy, màu da như thi thể giống như trắng xám, một đôi tròng mắt màu xanh lam giống như vạn năm không thay đổi hàn băng, đầy dây vô tận lạnh lẽo cùng đối nhau người hờ hững. Hắn người mặc hàn băng rèn đúc áo giáp, cầm trong tay bóng ánh long lanh băng kiếm, bên người loại trừ một thất mục nát thi ngựa, còn có 3 con gấu lớn cùng 7 tên người khổng lồ. Đặc biệt là cái kia 7 tên người khổng lồ, mỗi cái thâm hậu mặc giáp, cầm trong tay thô giáp thân cây vậy lớn. 7 người đặt ngang hàng, giống như một bức tường cao, khiến hết thể nhìn thấy bọn họ người sống vì đó sợ hãi. Chỉ tiếc, nơi này người sống giới hạn ở thổ dân. Đối với Quan Hưng Trương Bao đám người tới nói, chính là cao đến 100 mét thái thản cự thú, bọn họ cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là cao 3-4 mét người khổng lồ, có thể đáng là gì? Vụ. Quan Hưng hoành đao vung lên, đứng thẳng người lên, mắt phượng xuyên thấu qua giáp mặt toàn tức hình chiếu, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn phía dị quỷ. Nghe dị quỷ đều có linh trí, như các hạ đồng ý bó tay chịu trói, tránh khỏi một phen phiền phức, quan mỗ liền hạ thủ lưu tình, lưu ngươi một bộ toàn thây, làm sao? Dị quỷ mặt không hề cảm xúc mà nhìn bọn họ, trầm mặc chốc lát, đột nhiên xoay người lên ngựa, hướng về phía sau sườn núi chạy đi. Muốn chạy? Trương Bao cười lạnh một tiếng, lúc này đạp nát mặt đất, hóa thành một áng lửa xông về phía trước. 3 đầu gấu lớn cùng 7 vị người khổng lồ phát sinh rít gào, từng người vung vẩy tay gấu cùng gậy lớn thử ngăn cản. Nhưng mà tốc độ của bọn họ thực sự quá mức chậm, Quan Hưng cùng Trương Bao chỉ là bỗng nhiên lóe lên, liền dễ dàng vượt qua chúng thi, xông về phía trước đạo kia bóng người màu xanh lam. Chúng tướng sĩ trơ mắt nhìn bọn họ đột phá phòng tuyến, trong lòng biết lần này chỉ sợ là cướp không qua 2 vị thiếu tướng quân. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể thay đổi ánh mắt, đồng loạt nhìn phía cái kia 10 đạo lớn như tường thành bóng người. Vâng. Một giây sau, hơn 100 tên huyền giáp quân tinh nhuệ ầm ầm mà động, dường như hổ đói bổ mồi, tranh nhau chen lấn nhằm phía lứa thi, chỉ lo chính mình chậm hơn một bước thì sẽ bị bên người đồng sự cướp đi. Ánh đao tỏa ra, năng lượng ong ong, trong khoảnh khắc liền đem 10 cụ lớn thi nhân chìm. Quan Hưng cùng Trương Bao không để ý chút nào phía sau tình hình trận chiến, từng người nắm năng lượng binh khí, giống như 2 đạo rực rỡ lưu quang, trong phút chốc từ phóng ngựa lao nhanh thi quỷ bên cạnh người sẽ qua. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, chạy thi ngựa ầm ầm sụp đổ. Ngồi trên lưng ngựa dị quỷ đạp lên lưng ngựa nhảy lên, cầm trong tay bông tuyết trường kiếm, chém hướng về phía trước, đông nhiên quay lại hờ mang.